mà lại, phương thức tu luyện cùng bình thường không giống. Là nuốt độc, nơi này nuốt độc, không phải nói độc dược, độc đan loại hình, mà là còn sống độc vật. Mà lại, muốn sống nuốt, chỉ có nuốt sống những cái kia độc vật, gia tăng tu vi mới có thể càng mạnh. Cái này nói nghe dễ dàng, nhưng thật ra là 10 điểm ghét bỏ sự tình. Đặc biệt đối với một cá nhân mà nói, hắn mặc dù là thương vân bộ, mặc dù bọn hắn cùng các loại độc vật liên hệ, nhưng bọn hắn vẫn là người, người đi nuốt sống những cái kia dơ bẩn, nhìn xem liền ghét bỏ độc vật. Hắn cũng chịu không được, cho nên, hắn dự định chính là đợi đến giết Kha Vân, đồ tứ thủy quận. Hắn tìm một chỗ ở, cô độc sống quãng đời còn lại, chờ đợi tử vong. Hắn sẽ không đi thôn phệ độc vật tu luyện, bình thường tu luyện, cũng không thể nào, cho nên, hắn chỉ cần báo thù về sau, liền sống đến nguyên anh tuổi thọ kết thúc. Hắn đứng ở một bên, cứ như vậy nhìn xem Kha Vân, chờ đợi hắn độc phát thân vong. Nhưng mà, Kha Vân hoàn toàn không có việc gì, lần nữa rút kiếm giết tới đây. Nhìn xem Kha Vân còn sống lại, hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng nên kích đi lên. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng độc còn không có phát tác, thế nhưng là, đánh nửa ngày, hắn phát hiện Kha Vân cái kia có chút dấu hiệu trúng độc. Kha Vân càng đánh càng mạnh, cuối cùng một kiếm tại hắn hạt tử kiếm trên chặt xuống một đạo cực sâu lỗ hổng. Đau đớn kịch liệt nhường hắn nhịn không được phát ra tê tê hút hơi la nhờ âm thanh. Hắn nhìn qua Kha Vân, khó có thể tin nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể không trúng độc. Độc sao? Độc đối ta vô hiệu. Kha Vân, nhường hắn trong nháy mắt tuyệt vọng. Hắn nào biết, Kha Vân hấp thu Hoa Dương Đế Quân tiên cốt, giới này bất luận cái gì độc, cũng không thể làm bị thương hắn. Ở cái thế giới này, hắn chính là bách độc bất xâm. Liền xem như tại tiền giới, có thể làm bị thương hắn độc, đó cũng là lắc đắc không có mấy. Độc không có hiệu quả, thực lực bây giờ lại đánh không lại Kha Vân, thương vân bộ thủ trưởng không có lựa chọn, chỉ có thể chạy trốn. Chỉ có để cho mình mạnh lên về sau, lại đến giết Kha Vân. Sau khi quyết định, liền không do dự nữa, trực tiếp bỏ chạy ra ngoài. Nhìn xem hắn trốn tốc độ chạy, rất nhanh, muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Mà lại, vừa mới Kha Lan thụ thương, hắn nhất định phải đi qua nhìn một chút hắn có bị thương hay không. Cho nên, Kha Vân không có đuổi theo người. Hắn thu kiếm, chạy đến Kha Lan bên cạnh, hỏi, thúc thúc, vết thương của ngài thế như thế nào? Ta không sao. Kha Lan thanh âm yếu ớt nói. Thế nhưng là, hắn mặc dù nói không có việc gì, nhưng Kha Vân cầm lấy tay của hắn lúc, lại phát hiện tay của hắn đã hoàn toàn biến lam. Nếu để cho độc tố tiếp tục lan tràn xuống dưới, Kha Lan tu vi, căn bản gánh không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kha Vân lập tức xoay quanh linh khí, lấy linh khí liên tục điểm trên người Kha Lan nhiều chỗ huyệt vị. Thúc thúc, ta mang ngài đi trị chất độc này, cái này ngắn thời gian, có thể sẽ có chút thống khổ, nhưng ngài nhất định phải nhịn xuống. Kha Vân ngưng trọng nói y. Vân nhi, không cần quá nhiều đi lãng phí thời gian. Hiện tại cái này tứ thủy quận ngươi cũng có thể nắm trong tay, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là quản tốt nơi này. Ngươi tại ta chỗ này lãng phí thời gian, kết quả là, ta cứu không thành, ngươi lại bỏ qua tiếp quản tứ thủy quận cơ hội, vậy liền được không bù mất. Dù sao ta đầu này mạng già, sớm tối đều là chết, đã không quan trọng. Kha Lan khuyên. Hắn tự thân tình huống, rất rõ ràng. Độc này trong cơ thể hắn, hắn biết độc này có bao nhiêu bá đạo, muốn giải độc này, chỉ sợ cần Hạnh Lâm Tông, hoặc là triều đình đỉnh cấp ngự y. Nhưng vô luận là Hạnh Lâm Tông cao thủ, vẫn là triều đình đỉnh cấp ngự y, đều không phải là bọn hắn có thể mời được. Ngài yên tâm, ta mang ngài đi gặp người này, hắn khẳng định có thể là ngài giải độc. Kha Vân kiên định nói. Chương 104, Thiên Biên Lục Vụ. Hôm nay trạng vạng tối, Tiêu Giao Cơ Thẩm Dật nhìn trời bên cạnh hào quang, hắn không khỏi rủi rủi con mắt. Cầm Nhi, ngươi tới đây một chút. Thẩm Dật kêu lên. Bác Minh Cầm nghe được Thẩm Dật gọi mình, nhanh chóng chạy chậm tới. Tiền bối, có chuyện gì không? Bác Minh Cầm hỏi. Ngươi xem bên kia, có thấy hay không chân trời có lục sắc sương mù? Thẩm Dật chỉ vào chân trời hỏi. Lục sắc sương mù sao? Bác Minh Cầm nhìn trời một bên, nhìn thật lâu. Nàng rất tiếc nuối lắc đầu, nói ra, tiền bối, ta không thấy được. Không thấy được sao? Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là hoa mắt sao? Tiền bối, thế nào? Chẳng lẽ có cái gì quái sự sao? Bác Minh Cầm kỳ quái hỏi. Không có gì. Thẩm Dật không còn tiếp tục xoắn suýt tại chuyện này, bởi vì khả năng này là hắn sinh ra ảo giác, nói không chừng bắt đầu từ ngày mai đến, liền không thấy được. Nha! Bác Minh Cầm luôn cảm thấy là có chuyện, nhưng Thẩm Dật không nói, nàng cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Trong nội tâm nàng ngược lại là có chút tự trách, bởi vì nàng cảm thấy, là bởi vì chính mình không thấy được tiền bối nói tới sương mù màu lục, cho nên, tiền bối mới không nguyện ý thương lượng với mình việc này. Lúc này, Thẩm Tâm từ bên ngoài chạy về tới. Hắn hẳn là đi nhân, yêu khu giao dịch nơi đó, gần đây hắn thường xuyên cưới nhị cấp đi qua bên kia chơi. Người bên kia đối với hắn đều là một mực cung kính, hoàn toàn không dám trêu chọc. Cũng là không phải sợ Thẩm Giật cái gì, mà là sợ Thẩm Tâm, sợ nhị cấp. Bởi vì vô luận là nhị cấp, vẫn là Thẩm Tâm, người ở đó cũng không là đối thủ. Thẩm Giật đối với Thẩm Tâm đi làm sự tình cũng có chút hiểu biết qua, hắn cũng không có làm việc các gì, mặc dù có chút ham chơi, nhưng ở nơi đó cũng làm cho người ta chán ghét. Hắn không gây chuyện, Thẩm Giật đương nhiên sẽ không đem hắn quản gắt gao, dù sao nhỏ đứa bé thật là chơi thời điểm. Tâm Nhi, ngươi xem bên bầu trời kia, có thể thấy cái gì? Thẩm Giật lần này không có nâng sương mù màu lục, mà là trực tiếp nhường Thẩm Tâm xem. Bất quá, Thẩm Tâm trả lời cũng không có Thẩm Giật kết quả mong muốn. Cha, kia là nhìn rất đẹp ánh nắng chiều, ngày mai hẳn là sẽ là một cái thời tiết tốt. Ừm, thời tiết phải rất khá. Thẩm Giật gật gật đầu. Tối hôm đó, Thẩm Giật hồi lâu sau, lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Dù sao hắn có thể nhìn thấy, những người khác không thấy được. Muốn nói là ảo giác, thế nhưng kéo dài thời gian cũng quá lâu, mà lại, rất chân thực. Ngày thứ hai, hắn tỉnh lại thời điểm, sương mù màu lục không có biến mất. Ngược lại là ta y xê chiều lúc, Tiêu Giao Cư tới hai người. Hai người kia, là lái Linh Chu tới. Đi vào Tiêu Giao Cư bên ngoài, cái này mới dừng lại. Bọn hắn chính là Kha Lan, Kha Vân thúc cháu. Kha Vân lúc này trạng thái, chỉ có thể dùng tương đương hỏng bét để hình dung. Hắn sắc mặt trắng bệnh, bờ môi cũng có chút khô nước, hai mắt cũng có chút vô thần. Bởi vì Kha Vân vì hắn ngăn trở độc tố khuyết tán, cho nên, hắn còn có cơ hội còn sống. Chỉ là, hết thảy đều là có đại giới. Ngăn cản độc tố khuyết tán, hắn đại giới là mỗi cách 2 canh giờ một lần kịch liệt đau đớn. Những ngày này, hắn có thể nói là kinh lịch cựu tử nhất sinh. Có bao nhiêu lần, hắn cũng tại nhường Kha Vân nhường hắn đi chết được rồi. Thế nhưng là, Kha Vân như thế nào nhẫn tâm? Tuy nói Kha Vân khi còn bé, cũng không phải là hắn mang lớn lên, nhưng mấy năm này, Kha Lan đối với hắn chiếu cố nhiều như vậy. Đây cũng là hắn hiện tại thân nhân duy nhất, hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn xem hắn cứ thế mà đi. Kha Vân tại gặp qua Thẩm Giật về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu nói, Thẩm thúc thúc, van cầu ngươi chỉ thúc ta. Hắn đây là trúng độc. Thẩm Giật vẹn vẹn nhìn Kha Lan một chút, rất nhanh liền chú ý tới trên tay hắn trúng độc. Trước tiến đến, Thẩm Giật no y. Tuy nói hắn là lần đầu tiên gặp Kha Lan, nhưng là Kha Vân đường thúc, cái kia cũng không cần nói thêm cái gì. Huống chi, lúc này nhiều lời, sẽ chỉ làm Kha Lan nhiều một chút thống khổ thời gian. Kha Vân đem Kha Lan dịu vào sau phòng. Thẩm Giật nhường Bắc Minh cầm chuyển cái kia trưởng ghế nằm tới. Sau đó nhường Kha Vân đem Kha Lan đỡ nằm tại trên ghế nằm. Thẩm Giật đi vào nhà cầm bản thân ngân châm đi ra, hắn đi vào trưởng ghế nằm bên cạnh, ngồi tại một trương trên ghế nhỏ. Hắn kéo Kha Lan tay, liên tục rút ra ngân châm, nhanh chóng cắm ở Kha Lan trên cánh tay. Trên cánh tay đâm 5 cái về sau, sau đó lại ở trên người hắn đâm chi nở cái. Tổng cộng kém cái này mửa y bô nở cái ngân châm về sau, Thẩm Giật lại dùng một cái ngân châm cắm ở Kha Lan đầu ngón tay. Rút ra ngân châm, nhìn thấy một cỗ máu đen cốt cốt toát ra. Cái này toát ra máu đen tí tách rơi trên mặt đất, đem dưới mặt đất bùn đất cũng ăn mòn bốc khói. Tổng cộng nhỏ ra đoán chừng có non nửa bát máu đen, chảy ra máu lúc này mới như thường. Mà Kha Lan tay cũng theo lúc đầu màu xanh đậm trở nên chỉ có một ít nhàn nhạt điểm màu lục. Thẩm Giật sau đó đem chọc vào ở trên người hắn châm từng cây rút ra, tại hắn quất ngân châm về sau, Kha Lan sắc mặt mặc dù còn tái nhợt, nhưng hai mắt có thần, người trở nên tinh thần rất nhiều. Thẩm Giật đi theo sau đem cái này ngân châm tiến hành nhiệt độ cao trừ độc, dọn dẹp sạch sẽ về sau, lại mới thu lại. Thu ngân châm về sau, hắn đi lấy một chút thuốc, một bên nấu thuốc, một bên hướng Kha Vân bọn hắn hỏi thăm tình huống. Kha Vân, đây là có chuyện gì? Độc này rất độc, nếu như là xâm nhập tim phổi y, hắn sống không qua 10 hơi. Thẩm Giật no y. Là Thương Vân Bộ người, Thương Vân Bộ tù trưởng bị chúng ta đuổi khỏi Tứ Thủy quận về sau, qua vài ngày nữa thời gian, hắn đột nhiên lần nữa trở về. Khi trở về biến thành một cái có độc quái vật, độc này là trên người hắn. Thẩm thúc thúc, độc này toàn bộ bài xuất sao? Kha Vân nói độc nguyên về sau, lo lắng hỏi thăm bài độc tình huống. Tuy nói Kha Lan tình trạng nhìn tốt lên rất nhiều, nhưng là, độc này quá độc ác, nhất định phải hỏi rõ ràng. Còn có một số dư độc, bất quá sẽ không chí mạng, tiếp xuống, chỉ cần hoa nhiều thời gian uống thuốc đem cái này dư độc thanh trừ, liền có thể khôi phục bình thường. Thẩm Giật no y. Đa tạ Thẩm thúc thúc. Kha Vân cung kính bái tạ no y. Nam Kha Lan cũng muốn chống đỡ bắt đầu, bất quá, Thẩm Giật kịp thời đè xuống hắn, cũng nói ra, ngươi liền an tâm nằm nghỉ ngơi đi. Đa tạ Thẩm tiên sinh nhân cứu mạng, ngươi trước kia là Vân Nhi ân nhân, hiện tại lại là ân nhân của ta. Thiếu đại ân của ngươi, ta Kha ra đời này cũng khó khăn trả sạch. Kha Lan nói y. Cái gì thiếu không nợ, Kha Vân khi còn bé cùng ta có duyên, trước kia cùng hắn có một đoạn sư đồ duyên phận. Ngươi là thân nhân của hắn, ta có thể cứu, tự nhiên là muốn cứu, dù sao ta không hy vọng nhìn thấy học sinh của mình đến chỗ của ta lúc, là khóc khóc tích tích tới. Thẩm Dật nói y. Thẩm tiên sinh quả thật là đương thời kỳ nhân. Kha Lan cảm thán nói. Muốn nói gì cảm tạ, cũng không cần. Hắn chỉ muốn chờ mình tốt về sau, đi đem lúc trước bản thân cất giữ món kia kỳ vật đưa cho Thẩm Dật, kỳ vật khẳng định là muốn cho kỳ nhân mới thích hợp. Tại Thẩm Dật bọn hắn nấu thuốc thời điểm, tại bên trong đại sảnh, cái kia Phật tượng, tựa nở dê bổ ta tờ cũng nhấp nhoáng nhẹ nhàng kim quang, bọn chúng tựa như cảm ứng được cái gì giống như. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền khôi phục bình thường. Trong chấp nhóm này, Thẩm Dật bọn hắn tại ngoài phòng, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới. Thẩm Dật cố gắng nhịn hảo dược về sau, liền giao cho Kha Vân nhường hắn hầu hạ Kha Lan. Độc này, cùng Kha Vân đề cập quái vật kia, còn có hắn có thể nhìn thấy sương mù màu lục, nhường hắn cảm giác cái này lẫn nhau ở giữa, có liên quan nào đó. Chương 105, biến mất đèn diễm. Kha Lan, Kha Vân thúc cháu hai tạm thời ở tại tiêu giao cư. Thẩm Dật cũng hỏi qua Kha Vân hắn nhìn thấy chân trời, nhưng Kha Vân cũng là cùng Bắc Minh cầm bọn hắn, cũng không nhìn thấy sương mù màu lục. Một ngày này, hết thệ cũng như thường. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dật đi đến đại sảnh chỗ lúc, vừa đi đến cửa bên ngoài, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn sở dĩ quay đầu, là phát hiện đặt ở Phật đà trước mặt cái kia một chiếc cổ đăng dập tắt. Cái này ngọn cổ đăng, Thẩm Dật một mực thật tò mò. Hắn từ khi đem cái này đèn để ở chỗ này về sau, liền không có dập tắt qua. Mà lại, đèn bên trong dầu cũng không nhìn thấy thiếu. Hôm nay cái này đèn thế mà dập tắt, chán ở dê lẽ lại, là dầu thắp đốt hết rồi. Hắn hướng đi cổ đăng trước mặt, nhìn một chút, bên trong còn có dầu. Bị gió thổi đi hệ tờ. Thẩm Dật trong lòng thầm nghĩ. Hắn đi lấy cây châm lửa tới, ý đồ thiêu đốt cái này cổ đăng. Nhưng chọn mấy lần, cũng không gặp cái này đèn sáng bắt đầu. Quái sự, chán ở dê lẽ lại, là đèn diễm thành tinh, chạy. Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng. Tại dạng này một cái kỳ quái thế giới, loại sự tình này cũng không phải là không được phát sinh. Nếu thật là dạng này, chạy liền chạy đi. Cái này cổ đăng trước tiên ở nơi này đặt vào. Nếu như qua đoạn thời gian đèn diễm trở về, vậy đã nói rõ, thật là đèn diễm thành tinh. Thẩm Dật trong lòng tự nhủ. Sau đó, hắn cũng không đi quản, trước từ cái này cổ đăng ở chỗ này đặt vào. Cùng lúc đó, tại linh đài trấn bên ngoài, tiến về tứ thủy quận trên đường, có một cái hồng y thiếu nữ ngay tại nhanh chóng tiến lên. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là lúc trước Vạn Thú Sơn cổ đăng thành tinh đến diễm. Nàng đi đến tiêu giao cư trước, bị trong tiêu giao cư Bồ Tát cho lấy đi. Về sau, Thẩm Dật lại điêu khắc một tôn Phật Đà. Nàng ngay tại cái kia Phật Đà, Bồ Tát bên cạnh, mỗi ngày nghe bọn hắn giảng kinh, cảm thụ Phật quang hun đúc. Diễm thực lực có thể nói là thuận gió mà lên, căn bản không dừng được. Tại Phật Đà, Bồ Tát bên cạnh, cũng làm cho nàng thời gian dần qua có một chút nhân tính. Ngay tại hôm qua, Kha Vân mang theo Kha Lan đi vào tiêu giao cư. Kha Lan trên thân, có một chút Phật tu khí tức. Nhưng là, này khí tức bên trong ngoại trừ có Phật tu bên ngoài, còn có tà tu. Điều này nói rõ khả năng có tu Phật người cùng tà tu quấy ở cùng nhau. Thế là, Phật Đà nhường Diễm tới trước điều tra. Nàng tuy nói là cổ đăng thành tinh, nhưng trên thực tế, hạch tâm nhất, là cái kia một đám đèn liền Diễm. Cổ đăng nàng mà nói, kỳ thật vẹn vẹn tương đương với vật dẫn mà thôi. Nàng rời đi tiêu giao cư, lưu lại cổ đăng. Nàng dọc theo một đường có thể phát giác được khí tức xuất hành, hướng tứ thủy quận tiến đến. Cùng lúc đó, tại tứ thủy quận bên ngoài, một chỗ đầm lầy bên trong. Nơi này ngồi một cái hình người quái vật, cái này hình người quái vật, chính là Thương Vân Bộ Tủ trưởng. Hắn lúc này bắt lấy một cái độc thiềm thử, nhìn qua ở trong tay chính mình dễ rùa ghét bỏ đồ vật, hắn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Thế nhưng là, chính là những thứ này ghét bỏ đồ vật, có thể làm cho hắn mạnh lên. Chỉ có mạnh lên, hắn mới có cơ hội chiến thắng Kha Vân, giết Kha Vân, săn bằng tứ thủy quận. Hắn cuối cùng đành phải nhắm mắt lại, đem cái này độc thiềm thử ném vào miệng bên trong, một chút xíu nhai nuốt xuống. Hắn cố nén ghét bỏ, đem nuốt xuống về phía sau, hắn xác thực cảm thấy tu vi tăng lên không nhiều, nhưng là có thể cảm giác được. Hắn chỉ cần tìm đến càng nhiều độc vật, liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Hắn cần, chính là tìm tới càng nhiều độc vật mà thôi. Hắn bắt đầu hành động, tìm kiếm cái khác độc vật. Bất quá, muốn nói độc vật, khẳng định là tại ở gần Tây Phượng Sơn vị trí nhiều một chút. Hắn trong bất chi bất giác hướng Tây Phương đi đến, trên đường đi, không ngừng ăn làm hắn cảm giác buồn nôn độc vật. Thực lực bản thân cũng đã nhận được nhanh chóng tăng lên. Hắn không nhớ rõ bản thân nuốt vào bao nhiêu ghét bỏ độc vật, tu vi của hắn theo nguyên anh một đường tiêu thăng đến xuất khiếu sơ kỳ. tại đến xuất khiếu sơ kỳ về sau, hắn lại lần nữa tiến về Tứ Thủy Quận. Lúc trước hắn cùng Kha Vân giao thủ, Kha Vân vẹn vẹn mới đột phá đến Nguyên Anh mà thôi, hắn không tin, Kha Vân có thể có hắn tốc độ tăng lên như vậy. Hắn cho rằng, bản thân xuất khiếu thực lực, đầy đủ giết chết Kha Vân, đi hệ tờ Tứ Thủy Quận. Hắn mang theo báo thù tâm, giết tới Tây Lân Thành bên ngoài. Hắn bay đến Tây Lân Thành trên tường thành, cao giọng hô, Kha Vân tiểu nhị, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Nghe được hắn thanh âm này, dân chúng trong thành, binh sĩ đều là giật nảy mình. Kha Vân những cái kia phó tướng, càng là loạn thành một bầy hỏng bét. Bọn hắn biết Kha Vân mang theo Kha Lan đi cầu y y, bây giờ Tây Lân Thành mạnh nhất hai người cao thủ cũng không tại, liền xem như Thương Vân Bộ tù trưởng thực lực không có một chút tiến triển, bọn hắn cũng không thể nào là đối thủ. Cuối cùng, mấy cái phó tướng cùng một chỗ đuổi tới trên tường thành. Nhìn xem lúc này tù trưởng, ở trên người hắn, bọn hắn cảm thấy so trước kia mạnh hơn áp lực. Nhà ta thiếu tướng quân bây giờ đang bế quan, ngươi muốn tìm hắn, qua đoạn thời gian lại đến. Trong đó một cái phó tướng nói. Hắn chi như vậy nói, là cùng nhau thương nghị kết quả tốt. Tù trưởng đối Kha Vân cừu hận rất sâu, nói như vậy, nói không chừng hắn sẽ chờ đến Kha Vân xuất hiện. Cái này chí ít có thể ổn định mấy ngày, phòng ngừa Tây Lân Thành người lọt vào độc thủ của hắn. Nhưng mà, mấy cái này phó tướng nghĩ sai. Tù trưởng thống hận không chỉ là Kha Vân, mục tiêu của hắn, cũng không chỉ là Kha Vân một cái. Hắn là Kha Vân cùng toàn bộ Tứ Thủy Quận. Ai trước ai về sau, hắn căn bản không quan trọng. Kha Vân bế quan, vậy hắn cũng không quan trọng, ngay tại Kha Vân bế quan trước đem Tây Lân Thành, thậm chí toàn bộ Tứ Thủy Quận tiêu diệt. Đợi đến Kha Vân xuất quan, tại đi hệ tờ Kha Vân. Hoặc là, hắn trực tiếp tìm tới Kha Vân bế quan vị trí, giết đi vào, giết Kha Vân. Tu trưởng kinh khủng miệng nhếch miệng cười một tiếng, giữ tận cười, nhường mấy cái phó tướng trận cảm thấy không ổn. Bọn hắn cấp tốc lui lại, mà lúc này, tù trưởng Hạt Tử Kìm trong nháy mắt toát ra một cỗ xương độc, phun về phía mấy cái này phó tướng. Mắt thấy xương độc liền muốn tới gần, đột nhiên trên trời rơi xuống ánh lửa. Một đạo tường lửa ngăn ở phía trước, xương độc bị ngăn ở tường lửa bên ngoài. Những cái kia tới gần hỏa diễm xương độc, trong nháy mắt biến mất. Phó tướng nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy bầu trời một cái hồng y thiếu nữ giống như thiên tiên trích trần. Phiêu nhiên mà xuống, chính là chạy tới Tứ Thủy Quận Diễm. Nàng tiến nhập Tứ Thủy Quận về sau, liền có thể rất rõ ràng cảm giác được tù trưởng vị trí. Bởi vì cái gọi là, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tại tù trưởng muốn động thủ lúc, nàng chạy tới nơi này. Cảm tạ tiên tử ân cứu mạng. Trên đầu thành phó tướng, binh sĩ cũng cùng kêu lên hướng Diễm cảm tạ. Diễm quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn, nhìn xem bọn hắn kia đối chính mình ánh mắt cảm kích, trên mặt nàng lộ ra ấm áp lòng người tiêu dung. Nàng nghe Phật nói qua, thế gian này có rất nhiều bất lực người cần trợ giúp, người có năng lực, có trách nhiệm bảo hộ những người yếu này. Ngươi bảo hộ bọn hắn, có lẽ theo bọn hắn nơi đó không chiếm được cái gì. Nhưng là, nội tâm của mình lại cảm giác rất phong phú. Đặc biệt khi nhìn đến những thứ này bất lực người, theo tuyệt vọng đến lộ ra nụ cười quá trình, vậy sẽ cảm thấy mình làm những chuyện như vậy liền rất đáng. Hiện tại, nhìn xem những người này trên mặt biến hóa, nàng xem như minh bạch. Nàng ôn hòa đối đám người nói ra, các ngươi lui sang một bên đi, chờ ta giải quyết ra hỏa này. Sau khi nói xong, nàng xoay người lại, một mặt lạnh lùng nhìn qua tù trưởng, trên tay nàng toát ra một ngọn lửa, giơ tay lên, hỏa diễm trực tiếp chạy về phía tù trưởng. Chương 106, ác độc tăng nhân. Đột nhiên xuất hiện cái này kỳ quái nữ nhân, nhường tù trưởng khó chịu đồng thời, còn có cảm thấy nguy hiểm. Nàng biết đây là một nhân vật nguy hiểm, cho nên, tại Diễm xuất thủ một khắc này, hắn ngay tại cân nhở à cờ, như thế nào rời đi. Trên tay hắn xoay quanh linh khí, há mồm phun ra một ngụm nọc độc, khí độc trong nháy mắt trên không trung tràn đầy mở. Tại xương độc tản ra một khắc này, hắn lập tức phi tốc chạy trốn. Hắn biết, nếu như trốn xong một bước, có lẽ liền mất mạng. Nhưng mà, hắn mới vừa chạy trốn ở một đoạn đường, liền cảm giác được có ngọn lửa nóng bỏng đuổi theo ở sau lưng mình. Hắn nhìn lại, phát hiện trên không trung, từng đóa hỏa liên nở rộ. Những thứ này hỏa liên lan tràn tốc độ, thế mà có thể so với hắn phi tốc độ chạy trốn, thậm chí, càng nhanh. Chỉ chốc lát, hỏa liên thậm chí vượt qua hắn. Ở trước mặt của hắn, cũng xuất hiện hỏa liên, hắn lúc này chính là đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Ở phía trước của hắn một đóa hỏa liên phía trên, toát ra một ngọn lửa. Cái này một ngọn lửa trên không trung biến thành một người bộ dáng, người này chính là Diễm. Người rốt cuộc là ai? Ta Thương Vân Bộ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn nhúng tay ta Thương Vân Bộ cùng Tứ Thủy Quận sự tình? Tù trưởng cả giận nói. Trong thành những cái kia vô tội bách tính, cũng là cùng ngươi có thâm cừu đại hận sao? Diễm không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại một vấn đề. Ta Thương Vân Bộ cùng Tứ Thủy Quận thù truyền kiếp, huống chi, trước đó không lâu Kha Vân lúc này mới mang tứ thủy quận quân đội giết chết chúng ta Thương Vân bộ hơn vài người. Đây là thù riêng của chúng ta, ngươi không phải tứ thủy quận người đi. Không phải liền mời ngươi chớ nhúng tay. Tù trưởng lệnh A Noi. Kha Vân là mang binh giết các ngươi Thương Vân bộ hơn vạn người không giả, nhưng là, ngươi những binh lính kia, ngay từ đầu giết bao nhiêu tứ thủy quận người. Thương Vân bộ cùng tứ thủy quận, là trước tứ thủy quận xâm lấn các ngươi, vẫn là các ngươi tới trước xâm lấn tứ thủy quận. Các ngươi không muốn tại địa bàn của mình an tâm sinh hoạt, ngấp nghé tứ thủy quận địa bàn, các ngươi đây là trừng phạt đúng tội. Bây giờ bại, nên sẽ địa bàn của mình đi. Kết quả không biết thu liễm, còn muốn độc chết người bình thường, há có thể dung ngươi. Diễm dứt lời, trên tay vây quyết, nhìn thấy tù trưởng chung quanh hỏa liền trên toát ra ánh lửa. Vô số ánh lửa chiếu vào tù trưởng trên thân, hắn trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Ở trên người hắn, khói đen bốc lên, khói đen xông đến bầu trời, mắt thấy là phải khuếch tán, Diễm vội vàng vây quyết, linh khi đem những khói đen kia tụ lại. Cái này khói đen có kịch độc, một khi để bọn chúng tản ra, cái kia bay tới không trung, có thể sẽ gây tai vạ rất nhiều người bình thường. A, ta không cam tâm. Tù trưởng kêu rên không ngừng truyền ra, nhưng là, không có người tới cứu hắn. Sau một lát, tù trưởng tại hỏa diễm phía dưới, biến thành cho tàn. Về phần bầu trời càn quét băng đảng khói, cũng tại diễm thao túng phía dưới, hội tụ thành một cái hắc đan. Nàng đem hắc đan thu tới tay bên trong, trên tay nàng lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Hắc đan bị thiêu đến hỏa hồng, kéo dài hồi lâu, hắc đan tản ra, biến thành một cái bạch hôi. Diễm đem bạch hôi rơi tại trên mặt đất, thân hình theo biến mất tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện ở trên tường thành một đóa hỏa liên phía trên. Nhìn thấy cái này một mảnh hỏa liên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay trở về bên cạnh nàng, dung trong cơ thể nàng. Nàng từ không trung chậm rãi hạ xuống mấy cái phó tướng trước mặt. Mấy cái phó tướng ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Các ngươi không cần cảm ơn ta, các ngươi thiếu tướng quân có việc, tạm thời không cách nào bảo hộ các ngươi. Cho nên ta tới trước vì hắn diệt đi cái này tiêu. Hắn không lâu sau đó liền sẽ trở về, các ngươi ở đây an tâm chờ đợi hắn trở về liền tốt. Diễm sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành một trận ánh lửa biến mất. Nàng tới nói cái này một trận lời nói, cũng là thụ Phật Đà cùng Bồ Tát chỉ thị. Mục đích của bọn hắn, đương nhiên là giúp Kha Vân. Diễm rời đi nơi này về sau, nàng phải nhanh chóng hồi trở lại Linh Đài Trấn, đi một chuyến Thái Sơn. Nàng truy tung đến là tù trưởng, nhưng muốn tra rõ ràng tù trưởng phía sau màn là ai, còn cần tiến một bước thẩm vấn. Tù trưởng chết rồi, linh hồn của hắn hẳn là đang bị dẫn đạo đi Thái Sơn địa phủ. Nàng muốn đuổi đi Thái Sơn, phiền phức trưởng sinh nương nương hỗ trợ. Tại Diễm rời đi về sau, tại Tây Lân Thành bên trong, gặp qua hôm nay chuyện phát sinh, cũng đem truyền bá ra ngoài. Mấy cái phó tướng lại đem Diễm trong quân đội truyền ra. Trong chấp nhoáng này nhường Kha Vân danh vọng lần nữa trong quân đội tiêu thăng, tại dân gian cũng là như thế. Tại Tây Lân Thành gặp phải nguy hiểm lúc, có tiên tử tới cứu. Mà cái này tiên tử, thì là bởi vì Kha Vân mới tới, đây là cỡ nào khí vận. Tại tăng thêm lúc trước Đoan Mục Vũ đi vào tứ thủy quận quận thành nói tới những lời kia, Kha Vân tại lòng của mọi người bên trong, đã là thiên mệnh chi tử. Tại Diễm đi hướng Thái Sơn thời điểm, Tây Phương, Tây Phượng Sơn bên trên. Tại đại tù trưởng cái kia trong động phủ, trước đó chỉ là xuất hiện hình chiếu cái kia tăng nhân trực tiếp xuất hiện. Hắn hướng đại tù trưởng nói ra, xem ra Chiêu Vân quốc cảnh nội đúng là ngọa hổ tàng long, ngươi đồ đệ kia nhanh như vậy liền không có, thậm chí không thể có một chút tác dụng. Đại tù trưởng thì là nhàn nhạt nói ra, ngươi lúc này đi ra, làm sao? Muốn chuẩn bị hành động. Ngươi đồ đệ kia là bị một cao thủ giết chết, đối phương nói không chừng có thể đoán được chúng ta. Vì để phòng biến cố, nhất định phải nhanh hành động. Ngươi lập tức an bài động thủ. Tăng nhân nghiêm túc nói. Không có vấn đề, nhưng ngươi nói thăng tiên đan, không nên quên. Đại tù trưởng nhắc nhở. Ngươi yên tâm, bần tăng nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Tăng nhân bảo đảm nói. Sau 3 ngày, các loại độc trùng liền sẽ chui vào tứ thủy quận, độc tố sẽ theo tứ thủy quận bắt đầu lan tràn. Những thứ này độc sẽ không để cho người lập tức liền chết, sẽ từ từ tra tấn bọn hắn, nhường bọn hắn tại trong thống khổ chết đi. Đợi đến thời điểm, ngươi liền có thể lấy một cái chúa cứu thế thân phận hiện thân. Đại tù trưởng nói y. Đối với tu tiên giả, có thể lây nhiễm cảnh giới gì? Tăng nhân nghiêm túc hỏi. Hợp thể phía dưới, đều sẽ bị lây nhiễm. Còn muốn giải độc, liền xem như độ kiếp cao thủ, cũng chỉ có thể cho cá biệt giải độc, muốn từng nhóm giải độc, vậy cũng không có khả năng. Đại tù trưởng nói y. Đại tù trưởng quả nhiên lợi hại, bần tăng không có tìm nhầm người. Tăng nhân nghe xong, đại hỉ. Ngươi khi nào đi giải độc? Đại tù trưởng hỏi. Không đổi, trước chờ qua 7-8 ngày. Làm sao cũng muốn chờ tử vong một số người, không phải vậy, sao có thể nhường bọn hắn sợ hãi, bọn hắn không sợ, làm sao lại không trải qua suy nghĩ liền quy y môn hạ của ta đâu. Tăng nhân lạnh như băng nói y. Tại trong miệng hắn, phảng phất người mệnh, không đáng tiền giống như. Trách không được ngươi sẽ bị Tây Trúc khu chủ. Đại tù trưởng trâm trọng nói. Kia là bọn hắn giả nhân giả nghĩa, người tu hành, ai không phải là vì bản thân, những người khác, bất quá là bản thân bàn đạp thôi. Tăng nhân khinh thường nói. Vậy ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy dùng ta làm ngươi bàn đạp. Đại tù trưởng cảnh cáo nói. Ha ha, ngươi ta là quan hệ hợp tác, như thế nào là bàn đạp? Tăng nhân hiền lành cười nói. Thái Sơn, Sâm La Điện. Diễm Tuyển một cái không ai thời gian tiến nhập nơi này, nàng sau khi đi vào, hướng trưởng sinh nương nương pho tượng hành lễ nói ra, thẩm đại nhân bộ hạ bạn tại Phật Tổ Bồ Tát bên cạnh Thanh Đăng Diễm cầu kiến trưởng sinh nương nương. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một đạo vĩ lực đưa nàng kéo vào âm phủ. Nàng dò xét hoàn cảnh chung quanh lúc, phát hiện đã là tại một cái mới trong cung điện. Tại cung điện phía chính bắc, trường sinh nương nương ngồi ở chỗ đó, hỏi, ngươi tới gặp ta, thế nhưng là có chuyện gì? Chương 107, địa phủ thẩm tù trưởng. Trường sinh nương nương, tại Tứ Thủy quận, có thương vân bộ tù trưởng muốn tàn sát bình dân. Hắn mặc dù bị ta giết chết, nhưng ủng hộ người vẫn còn phía sau màn, không chừng có thể hay không lại ra tay với Tứ Thủy quận. Cho nên, nghĩ mời trường sinh nương nương để cho ta gặp rửa mặt thương vân bộ tù trưởng. Diễm trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Thương vân bộ tù trưởng sao? Người này xác thực cũng là nghiệp chướng nặng nghề, bây giờ đang giao cho quỷ sai nhóm thẩm vấn. Người tới, mang Diễm đi thương vân bộ tù trưởng nơi đó. Trường sinh nương nương ra lệnh một tiếng, lập tức có một cái quỷ sai tiến đến. Cái này phổ thông quỷ sai, cùng Đoan Mục Vũ không giống. Bọn hắn tại âm phủ nhậm chức, không cần đi thẩm giật nơi đó thu hoạch được chứng nhận. Bọn hắn vẹn vẹn tầng dưới chót nhất quỷ sai, số lượng quá nhiều, nếu là mỗi một cái đều muốn thẩm giật chứng nhận, cái kia thẩm giật há không bị phiền chết. Mà lại, quỷ sai cũng sẽ không có pho tượng. Dù sao âm phủ quỷ sai hiện tại cũng có mấy ngàn, cái này nếu là tất cả đều lập pho tượng, sợ là muốn tại Thái Sơn trên xây lại trên trăm cái miếu mới đủ. Quỷ sai nghe lệnh, dẫn đầu Diễm xuống dưới. Diễm đi theo quỷ sai, cuối cùng đi tới một chỗ phảng phất nhà tù địa phương. Ở chỗ này, dưới mặt đất đều là tỏa ra màu đen hỏa diễm, nghi là nham tương đồ vật, ở trong đó, còn có từng chồng bạch cốt. Bọn hắn đi đến một chỗ lồng giam trước, nơi này đang có hai cái quỷ sai ở đây thẩm vấn lấy một người. Người này chính là thương vân bộ tù trưởng, chỉ bất quá, hắn lúc này khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Hắn mặc dù biến thành quái vật, thế nhưng chỉ là nhục thân biến thành quái vật, linh hồn của hắn nhưng không có cải biến. Diễm nhìn xem hắn, mặc dù cùng trước đó bộ dáng không đồng dạng, nhưng nàng cũng còn có thể nhận ra. Dù sao nàng nhận thức, cũng không chỉ là dựa vào bề ngoài. Thương vân bộ tù trưởng càng là nhận biết nàng, tại gặp qua nàng một khắc này, trong mắt đều là hận ý cùng ý sợ hãi. Ngươi là thế nào xuất hiện ở đây? Hắn muốn dây rủa lấy lui lại, nhưng lúc này hắn bị xích sắt buộc lại, căn bản không có cách nào tránh thoát. Ta làm sao tới đây ngươi không cần quản, nhưng thành thành thật thật trả lời ta mấy vấn đề. Trả lời ta liền rời đi nơi này, cũng không chậm trễ ngươi luân hồi. Diễm giản yếu nói. Muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, nằm mơ, lão tử hiện tại đã chết, không sợ ngươi. Hắn trợn mắt nhìn, cuồng vọng vô cùng. Hắn đi vào âm phủ nơi này quỷ sai cũng chỉ là tại thẩm tra đối chiếu hắn khi còn sống làm chuyện gì, hỏi hắn là có hay không làm. Quỷ sai còn chưa động thủ với hắn, cho nên, hắn cũng không biết ở chỗ này, có cái gì đáng giá sợ. Ồ, Diễm cũng lời cùng hắn nhiều lời, hắn nhìn về phía một bên quỷ sai, nói ra, phiền phức sai ra giúp một chút. Cái này quỷ sai theo nàng tới trước, vốn chính là muốn giúp nàng bận điệu. Huống chi, nàng lời này nhường quỷ sai nghe rất dễ chịu. Tiên tử chờ một lát. Quỷ sai cũng xưng là tiên tử. Dù sao những thứ này quỷ sai cũng là nghe nói thẩm đại nhân là người thế nào. Cái này âm phủ, chính là thẩm đại nhân xây. Đoan Mục đại nhân, chính là thẩm đại nhân tán thành khả năng ở đây làm âm thần. Thậm chí, có người nói không phải thẩm đại nhân, mà là thần đại nhân. Diễm là theo thẩm đại nhân ở đâu tới. Vậy dĩ nhiên là ổn thỏa tiên tử. Quỷ sai dứt lời, trực tiếp gọi ra một cái thiết chảo, cầm thiết chảo đi đến thương vân bộ tù trưởng trước mặt, nói ra, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho ngươi thêm một cơ hội, có nguyện ý hay không hảo hảo trả lời Diễm tiên tử. Ngươi thiếu hù dọa lão tử cũng không phải dọa lớn. Tù trưởng khinh thường nói, không biết mùi vị. Quỷ sai dứt lời, vung vẩy trong tay thiết chảo, đem thiết chảo ném ra, thiết chảo bay về phía tù trưởng, bắt bỏ vào bộ ngực của hắn. A. Hắn kêu thảm truyền ra rất xa, tại cái này âm trầm địa phủ, có vẻ hơi kinh khủng. Hắn chẳng những cảm thấy đau khổ kịch liệt, mà lại, hắn còn tận mắt thấy, quỷ sai đem trái tim của hắn trực tiếp theo lồng ngực bắt đi ra. Máu tươi tí tách nhỏ xuống, tù trưởng hoảng sợ nhìn xem, đau kịch liệt, cùng cảnh tượng này kinh khủng, nhường hắn một thời gian không thể nào tiếp thu được. Hắn không phải đã là linh hồn. Vì cái gì linh hồn còn có thể cầm ra trái tim? Còn có thể nhỏ máu, còn có thể cảm giác được đau nhức. Nếu như nói có trái tim, vì cái gì bắt lấy trái tim của hắn, hắn vẫn còn có thể sống thật khỏe. Hắn có quá nhiều không nghĩ ra, nhưng mà, cái này quỷ sai còn không có ý muốn dừng lại. Hắn một tay nâng tù trưởng trái tim, nói ra, nguyện ý trả lời sao? Nếu như nguyện ý, cái kia đến đây chấm dứt, nếu không, còn có càng nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng kinh hỉ chờ ngươi. Kinh hỉ hai chữ đọc đến đặc biệt trọng, nhường tù trưởng minh bạch, khả năng này sẽ là càng khủng bố hơn, thống khổ, tra tấn tồn tại. Mơ tưởng. Hắn vẫn như cũ mạnh miệng, dù sao hắn một mực chính là một cái sẽ không dễ dàng khuất phục người. Nhưng hắn không cách nào tưởng tượng, tại quỷ sai nơi này, sẽ có bao nhiêu cực hình chờ lấy hắn. Tại hắn nói xong một khắc này, quỷ sai bắt đầu. Tu trưởng thể nội mỗi một cái bộ vị, cũng bị quỷ sai cho kéo ra ngoài. Quá trình của nó chi tàn nhẫn, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, quản chi là diễm, nàng cũng không nhịn được xoay người lại, không nhìn tới cái này kinh khủng thảm trạng. Tại quỷ sai lần lượt cực hình phía dưới, cuối cùng Thương Vân bộ tù trưởng không chịu nổi. Hắn cuối cùng một mặt thê thảm nhìn về phía Diễm, nói ra, ngươi có vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Hắn khuất phục về sau, quỷ sai sau đó đem trong cơ thể hắn các loại bộ phận đều thuộc về trả trở về. Mà lại, thần kỳ là, tại còn sau này trở về, hắn linh hồn này thân thể lại khôi phục bình thường. Hiện tại khôi phục như thường, hắn càng thêm không dám không nói. Bởi vì nếu như không phối hợp, tối thiểu nhất còn có thể lại đến vừa mới cái kia một bộ một lần. Nàng cũng không dám lại tiếp nhận một lần. Ngươi là thế nào biến thành như thế? Diễm hỏi. Bởi vì phục dụng vạn linh đan. Tù trưởng chi tiết đáp. Ai cho ngươi vạn linh đan, người kia hiện tại ở đâu? Diễm lại hỏi. Sư phụ ta, hắn là Thương Vân bộ đại tù trưởng, hiện nay ở tại Tây Phượng Sơn tu hành. Sư phụ ngươi có tu luyện qua Phật đạo sao?
Không có.
Vậy ngươi có từng thấy hắn tiếp xúc đến cái gì tăng nhân loại hình sao?
Ta khi còn bé gặp qua. Nhưng về sau chưa thấy qua. Ta rời đi Tây Phượng Sơn mấy chục năm, lần này trở về, cũng không có gặp hắn cùng cái gì tăng nhân cùng một chỗ. Tây Trúc đã quan bế biên giới, sẽ không có tăng nhân đi ra. Sư phụ ngươi am hiểu là cái gì? Ngươi biết không?
Độc, cùng các loại động vật thông linh, tại Thương Vân thống xoáy trong đất các loại động vật, hắn có thể tới giao lưu.
Tốt, vấn đề hỏi xong, ta cũng không chậm trễ các ngươi.
Diễm sau khi hỏi xong, liền quay người rời đi. Nhìn xem cứ như vậy rời đi Diễm, Thương Vân bộ tù trưởng cảm thấy tuyệt vọng. Cái này tuyệt vọng, là tới từ sự mạnh mẽ của kẻ địch. Địch nhân cường đại như thế, bọn hắn Thương Vân bộ nơi đó có cái gì phần thắng. Bất quá, hắn sau đó vừa tối từ lắc đầu. Chính mình cũng đã chết, còn đi quan tâm nhiều như vậy làm gì. Dựa theo vừa rồi quỷ sai cùng hắn nói, hắn tại còn xong tội nghiệt về sau, liền có thể đi đầu thai. Đầu thai về sau, đối với một đời trước sự tình đều sẽ quên mất không còn một mảnh. Những thứ này đã không có quan hệ gì với hắn. Diễm rời khỏi nơi này, hướng đi Trường Sinh Nương Nương biểu thị ra cảm tạ, sau đó rời đi địa phủ. Ra Thái Sơn thời điểm, đã là trời tối. Nàng hóa thành một đạo hỏa quang, phi tốc hướng Tiêu Giao Cư phương hướng bay đi. Tại nàng tiến nhập đại sảnh lúc, Kha Vân ngay tại bên ngoài ngồi tu luyện. Ở chỗ này hắn cảm nhận được rất linh khí nồng nặc, tu luyện cũng là làm ít công to, bây giờ ở chỗ này chiếu cố thúc thúc hắn, đương nhiên sẽ không lãng phí cái này thời gian. Hắn nhìn thấy trong đại sảnh sáng lên ánh lửa, liền đến gần nhìn một chút. Đi vào xem xét, phát hiện một cái hồng y bóng hình xinh đẹp. Nhưng sau một khắc, cái kia một bóng người xinh đẹp thế mà biến thành một ngọn lửa, về tới Phật đà trước cổ đăng bên trên. Chương 108, Tây Lân thành biến cố. Kha Vân nhìn xem một màn này, giật nảy mình, vội vàng lui lại, sợ bị đối phương nhìn thấy. Hắn lui ra phía sau mấy bước, lại nhịn không được hiếu kỳ lại đi xem. Nhưng lần này đi xem, nơi đó chính là một đám sâu kín hỏa diễm tại tung bay. Đây là có chuyện gì? Ngọn lửa kia thành tinh. Kha Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn không dám lên tiếng, bởi vì hắn suy đoán nếu là đúng, vậy hắn nói như vậy lên tiếng, khẳng định sẽ bị nghe được. Hắn trở về ngồi xuống, không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Hắn khẳng định cái kia không phải mình nhìn lầm, bởi vì lúc trước cái kia đèn căn bản không có sáng. Là vừa rồi đột nhiên phát sáng lên, hắn đi qua nhìn lúc, mới chú ý tới. Hắn từ lần trước thẩm giật cứu hắn về sau, hắn liền biết thẩm giật không phải người bình thường, hẳn là một cái rất lợi hại ẩn thế cao nhân. Nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này Tiêu Giao Cư, liền một ngọn lửa, cũng là tinh quái. Một đêm thời gian, bất chi bất giác liền đi qua. Ngày thứ hai, thẩm giật sau khi đứng lên, đẩy ra đại sảnh cánh cửa lúc, Kha Vân phát hiện, cái kia cổ đằng trên hỏa diễm lại không thấy. Đen là cái gì dập tắt, hắn tự nhiên không có chú ý tới.
Kha Vân đương nhiên không biết, Diễm lại tới đây, chỉ là cùng Phật Đà, Bồ Tát bẩm báo bản thân điều tra rõ chỗ sự tình. Tại nàng bẩm báo về sau, Phật liền nhường nàng đi một chuyến Tây Phượng Sơn. Diễm ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, chờ đến trời mau sáng, lặng yên rời đi. Hôm nay, bởi vì Kha Lan độc cơ bản cũng tốt, cho nên Kha Vân bọn hắn cũng chuẩn bị đi. Lúc đầu, Dư A theo Thẩm Dật lúc đầu phỏng đoán, Kha Lan tổn thương sẽ không tốt nhanh như vậy, chí ít còn cần 5-6 ngày. Sở dĩ tốt nhanh như vậy, Thẩm Dật đoán hẳn là cùng nước giếng có quan hệ. Kha Vân bọn hắn muốn đi, Thẩm Dật đương nhiên sẽ không giữ lại. Dù sao bọn hắn hiện tại trên danh nghĩa trưởng quản một tòa thành, trên thực tế trưởng quản lấy một cái quận. Há có thể ở bên ngoài dừng lại lâu, không mau trở về, vạn nhất xảy ra biến số gì, đối bọn hắn mà nói, vậy coi như không phải chuyện tốt. Bọn hắn sau khi đi, Thẩm Dật lại đi bên ngoài nhìn một chút chân trời sương mù màu lục, cái kia sương mù màu lục càng đậm, mà lại, cảm giác tại một chút xíu lan tràn tới. Cũng không biết sẽ là xảy ra chuyện gì, hy vọng không phải cái gì hủy thiên diệt địa lại sự. Thẩm Dật tự đủ. Hai ngày sau, Diễm đã đến Tây Phượng Sơn bên ngoài. Nàng đến sau này, hóa thành một đám tiểu hỏa diễm, lặng yên bay lên núi đi. Cũng chính là lớn chừng ngón cái một ngọn lửa, muốn giấu đi, khẳng định so một người dễ dàng rất nhiều. Nàng rất nhanh liền chui vào trong núi, ở trong núi này, nàng đã nhận ra hai cái rất mạnh khí tức. Trong đó một cái hẳn là đại tụ trưởng, mà một cái khác, trên người có Phật tức, nói cách khác, đây là tu luyện Phật đạo người. Chỉ là, cái này nhân thân trên da có Phật tức bên ngoài, còn rất tà dị. Hiển nhiên, hắn tu luyện cũng không phải là bình thường Phật đạo, mà là tà Phật. Liên quan tới tà Phật, Diễm cũng nghe Phật cùng Bồ Tát nói qua. Phật đạo cũng là một loại bao hàm rất nhiều một cái đa ý đạo, ở trong đó khẳng định diễn sinh ra được rất nhiều chi hệ. Chi hệ nhiều, tự nhiên cũng là có tốt có xấu. Trong đó có một ít hỏng, bọn hắn đã không còn là lấy làm việc thiện, cứu thế làm mục đích, mà là lấy thành Phật làm mục đích. Đang hành thiện, cứu thế Phật tu bên trong, trong lòng bọn họ bên trong Phật, là một loại tâm tính trên cảnh giới. Tại tà Phật bên trong lòng bọn họ Phật, thì là một loại tu vi cảnh giới. Vô luận là đại tù trưởng, vẫn là cái kia tu tà Phật người, hắn thực lực cũng rất mạnh. Quản chi là Diễm tại Phật cùng Bồ Tát bên người tu hành một đoạn thời gian, vẫn không có tự tin có thể cùng hai người này đối kháng. Nàng mục đích cũng chỉ là đến tìm hiểu tình huống, mà không phải đến diệt hai người này. Nàng dựa vào cái kia hai cố khí tức chỗ vị trí di động đi qua, kết quả, mới tiềm hành một đoạn thời gian, liền phát hiện hai người này chỗ đến vị trí, không có cách nào tiếp tục tiềm hành. Bởi vì nơi này tiếp tục đi tới đích, chính là một cái sơn động. Cái này trong sơn động mặc dù có một ít ánh sáng nhạt, nhưng chỉ cần có ánh lửa xuất hiện, khẳng định sẽ lập tức bị phát hiện. Nàng do dự một chút, lựa chọn một cái khe đá, giấu tại trong đó. Nàng dự định trong này giấu một hồi, xem có thể hay không thông qua lui tới cái này sơn động ở giữa người thám thính đến một chút tin tức hữu dụng. Đảo mắt qua mấy ngày. Tứ Thủy Quận, Tây Lân Thành. Kha Vân, Kha Lan trở về, tại bọn hắn lúc vào thành, trong thành binh lính tuần tra gặp qua bọn hắn về sau, lập tức tới trước cung nên. Mặc dù có binh sĩ tới đón tiếp bản thân, nhưng Kha Vân phát hiện dân chúng trong thành rất ít. Tại bọn hắn trước khi đến trên đường, cũng chú ý tới tại quan đạo phía trên, ít có người đi đường. Nhưng lúc đó bọn hắn cũng không có quá để ý, nhưng bây giờ dân chúng trong thành cũng rất ít đi ra, Kha Vân cùng Kha Lan đồng loạt ý thức được một vấn đề. Xảy ra chuyện. Hứa Băng, trong thành chuyện gì xảy ra? Kha Vân hỏi một bên tên lính này đội trưởng. Thành chủ, thiếu tướng quân, tại vài ngày trước, có người bị độc trùng cắn bị thương. Trở về sau, chẳng những không có chữa khỏi, ngược lại là lây nhiễm một số người. Cái này dẫn đến rất nhiều người không dám ra đến, lo lắng bị lây nhiễm. Hứa Băng vội vàng cung kính trả lời. Bị độc trùng cắn bị thương. Là thương Vân Bộ đột kích. Kha Vân hỏi. Không có, bị cắn bị thương người nói là ở bên ngoài gặp phải độc trùng. Hứa Băng nói y. Thúc thúc, ngươi về trước đi, ta đi xem một chút tình huống. Kha Vân nói y. Chính ngươi cẩn thận một chút. Kha Lan nói. Ừm. Kha Vân gật gật đầu. Kha Lan sau khi đi, Kha Vân trực tiếp nhường Hứa Băng mang bản thân tiến về bị độc trùng cắn bị thương người chỗ ở vị trí. Chỉ chốc lát, hai người liền tới đến một chỗ nhà gỗ trước. Nơi này cửa đóng chặt, ở trong viện truyền đến từng đợt tiếng ho khan. Thiếu tướng quân, cái này lây nhiễm rất mạnh, thuộc hạ không dám tùy tiện đi vào, ngài đi vào phải cẩn thận một chút. Hứa Băng nói với Kha Vân. Hứa Băng chỉ là cái binh lính bình thường tiểu đội trưởng mà thôi, thực lực quá yếu, hắn tiến nhập căn bản không chống đỡ được. Ừm, ngươi chờ ở bên ngoài lấy là được. Kha Vân nói xong, cũng không gõ cửa, trực tiếp nhún người nhảy lên, bay vào trong viện. Hắn tiến nhập trong viện về sau, dựa vào tiếng ho khan chuyển đến vị trí đi qua. Hắn đi tới cửa một bên, đẩy cửa ra, phát hiện bên trong một trường trên giường, nằm một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn nghe được tiếng gõ cửa, liền gian nan đứng lên. Nhìn thấy Kha Vân lúc, hắn vội vàng nói, thiếu tướng quân, ngươi mau rời đi, đừng bị độc trên người ta lây bệnh. Kha Vân tại Tây Lân Thành, là tất cả mọi người nhận biết. Yên tâm, những thứ này độc thương không được ta. Kha Vân rất bình tĩnh nói. Hắn lúc này cũng chú ý quan sát một chút nam nhân này bộ dáng, cái này khuôn mặt nam nhân bên trên có từng đầu màu lam đường vân, trong mắt bên trong cũng có một chút tơ máu. Kha Vân trong lúc nói chuyện, hắn đã cảm thấy có độc tố thẩm thấu đến trên người mình. Nếu như không phải hắn tự thân bách độc bất xâm, lúc này khẳng định sẽ thu được độc này lây nhiễm. Người nhà ngươi đâu? Kha Vân phát hiện, trong gian phòng đó, thế mà không có bất kỳ ai, cái này cũng quá quỷ dị. Ta nhường phu nhân mang đứa bé đi nhà mẹ đẻ, ta tình huống này, nhường bọn hắn theo ta ở chỗ này, không phải hại bọn hắn sao? Nam nhân này nói lên lời này lúc, ánh mắt có chút tối nhạt. Hắn kỳ thật cũng biết, nhường phu nhân cùng đứa bé rời đi, về sau đoán chừng lại không gặp mặt cơ hội. Dù sao chính hắn cũng không rõ ràng bản thân còn có thể chống nổi mấy ngày. Chương 109, độc họa. Bị độc trùng cắn được người này ngay từ đầu cũng là nghĩ lấy đi mời làng chung hỗ trợ xem, bởi vì Tây Lân Thành cảnh ngoại độc trùng vẫn rất nhiều, cho nên tại Tây Lân Thành làng chung cũng rất am hiểu giải độc này. Thế nhưng là, giúp hắn giải độc làng chung chẳng những không có giải độc thành công, ngược lại bị lây nhiễm. Tại Tây Lân Thành, bị lây nhiễm người, không phải số ít, mà là đa số. Bọn hắn đều là bị một chút độc trùng cắn bị thương, có bỏ, có phi hành. Tại địa phương khác nhau cũng có, ngoài thành, bên trong thành cũng có độc trùng ẩn hiện. Chỉ là trong thành so ra mà nói ít một chút. Kha Vân ở chỗ này nhìn một hồi, hắn cũng không cách nào giải độc, chỉ có thể nên rời đi trước. Hắn hồi trở lại phủ thành chủ lúc, Kha Lan ngay tại hỏi thăm phủ thành chủ thuộc hạ, hiểu do đoạn này thời gian bên trong thành chuyện phát sinh. Hắn nhìn thấy Kha Vân tới, liền cùng hắn lẫn nhau nói biết đến tin tức. Phủ thành chủ thuộc hạ không chỉ đem độc trùng sự tình nói, cũng đem diễm xuất hiện, giết tù trưởng sự tình cũng đã nói. Kha Lan cùng Kha Vân nói về sau, hắn thuận tiện ném ra bản thân một cái suy đoán. Vân Nhi, ngươi nói những thứ này độc trùng, có phải hay không là bởi vì thương vân bộ tù trưởng chết về sau, thương vân bộ người trả thù, đem ra sử dụng tới? Có khả năng này. Kha Lan cái suy đoán này, nhường Kha Vân cảm thấy thật là có khả năng này. Tây Lân Thành trước kia cũng có độc trùng, thế nhưng là... Những cái kia độc trùng số lượng không có có nhiều như vậy, càng không có độc như vậy. Thương vân bộ quanh năm cùng những độc vật này liên hệ, có điều khiển năng lực của bọn nó, đây cũng là chung nhận thức. Muốn giải độc này, chỉ có tìm thương vân bộ. Kha Vân rất nhanh làm ra quyết định. Tuy nói thẩm giật có thể giải độc, liền Kha Lan bên trong nghiêm trọng như vậy độc, đều có thể giải. Những người này độc, tự nhiên là không đáng kể. Thế nhưng là, cái này lây nhiễm nhân số nhiều lắm, từng cái cứu, có thể là không kịp. Kha Vân sau khi quyết định, lập tức sai người đi quân doanh, nhường trong quân doanh phó tướng cũng tới trước tụ hợp. Phó tướng đến tụ hợp về sau, lập tức hướng Kha Vân bẩm báo trong quân tình huống. Nguyên lai trong quân cũng có người bị độc trùng cắn, mà lại, ngay từ đầu không biết độc kia sẽ truyền nhiễm, không có chú ý, bây giờ đã lây nhiễm hơn ngàn người. Vừa nghe đến cái này, Kha Vân càng thêm không thể trì hoãn. Lúc này mệnh lệnh mấy người tiến về cái khác thành thông chi, nhường cái khác thành có thể hành động binh sĩ, toàn diện cũng hành động. Chuẩn bị tổ chức một đợt tiến công. Kha Vân phỏng đoán, thương vân bộ người đã thao túng độc trùng xâm lấn Tây Lân Thành, xâm lấn Tứ Thủy Quận, cái kia thương vân bộ người hẳn là ngay tại cự ly ngoài thành không xa trên Thảo Nguyên. Bọn hắn chỉ cần giết vào Thảo Nguyên, đem gặp phải thương vân bộ bộ hạ cũng giết, những cái kia độc trùng không có chủ nhân, tự sẽ rời đi, hoặc là tử vong. Đi cái khác thành thông chi, lại phải đợi bọn hắn dẫn binh tới trước, quá trình này đến một lần đi một lần, lại muốn chỉ hoãn hai ngày. Hai ngày này bắt đầu có một ít người nhịn không quá đi, tại trong thống khổ chết đi. Tử trạng cực kỳ thảm liệt, đừng nói là tận mắt thấy, chỉ là nghe người ta nói, liền có không ít người sợ hãi. Cũng may tất cả thành quân đội đối với Kha Vân yêu cầu, cũng tích cực hưởng ứng. Cái khác thành cũng không có tốt bao nhiêu, cũng đều có không ít người trúng độc. Cái này khiến bọn hắn hiểu hơn Kha Vân nói tới đạo lý này, bọn hắn không có giải độc chi pháp, không đi tìm thương vân bộ, đó chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chê tờ. Tại quân đội tụ tập về sau, Kha Vân xuất lĩnh quân đội giết ra thành đi. Kết quả, bọn hắn ở ngoài thành hành quân hơn 10 dặm, không nhìn thấy một cái thương vân bộ người. Đừng nói người, liền thương vân bộ người những thứ này cũng không thấy. Ngược lại là thấy được một chút độc trùng, nhưng bởi vì nhân số khá nhiều, những cái kia độc trùng phát hiện bọn hắn về sau, ngược lại là nhanh chóng chạy trốn. Thiếu tướng quân, cái này Thảo Nguyên phía trên không thấy thương vân bộ người, chẳng lẽ là cùng thương vân bộ không quan hệ sao? Có không khỏi hoài nghi có phải hay không đoán phương hướng sai? Không, cái này không thể nói không phải Thương Vân Bộ người. Cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Thương Vân Bộ tới là số ít người, là cao thủ. Bọn hắn là lấy số ít người đem ra sử dụng độc trùng xâm lấn. Cái này nhìn một cái thảo nguyên vô tận phía trên, nếu như chỉ là có mấy người, hoặc là một tiểu đội, là có thể rất nhẹ nhàng tránh đi chúng ta. Kha Vân phân tích nói. Vậy cái này làm sao bây giờ? Những người khác một thời gian cũng mất biện pháp, nếu như đối phương chỉ là số ít người, cái kia muốn tìm được, cái này độ khó cũng quá lớn đi. Thông chi tứ thủy quận bên trong tông môn, nhường những tông môn kia cao thủ, nhường những cao thủ kia tới trước đi săn những thứ này Thương Vân Bộ cao thủ. Kha Vân nói y. Quân đội không được, vậy cũng chỉ có thể nhường tu tiên cao thủ tới. Dù sao tu tiên cao thủ chỉ cần kim đan trở lên, liền có thể trưởng thời gian ngự không phi hành, muốn tìm kiếm người ngược lại so bọn hắn cái này quân đội dễ dàng rất nhiều. Mà lại, tới những tông môn kia cao thủ, cái kia tìm được Thương Vân Bộ người, cũng có thể đem bắt được, chém giết. Kha Vân bọn người đành phải bất đắc dĩ trở về, sau khi trở về, Kha Vân tìm tới Hứa Yến, nhường hắn lấy quận thủ phủ danh nghĩa, hướng tứ thủy quận bên trong tông môn cầu viện. Muốn triệu tập nhiều cái tông môn người, cái này một cấp, lại là hai ngày thời gian lãng phí đi qua. Trong thời gian này, tứ thủy quận bên trong đã lòng người bàng hoàng. Thậm chí, có người bắt đầu hướng tứ thủy quận chạy. Tử vong nhân số cũng đang tăng thêm, mà lại, từng cái thảm trạng để cho người ta sợ hãi. Hiện tại tứ thủy quận người, không người dám đi ra ngoài. Không chỉ là bên trong thành, ngoài thành tiểu trấn, nông thôn, liền tu tiên tông môn, lúc này cũng có bị lây nhiễm. Những cái kia tu tiên cao thủ cũng vô pháp kháng trụ độc này, đây cũng là tại sao những tông môn kia người, có thể làm được rất nhanh hưởng ứng Hứa Yến cái này đại diện quận trưởng hiệu triệu nguyên nhân. Tất cả tông môn cao thủ cuối cùng đến Tây Lân Thành, cùng Kha Vân thương lượng xong về sau, cùng lúc xuất phát. Tứ thủy quận bên trong thật to môn phái nho nhỏ có 7 cái, hôm nay tới đây kim đan. Nguyên Anh cao thủ hết thể có hơn 20 cái. Đám người tụ tập về sau, lại lần nữa ra khỏi thành, đi tìm Thương Vân Bộ bộ hạ tình huống. Thế nhưng là, ra khỏi thành phi hành tìm tòi rất xa, vẫn không có Thương Vân Bộ tung tích. Thiếu tướng quân, không có một chút manh mối, vậy phải làm sao bây giờ? Trong đó một cái Nguyên Anh tu sĩ hỏi. Bọn hắn mặc dù tiếp xúc Kha Vân thời gian không dài, nhưng Kha Vân trẻ tuổi như vậy, cũng đã là Nguyên Anh tu vi, cái này khiến trong lòng bọn họ đối Kha Vân là phát ra từ nội tâm bội phục. Thực tế tìm không thấy, cũng chỉ có đa nhờ tới Tây Phượng Sơn. Kha Vân cắn răng nói. Tây Phượng Sơn. Đám người bị hắn cái này ý nghĩ điên cuồng cho giật nảy mình. Tây Phượng Sơn ở đây tất cả mọi người là biết đến, cái kia thế nhưng là Thương Vân Bộ đại bản doanh. Thương Vân Bộ tồn tại thời gian, cũng là cùng Chiêu Vân Quốc không sai biệt lắm. Cái thế lực này có thể lâu như vậy không bị diệt, cũng là bởi vì có Tây Phượng Sơn cái này cường đại nội tình. Nói muốn đa nhờ tới Tây Phượng Sơn. Này bằng với nói đa nhờ tới triều đình hoàng thành đồng dạng. Yên tâm, không phải chúng ta những người này đi. Trở về phái người thông chi triều đình, nhường triều đình đến hiệp trợ, mặt khác, ta cũng sẽ đi cầu viện. Kha Vân đương nhiên sẽ không mù quáng mà cho rằng, bản thân thực lực này, có thể đi Thương Vân Bộ đại bản doanh, Tây Phượng Sơn. Thiếu tướng quân, ở phương xa giống như có một bóng người tới gần. Lúc này đột nhiên có một cái tu sĩ chỉ vào Tây Phương. Bóng người kia càng ngày càng tới gần. Trên người người này toát ra kim quang, một tay cầm phật châu, người khoác cà sa, nhìn qua mặt mũi hiền lành. Chương 110, đại đầu chọc ngươi có thể cứu chúng ta. Hòa thượng. Nhìn qua tới người này, Kha Vân bọn người đều là sững sờ. Tại Chiêu Vân Quốc, không có chùa miếu, cũng không nhìn thấy tăng nhân. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu bọn hắn không biết tăng nhân. Bởi vì trước kia, có Tây Trúc sứ đoàn tới qua Chiêu Vân Quốc. Tại Tây Trúc trong sứ đoàn, liền có tăng nhân. Lúc ấy đi theo Tây Trúc sứ đoàn tới tăng nhân liền từng hướng Chiêu Vân Quốc hoàng đế thỉnh cầu, hy vọng có thể cầu một mẫu ba phần đất, lập một cái chùa miếu, tại Chiêu Vân Quốc truyền đạo. Nhưng bị thời điểm đó Chiêu Vân Quốc hoàng đế cự tuyệt. Nghe nói lúc ấy Chiêu Vân Quốc hoàng đế là nghĩ bằng lòng, nhưng Kiếm Tông, Hòa Tông, Tiên Vũ lâu chờ tông môn cũng hướng Chiêu Vân Quốc hoàng đế phát ra cảnh cáo. Cuối cùng, Tây Trúc trong sứ đoàn tăng nhân cũng chỉ có thể đủ đi theo sứ đoàn cùng một chỗ trở về. Từ đó về sau, Tây Trúc cùng Chiêu Vân Quốc cũng mất liên hệ. Cũng không thấy được có tăng nhân đến Chiêu Vân Quốc. Nhưng liên quan tới tăng nhân sự tình, nhiều ít vẫn là lưu lại một chút nghe đồn. Kha Vân càng là tại Thẩm Giật nơi đó gặp qua Bồ Tát, Phật Đà, Kim Cương. Hắn trước kia đã từng hiếu kỳ hỏi qua Thẩm Giật, bởi vì hắn chỉ biết là tăng nhân, nhưng lại không biết Phật Đà, Bồ Tát những thứ này. Thẩm Giật nói cho hắn biết đáp án là, những này là tăng nhân bái. Hắn hỏi Thẩm Giật vì sao muốn điêu khắc những thứ này tăng nhân bái thần, Thẩm Giật thì là nói khắc chơi. Thẩm Dật dĩ nhiên không phải hoàn toàn khắc chơi, hắn là tại ghi chép một chút bản thân một đời trước ký ức thôi. Cũng đúng là như thế, cầm kỳ thư họa cũng tốt, điêu khắc cũng được, hắn cũng ưa thích một đời trước những cái kia chuyển thế chi tác. Bởi vì điều này có thể nhường hắn tại nhiều năm về sau, còn có thể nhớ tới trước kia thế giới kia. Bồ Tát, Phật Đà những thứ này, cũng là như thế. Bay tới cái này đại hòa thượng nhìn xem Kha Vân bọn người, cười híp mắt chắp tay trước ngực nói, chư vị thí chủ, các ngươi đây là muốn đi phương nào? Đại sư lại là muốn đi phương nào đâu? Kha Vân không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Bởi vì đại hòa thượng này nhìn rất mạnh, hắn nhất định phải cẩn thận một điểm. Bần tăng theo Tây Trúc mà đến, bởi vì gặp Đông Phương có tội nghiệp bao phủ, nghĩ đến là có quá nhiều người gặp cực khổ, cho nên nghĩ đến cứu người. Đại hòa thượng nghiêm túc nói, tới cứu người. Ngươi có thể giải độc. Có tông môn một cái Nguyên Anh liền vội vàng hỏi. Cái này Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể nhìn ra đại hòa thượng thực lực rất mạnh, dạng này một cái thực lực rất mạnh người, hắn nhiều ít vẫn là ôm lấy một chút huyễn tưởng. Giải độc. Cái này bần tăng còn không biết, cần phải đi gặp được, mới biết được làm sao cứu. Bọn hắn là chúng độc. Làm sao chúng độc? Tăng nhân kỳ quái nói. Hẳn là thương vân bộ những người kia am hiểu nhất cùng độc vật liên hệ. Có tông môn người cướp hồi đáp. Thương vân bộ. Bộ này đám người người nghiệp chướng nặng nề. Ta nói làm sao tại ta trải qua Tây Phượng Sơn lúc, bọn hắn muốn giết ta, nguyên lai là không nguyện ý ta đi vào bên này. Đại hòa thượng một bộ hiểu rõ bộ dáng. Tiền bối, ngươi có thể hay không theo chúng ta đi trước chúng ta tông môn, cứu chúng ta tông môn, chúng ta nhất định có hậu lễ. Những tông môn này tu sĩ nghe xong, hoàn toàn chắc chắn đại hòa thượng chính là có thể giải độc cao nhân, vội vàng thỉnh cầu nói. Nhưng mà, đại hòa thượng lại là 10 điểm nghiêm trọng trả lời. Hậu lễ cái gì, rất không cần phải. Bần tăng cũng sẽ không vội vã đi các ngươi tông môn, người xuất gia coi trọng chính là chúng sinh bình đẳng. Ta từ Tây mà đến, trước hết nhất gặp phải là ai, liền cứu người nào. Kha Vân nghe đối thoại của bọn họ, đối cái này đại hòa thượng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Cái này đại hòa thượng nói những lời này, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người tôn kính. Thế nhưng là, tốt như vậy đại thiện nhân, đều khiến Kha Vân cảm thấy có chút không tầm thường. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng nói ra có chỗ nào không đúng sức lực, chỉ có thể dạng này trước chịu đựng. Kha Vân chuẩn bị trước quan sát một chút, đại hòa thượng lại là coi trọng hắn. Đại hòa thượng nhìn về phía hắn, hỏi, vị thí chủ này, xin hỏi ngươi thế nhưng là có thể tại trong dân chung có thể làm chủ người. Tại hạ Kha Vân, Tây Lân Thành thành chủ chất tử, hiện nay có thể điều hành Tây Lân Thành quân đội. Cũng đang giúp đỡ quản lý Tây Lân Thành. Không biết đại sư xưng hô như thế nào? Kha Vân ôm quyền nói. Bần tăng Cưu Ma Vực. Nguyên lai là thành chủ chất tử, thí chủ trên người có một cố vận may mang theo, nghĩ đến tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Đại hòa thượng giới thiệu bản thân thời điểm, vẫn không quên thổi phồng một chút Kha Vân. Đại sư quá khen rồi, đại sư đã muốn hướng đông, vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Kha Vân mời nó y. Hắn xác thực không hiểu rõ Cưu Ma Vực lai lịch, cũng không biết hắn đến cùng có mục đích gì. Nhưng hắn có phải thật vậy hay không có thể giải độc, cái này mới là trọng yếu nhất. Dù sao mấy ngày nay, đã có không ít người lần lượt bị độc tra tấn đến chê tờ. Nếu như Cưu Ma Vực có thể cứu người, vậy hắn liền xem như có cái gì khác mục đích, chí ít cũng có thể trước nhịn một chút. Vậy liền phiền phức thí chủ dẫn đường. Cưu Ma Vực khách khí nói y. Những tông môn khác người mặc dù thầm nghĩ muốn Cưu Ma Vực trực tiếp theo bọn hắn đi tông môn của mình, nhưng Cưu Ma Vực không nguyện ý, bọn hắn cũng không cách nào đoạt bắt người đi. Từng cái đành phải đi theo Kha Vân cùng một chỗ mang Cưu Ma Vực đi Tây Lân Thành, bọn hắn cũng hy vọng có thể tại Tây Lân Thành nhìn thấy Cưu Ma Vực cứu người. Một đoàn người nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền đã tới Tây Lân Thành. Một tiến nhập Tây Lân Thành, Cưu Ma Vực liền chắp tay trước ngực, yên lặng niệm kinh. Niệm một hồi, tự lẩm bẩm, thật sự là sai lầm, sai lầm, bẩn tăng đến xong, thẹn với ngã Phật. Đại sư, ngươi vừa mới kia là niệm kinh. Kha Vân hỏi. Ừm, tiến nhập trong thành này, cảm nhận được quá nhiều mới trôi qua người, là bọn hắn tụng kinh một phen. Hy vọng bọn hắn có thể sớm nhập luân hồi. Cưu Ma Vực trầm trọng nói y. Đại sư, cần ta dẫn ngươi đi gặp người chúng độc sao? Kha Vân hỏi. Đa tạ thí chủ hảo ý, cái này không cần. Ngay tại chịu khổ người, bần tăng có thể cảm nhận được bọn hắn, Phật tổ tại chỉ dẫn lấy ta. Cưu Ma Vực nói y. Như vậy sao? Kha Vân cũng không lại nói cái gì, ngược lại là đổi thành bọn hắn đi theo Cưu Ma Vực. Cưu Ma Vực trong thành này đi lại, rất mau tới đến một gia đình. Tại cái này một gia đình, có ba nhân khẩu ở trong nhà. Bọn hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, người một nhà ngay tại bình thường dùng đến bữa ăn. Không biết, còn coi là bọn hắn đều là bình thường. Nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện, bọn hắn đã trúng độc. Bởi vì người một nhà cũng trúng chiêu, bọn hắn cũng không lẫn nhau trốn tránh. Ngược lại là giúp lẫn nhau, chờ đợi lấy tử vong đến. Đối với đột nhiên xâm nhập Kha Vân bọn hắn, người một nhà này là giật nảy mình. Thiếu tướng quân, ngài tới đây, thế nhưng là có chuyện gì? Cái này một nhà ba người gia chủ hỏi. Bọn hắn đã qua khóc khóc tích tích giai đoạn, lúc này, gặp qua Kha Vân, cũng không có cầu Kha Vân cứu bọn hắn loại hình. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cho đến trước mắt, không ai có thể cứu. Về phần những người khác, cái này một nhà ba người thì là hoàn toàn không để ý đến. Cưu Ma Vực nhìn xem Kha Vân như thế thụ kính, cũng không kinh ngạc, ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Hắn nhìn về phía cái này một nhà ba người, nói ra, ba vị thí chủ, các ngươi đây là có tội nghiệt sinh ra, ta có thể cứu các ngươi, nhưng là, các ngươi sợ là muốn thông qua nhất định tu hành, chém dụng tội nghiệt. Đại đầu chọc ngươi có thể cứu chúng ta. Nói chuyện chính là cái này một nhà ba người bên trong đứa bé, hắn không biết tăng nhân, chỉ coi đây là một cái đại đầu chọc. Bất quá, hắn ngây thơ trong giọng nói, có chút cao hứng. Chương 111, Xá Lợi Tử. Đứa bé, không nên nói lung tung. Đại nhân vội vàng quát lớn tiểu hài, dù sao trước mắt vị đại sư này có thể là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nếu như bởi vì tiểu hài tử lời nói, nhường vị đại sư này tức giận, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Bất quá, Cưu Ma Vực hiện ra không thèm để ý chút nào. Hắn mười điểm hiền lành nói ra, đồng nôn vô kỵ, lời này bẩn tăng chắc chắn sẽ không để ý. Bất quá, thí chủ có bao giờ nghĩ tới, thông qua tu hành, chém dụng tội nghiệt. Đại sư, xin thứ cho ta vô tri. Chúng ta chỉ là phổ thông bình dân, làm sao tu hành, làm sao chém dụng tội nghiệt. Nam nhân hỏi, tu hành, đây không phải đám tu tiên giả chuyên môn sao? Bọn hắn người bình thường, như thế nào tu hành? Tu hành không nhất định là tu tiên giả mới được, người bình thường, cũng có thể tu hành, niệm kinh, cẩm thai cũng là tu hành. Cưu Ma Vực nói y. Đại sư, ngươi nói cái này ta không hiểu. Bất quá, ngươi chỉ cần chữa khỏi chúng ta, ngươi để chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nam nhân nghiêm túc nói. Được, các ngươi vốn chính là bởi vì không biết như thế nào tu hành, chém dụng tội nghiệt, cho nên mới bị kiếp nạn này, xác thực cần ta hỗ trợ chỉ điểm. Cưu Ma Vực dứt lời. Trong tay gọi ra một cái kim bát đến, hắn hướng về phía kim bát nói lẩm bẩm, sau một lát, chỉ nghe kim bát bên trong, truyền ra bọt nước cấm thanh. Cái này nho nhỏ kim bát bên trong, thế mà truyền ra 10 điểm vang lên bọt nước cấm thanh, cái này cũng quá thần kỳ. Cưu Ma vực tay hướng về phía kim bát chỉ một chút, nhìn thấy kim bát bên trong bắt đầu bay ra một cái cột nước. Nhìn thấy 3 điểm thủy châu bay ra, đánh vào cái này một nhà ba người trên thân. Nhìn thấy cái này một nhà ba người trên thân hiện lên một vệt kim quang, sau một khắc. Trên mặt dấu hiệu chúng độc hoàn toàn biến mất. Đồng thời, bọn hắn cũng xác thực cảm giác được độc trên người mình biến mất. Thần kỳ như thế một màn, đừng nói ba cái phàm nhân rồi, Kha Vân bọn hắn đều có chút trợn tròn mắt. Đại sư, làm sao tu hành, như thế nào chém dụng tội nghiệt, mong rằng ngài chỉ điểm. Lúc này cái này một nhà ba người đối với Cưu Ma Vực đã là sùng bái vô cùng. Về sau đi theo ta, nghe ta niệm kinh là được, bất quá, đầu này trên phiền não kia, liền từ ta cho ngươi xóa đi đi. Cưu Ma Vực nói y. Phiền não kia. Chính là các ngươi tóc. Cưu Ma Vực giải thích nói. Rõ. Cái này một nhà ba người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao tóc như thế nào đi nữa, vậy cũng không có khả năng so mệnh trọng yếu. Cưu Ma Vực tại trên đầu của bọn hắn nhẹ nhàng lau một chút, ba người liền trong nháy mắt thành ba cái thổ đầu. Bọn hắn thành ba cái đầu trọc. Ba người này đi theo Cưu Ma Vực, tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo có người chúng độc nhà đi đến. Kha Vân cũng tiếp tục theo một hồi, hắn phát hiện. Cưu Ma Vực đối bất luận cái gì người chúng độc nhà đều là giống nhau lý do thoái thác, mà lại, thủ đoạn giống nhau, tùy tiện liền chữa trị xong những người này. Kha Vân luôn cảm thấy có chút vấn đề, nhưng lại nhìn không ra, cuối cùng, đành phải bất đắc dĩ về trước phủ. Kha Vân trở lại phủ thượng lúc, phủ thượng hạ nhân đi lên nói với hắn, thiếu tướng quân, trước đó giết chết Thương Vân bộ tù trưởng vị kia tiên tử muốn tới gặp ngươi. Ồ, nàng ở đâu, mau dẫn ta đi. Kha Vân vui mừng quá đỗi. Dù sao vị này còn chưa từng gặp mặt tiên tử, giúp đại ân của mình. Hạ nhân lập tức đem Kha Vân mang đến trong nội viện một chỗ cái đình chỗ, lại tới đây lúc, Kha Vân thấy được đứng trong đình hồng y thiếu nữ diễm. Rất quen thuộc bóng lưng. Kha Vân nhìn xem cái bóng lưng này, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Hắn rất nhanh cũng hồi tưởng lại, cái này không phải liền là tại Tiêu Giao Cư nhìn thấy thiếu nữ kia bóng lưng sao. Trước đó cũng nghe thuộc hạ nói, vị tiên tử này là sử dụng lửa, nhìn như vậy đến. Đúng là phù hợp bản thân nhìn thấy cái kia. Hắn đi lên trước, chắp tay nói ra, Kha Vân đa tạ trước đó tiên tử xuất thủ, cứu vớt Tây Lân thành một thành sinh linh tính mệnh. Diễm lúc này xoay người lại, mà Kha phủ trên hạ nhân cũng thức thời lui ra. Thiếu tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Diễm nói. Lại. Đêm đó ta tại Tiêu Giao Cư nhìn thấy người kia. Quả nhiên là ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng Thẩm Thúc Thúc lại là quan hệ như thế nào? Kha Vân hỏi.
Diễm, hiển nhiên chính là thừa nhận nàng chính là lúc ấy Kha Vân đơn giản cái bóng lưng kia. Dù sao ngoại trừ lúc kia, Kha Vân nghĩ không ra, lúc nào gặp qua dạng này người.
Thiếu tướng quân đêm đó người nhìn thấy đúng là ta, về phần ta cùng Thẩm Đại Nhân là quan hệ như thế nào?
Cái này rất đơn giản, ta chính là Thẩm Đại Nhân nơi đó, một chiếc có thể chiếu sáng đèn, chỉ thế thôi.
Diễm lạnh nhạt nói y.
Một chiếc có thể chiếu sáng đèn.
Kha Vân một thời gian không phản bác được, nàng nói lời này, tựa hồ cũng không sai.
Bởi vì tại Tiêu Giao Cư nơi đó, Kha Vân cũng chỉ gặp qua nàng cho thấy chiếu sáng tác dụng.
Nhưng là, đây thật là chiếu sáng dùng đèn sao?
Có thể hóa thành hình người, có thể tùy tiện giết chết cái kia Thương Vân Bộ Thủ trưởng.
Diễm nhưng không có cùng Kha Vân xoắn suýt tại vấn đề này, trong tay nàng trực tiếp gọi ra một cái hạt châu màu vàng óng.
Cái này nhìn qua, cũng không giống hạt châu.
Cảm nhận giống như là xương cốt, nhưng là, thuần kim sắc, phía trên tản ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, chỉ có chẻ trôi nước lớn nhỏ.
Nàng đem hạt châu này đưa tới Kha Vân trước mặt, nói ra, thứ này ngươi nhận lấy, hiện tại có một cái tăng nhân tới Tây Lân Thành cứu người đi.
Ngươi đem thứ này cầm đi hiến cho hắn, liền nói là làm lấy cảm tạ hắn cứu Tây Lân Thành bách tính.
Kha Vân đưa tay sau khi nhận lấy, một mặt mở mịt hỏi, tiên tử, đây là bảo vật gì sao?
Tại sao muốn để cho ta đưa cho cưu ma vực?
Đây là xá lợi tử, về phần vì sao muốn đưa cho hắn, cái này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến.
Mặt khác, ngươi cũng đừng gọi ta tiên tử, trực tiếp gọi tên của ta là được, ta gọi Diễm.
Diễm nói.
Diễm.
Diễm, dạng này kêu cảm giác là lạ, vẫn là gọi Diễm tiên tử êm thai một điểm.
Kha Vân nói y.
Theo ngươi, cưu ma vực chính là cái kia tăng nhân danh tự sao?
Ngươi hôm nay tìm một cơ hội đi đem xá lợi tử đưa cho hắn.
Bất quá, chính ngươi không nên bị hắn cho lừa dối, tuyệt đối không nên đi theo hắn tu hành.
Diễm nhắc nhở.
Ừm, ta chắc chắn sẽ không.
Diễm tiên tử, cái này cưu ma vực, quả nhiên có vấn đề sao?
Kha Vân cũng có thể nghe được, Diễm đây là muốn đối phó cưu ma vực ý tứ.
Điều này nói rõ hắn không có suy đoán, cưu ma vực quả nhiên là có vấn đề.
Ừm.
Ngươi không nên cùng hắn phát sinh xung đột, hắn muốn làm gì sự tình, hết thệ cũng từ hắn, ta rời đi trước.
Diễm nói xong, liên hóa thành một trận ánh lửa bay mất.
Kha Vân nhìn qua biến mất ở chân trời điểm sáng, trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, một chiếc đèn, cũng có thể xinh đẹp như vậy, thế đạo này, thật sự là không phản đối.
Kha Vân sau đó giơ tay lên bên trong xá lợi tử cẩn thận chú đáo, hắn đương nhiên sẽ không nuốt riêng cái này xá lợi tử.
Diễm nhường đưa cho cưu ma vực, hắn khẳng định sẽ làm theo.
Chỉ là, tại đưa qua trước đó, hắn nghĩ phải hiểu rõ, cái này rốt cuộc là thứ gì.
Bất quá, hắn nhìn hồi lâu, cái gì cũng không nhìn ra.
Nhiều xá lợi tử đối với hắn mà nói, tựa như là một cái biết phát sáng bảo thạch, trừ cái đó ra, hắn liền cảm giác không thấy tác dụng khác.
Cái này xá lợi tử, là Diễm tại Tây Phượng Sơn ẩn nút mấy ngày sau, tại cưu ma vực rời đi Tây Phượng Sơn lúc, nàng chạy về Tiêu Giao Cư, đem tin tức này báo cho Phật cùng Bồ Tát về sau, Phật ban cho nàng, nhường nàng mang tới, để cho người ta đưa đi cho cưu ma vực.
Kha Vân, vừa vặn phù hợp nhân vật này.
Chương 112, Trấn Tây Tướng Quân.
Kha Vân cầm xá lợi tử đi tìm tới cưu ma vực lúc, cưu ma vực tín đồ, đã có vài trăm người.
Mà lại, lúc này, có một cái trong thành đại phú nhân ra cho cưu ma vực cung cấp chỗ ở, bọn hắn đi hiệu triệu cái khác người chúng độc tới trước nơi này, nhường cưu ma vực cùng một chỗ giải độc.
Sau đó bọn hắn cùng một chỗ nghe cưu ma vực, chém tới phiền não kia, theo cưu ma vực cùng một chỗ nghe kinh, tu hành.
Kha Vân đến lúc, hắn phát hiện nơi này tín đồ đối cưu ma vực sùng bái đã vượt qua dự liệu của hắn.
Nếu như không phải lúc này mới ngày đầu tiên, chỉ sợ là Kha Vân muốn đi vào, đều cần bọn hắn thông báo.
Kha Vân tại gặp qua cưu ma vực lúc, nói ra, đa tạ đại sư cứu vớt ta Tây Lân Thành bách tính, ta sau khi trở về, nhớ tới trước kia ngẫu nhiên đạt được một vật, nghe nói là cùng Phật có liên quan. Ta cũng xem không hiểu là cái gì, liền đem mang đến, tặng cùng đại sư.
Bần tăng cứu người, chỉ vì bản tâm, không vì lợi.
Thiếu tướng quân không cần cho ta thứ gì.
Cưu ma vực hết sức nghiêm túc cự tuyệt.
Đại sư, thứ này nếu như là cùng Phật có liên quan, cho ngươi, mới có thể để nó phát triển hắn tác dụng, không phải vậy, chẳng phải là bảo châu bị long đong.
Kha Vân trong lúc nói chuyện, cũng đem xá lợi tử lấy ra.
Cưu ma vực nhìn thấy Kha Vân trong tay xá lợi tử, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hỉ.
Bất quá, hắn tỉnh táo lại, nói ra, đây đúng là cùng Phật có liên quan, thiếu tướng quân chịu đem tặng, vậy ta ở chỗ này đợi Phật tổ hướng ngươi nói cảm ơn.
Chỉ là, bần tăng muốn biết, thiếu tướng quân đây là ở nơi nào lấy được? đây là mấy năm trước tại một chỗ vô danh trong sơn cốc lấy được. Kha Vân đương nhiên sẽ không thành thật trả lời, tùy tiện lập lờ nước đôi giật một cái nói dối. Nếu như là vật gì khác, Kha Vân cái này nói dối, chính là Cưu Ma Vực khẳng định sẽ hỏi tới, sẽ không như thế tin tưởng. Nhưng là, đây cũng không phải bình thường đồ vật. Cái này thế nhưng là xá lợi tử. Phật tu chí bảo. Xá lợi tử có thể làm cho quá nhiều Phật tu mất đi bản tâm, huống chi, Cưu Ma Vực là truy cầu thực lực tối cao. Xá lợi tử đại biểu cho cái gì? Lực lượng. Phật tu sức mạnh vô thượng. Nhìn xem bảo vật này, Cưu Ma Vực có thể xem nhẹ hết thảy. Chỉ cần có thể cam đoan cái này xá lợi tử có thể đến mình tay, như vậy, hết thảy chi tiết đều sẽ không trọng yếu. Thiếu tướng quân đại cơ duyên lấy được, lại có thể đem dâng ra, thiếu tướng quân thụ bẩn tăng thi lễ. Cưu Ma Vực dứt lời, nghiêm túc hướng về phía Kha Vân bái. Đại sư không cần cảm ơn ta, thật muốn cảm tạ lời nói, liền nhiều cứu vớt một chút gặp trùng độc cha tấn phàm nhân đi. Ta sẽ không quấy rầy đại sư. Kha Vân không muốn đợi ở chỗ này, bởi vì nơi này không khí nhường hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn hiện tại đã đem xá lợi tử đưa đến Cưu Ma Vực trong tay, xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn chỉ muốn mau rời khỏi. Đây là nhất định. Cưu Ma Vực bảo đảm nói. Kha Vân sau khi đi, Cưu Ma Vực đem xá lợi tử thu lại, sau đó bắt đầu tiếp tục cứu người. Là đêm. Trời tối, tự nhiên không người đến tìm Cưu Ma Vực, cần chờ đến ngày thứ hai. Cưu Ma Vực trong phòng, hắn ngồi xếp bằng, trong tay xuất ra xá lợi tử, trong mắt tham lam, không che giấu chút nào hiện lộ ra. Xá lợi tử, tại Tây Trúc cũng khó tìm xá lợi tử, tại Chiêu Vân Quốc lại có. Cái này nhìn còn không là bình thường xá lợi tử, tại Tây Trúc, chưa thấy qua mạnh như vậy xá lợi tử. Cũng may tiểu tử không phải tu Phật, hắn nhìn không ra xá lợi tử lợi hại. Không phải vậy, hắn chắc chắn sẽ không cho ta. Cưu Ma Vực 10 điểm may mắn, đồng thời, cũng cho là mình theo Tây Trúc đến Chiêu Vân Quốc, xem như đến đúng rồi. Hắn mở to miệng, đem xá lợi tử ngậm vào trong miệng. Sau đó hai tay vê lên pháp quyết, nhìn thấy trên người hắn một trận Phật quang lấp lóe, hắn ngậm vào trong miệng xá lợi tử thì là quang mang đại thịnh, đem hắn cũng cho chiếu thành hơi mờ. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy xá lợi tử theo trong miệng của hắn, một chút xíu rơi vào thể nội. Hắn không ngừng mà hấp thu xá lợi tử lực lượng, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Hắn đang hấp thu xá lợi tử lúc, phát hiện lực lượng này so trước đó dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có thể đem cái này xá lợi tử lực lượng cũng hoàn toàn hấp thu, hắn hồi trở lại Tây Trúc đi, cũng hoàn toàn không sợ những cái kia lão cổ bản. Đương nhiên, hắn nguyên bản dự định, cũng là sẽ không cải biến. Dù sao hắn là thiên tân vạn khổ mới đi đến Chiêu Vân Quốc, kế hoạch lúc đầu, làm sao lại bởi vì thu hoạch được cái này xá lợi tử liền đánh gãy đâu. Thậm chí, cái này xá lợi tử sẽ chỉ làm hắn kiên định kế hoạch lúc đầu. Trước kia, hắn còn có thể lo lắng bị Chiêu Vân Quốc cao thủ, thậm chí Nam Chiêm Châu cao thủ vây công. Nhưng có cái này xá lợi tử, coi như tương lai thật có người có thể nhìn ra mánh khóe, muốn ngăn cản hắn, hắn cũng không sợ. Mấy ngày kế tiếp, Cưu Ma Vực không ngừng cứu người, cứu xong Tây Lân thành người về sau, đi hướng địa phương khác. Dần dần, nguyện ý đi theo hắn đại bộ đội cũng rất nhiều. Lúc này, hắn hướng Hứa Yến cầu một chỗ núi hoang, tại cái này trên núi hoang bắt đầu kiến thiết một cái đơn giản chùa triền. Bởi vì hắn cứu người bên trong, có không ít có tiền, mà lại, một chút không có tiền, cũng nguyện ý xuất lực. Một cái đơn giản chùa triền, rất nhanh liền xây xong. Mặc dù mọi người cũng nguyện ý lưu tại chùa triền, nhưng là, tất cả đều lưu tại nơi này, khẳng định là không thể nào. Cưu Ma Vực chỉ là chọn lấy một bộ phận lưu tại trong tự viện theo bản thân tu hành, về phần những người khác, hắn thì là nhường bọn hắn trở về, dạy bọn hắn một đoạn kinh văn, nhường bọn hắn sau này trở về, mỗi ngày nhiều hơn niệm kinh, cũng là một loại tu hành. Từng cái thành người, thậm chí những tông môn kia tu sĩ, cũng nhao nhao đi tới Cưu Ma Vực nơi này. Cầu cứu về sau, quy y với hắn. Hắn lưu tại bên cạnh mình cùng một chỗ tu hành, cũng dần dần lấy tu tiên giả làm chủ. Bất quá, vô luận là ai, trước lúc rời đi, hắn đều sẽ cho một đoạn kinh văn. Mà Kha Vân cũng là nghe Diễm đề nghị, không cần đi qua nở Cưu Ma Vực. Kha Vân tại Tây Lân Thành còn chờ tới triều đình sứ giả, bởi vì hắn tiến đánh Chiêu Vân Quốc xây đại công, triều đình phong hắn là Trấn Tây tướng quân, tứ thủy quận quận trưởng. Mà Hứa Yến, cũng theo đại diện quận trưởng thành trợ thủ của hắn. Đối với cái này phong thưởng, chính Kha Vân rất là ngoài ý muốn. Bởi vì công chúa cùng hắn quan hệ không tốt, hắn còn lo lắng công chúa sẽ cho nàng chơi ngang ở dây chân. Không nghĩ tới hết thể sẽ thuận lợi như vậy. Kha Vân không biết là, bây giờ triều đình sự tình, hoàng đế đều sẽ cùng thái tử Triệu Hề thương nghị. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Triệu Hề cho thấy so những cái kia đại tông môn, thánh điệu tông chủ còn mạnh hơn thực lực. Hắn thực lực mạnh như vậy, vậy hắn đối triều đình nói lên đề nghị, khẳng định là hữu dụng nhất. Dù sao hắn cũng cảm thấy xử lý không tốt, triều đình kia khẳng định xử lý không được, tự nhiên là nghe hắn không sai. Tại Kha Vân công tích đắp lên báo cho triều đình về sau, hoàng đế liền sai người đi kiếm tông đem tin tức này nói cho Triệu Hề. Có thể nói, Phong Kha Vân là trấn Tây tướng quân, Tứ Thủy quận quận trưởng, hoàn toàn là Triệu Hề đề nghị. Kha Vân đang là lên Tứ Thủy quận quận trưởng về sau, cái khác mấy cái thành người lập tức tới trước chúc mừng. Kha Vân bởi vì có quân quyền, cho nên rất dễ dàng liền chỉnh hợp Tứ Thủy quận. Trong quân đội những binh lính kia, vốn là cần cạo tóc, nhưng Cưu Ma vực bởi vì Kha Vân đưa tặng xá lợi từ ân tình, không có cạo tóc, mà lại nhường bọn hắn tiếp tục trong quân đội. Kha Vân cũng làm cho trong quân binh sĩ an tâm huấn luyện, tận lực ít đi ra ngoài, đối với Cưu Ma vực nơi đó náo nhiệt, cũng không cần đi xem. Chương 113, Thẩm Dật phát hiện. Tiêu Giao Cư, Thẩm Dật mỗi ngày bắt đầu, đều sẽ nhìn một chút chân trời sương mù màu lục. Tại Kha Vân sau khi đi mấy ngày, hắn trong đại sảnh cái kia một chiếc cổ đăng một lần nữa phát sáng lên. Thẩm Dật mặc dù không biết ngọn lửa này trước đó biến mất là đi địa phương nào, nhưng bây giờ thấy nó trở về, cái này chứng minh lúc trước hắn phỏng đoán. Ngọn lửa này đúng là thành tinh. Lúc trước lặng yên im ắng rời đi, hiện tại lại vô thanh vô tức trở về. Thẩm Dật muốn đi qua hỏi thăm nó là lai lịch gì, tại bản thân nơi này làm cái gì. Nhưng cuối cùng nghĩ, hắn vẫn là không có đi hỏi. Nó đối với mình không có ác ý, vậy thì do nó ở nơi đó, không có gì. Nếu như nó đối với mình có ác ý, ngươi dạng này đến hỏi nó, không phải liền là tương đương đi khiêu khích sao? Lại qua một đoạn thời gian, Kha Vân liền nghe nói tại Tứ Thủy quận có độc trùng cắn người, hơn nữa còn sẽ lây nhiễm tin tức. Khi biết tin tức này thời điểm, chân trời sương mù màu lục so trước đó dày đặc rất nhiều lần. Thẩm Dật lúc này cơ hồ có thể khẳng định, cái này sương mù màu lục, chính là tại biểu thị việc này. Qua một đoạn thời gian, tại Tứ Thủy quận có một cái tên là Cưu Ma vực đại sư đang cứu người tin tức theo Tứ Thủy quận truyền đến khắp nơi. Nhưng là, tại Cưu Ma vực cứu người thời điểm, tại Tứ Thủy quận xung quanh quận, bắt đầu xuất hiện người trúng độc. Mà Thẩm Dật tại Tiêu Giao Cư cũng chú ý tới cái kia sương mù màu lục cũng không có bởi vì Cưu Ma vực cứu được rất nhiều người về sau trở thành nhạt. Ngược lại là mỗi ngày đều sẽ nồng một chút xíu, một mực gia tăng. Cái này khiến Thẩm Dật luôn cảm thấy, Cưu Ma vực chuyện cứu người, có chút vấn đề. Mà lại, tại về sau Thẩm Dật đi Linh Đài trấn trên tìm một chút theo Tứ Thủy quận người tới nghe ngóng tin tức. Biết được Cưu Ma vực cứu người về sau làm sự tình, Thẩm Dật cảm giác hắn cái này không giống một cái chân chính tăng nhân. Mà Kha Vân bây giờ lại là Tứ Thủy quận quận trưởng, cái này khiến Thẩm Dật bao nhiêu thay hắn có chút bận tâm. Hôm nay, Kha Vân ngồi ở trong nhà, nhìn xem theo người khác nơi đó truyền đến một đoạn kinh văn. Một đoạn này kinh văn, bây giờ rất nóng. Bởi vì đây là rất nhiều thu hoạch được Cưu Ma vực giải độc người đạt được một đoạn kinh văn, rất nhiều người cũng tại đọc, tự nhiên rất dễ dàng truyền ra. Thẩm Dật cũng cho tới bây giờ hướng Linh Đài trấn người đi đường nơi đó đạt được một phần. Bây giờ Linh Đài trấn bởi vì bên cạnh có Thái Sơn cùng nhân, yêu khu giao dịch, nơi này đã thành một tòa người qua lại con đường đều sẽ trải qua phồn hoa tiểu trấn. Thẩm Dật nhìn xem những thứ này kinh văn, trực tiếp đem xé thành vỡ nát. Hắn xé nát kinh văn lúc, Bác Minh Cẩm vừa vặn tiến đến. Nhìn thấy hắn khí này phẫn bộ dáng, Bác Minh Cầm rất ít gặp bộ dạng này. Tiền bối, ngài thế nào? Bác Minh Cầm lo lắng hỏi. Không có gì, bị một chút chuyện nhỏ tức đến mà thôi. Thẩm Dật khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Đồng thời, hắn cũng rất nhanh khôi phục lại. Một đoạn này kinh văn, bởi vì là dùng rất tối tăm khó hiểu dùng từ viết ra, đừng nói là người bình thường không hiểu nó ý, liền tính toán là bình thường người xuất ra, sợ cũng là rất khó hoàn toàn xem hiểu hắn ý tứ. Nhưng Thẩm Dật xem hiểu, bởi vì hắn từng tại hệ thống hiệp trợ phía dưới, học qua những cái kia Phật gia kinh điển. Có rất nhiều là triết học tư tưởng, đối với hắn cũng là hữu dụng. Nhưng càng nhiều huyền chi lại huyền đồ vật, đối với hắn cái này không thể người tu luyện mà nói, liền không có tác dụng. Nhưng là, hắn muốn quên đều là không thể quên được. Bởi vì hắn có thể hoàn toàn lý giải ở trong đó tối tăm dùng từ, cho nên hắn biết cái này kinh văn viết là cái gì. Cái này tương đương với một mảnh tế tử, bất quá. Là lấy linh hồn của mình làm tế tự. Đem linh hồn hiến cho Cưu Ma vực, đương nhiên, nếu như tất cả đều dâng ra đi, khẳng định sẽ chết người. Loại sự tình này, Cưu Ma vực sẽ không làm, bởi vì dạng này không lâu dài. Đoạn này kinh văn, không. Đoạn này tế tử. Đoạn này tế tử bên trong dâng ra, là người địa hồn. Ba hồn có thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Thiếu khuyết một hồn, người là sẽ không chết, nhưng là, sẽ trở nên cùng thường nhân khác thường. Thiên hồn chu tư tưởng, địa hồn chu nhục thể. Nhân hồn thì là phụ trách liên tiếp thiên địa. Thiếu khuyết địa hồn người, sẽ dựa vào người khác nhau, cho thấy khác biệt đặc thù. Hoặc là trên tay không có lực lượng, hoặc là trên đùi không có lực lượng, hoặc là thị lực hạ xuống, thính lực hạ xuống. Ngay từ đầu sẽ không rất rõ ràng, nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu, này lại càng ngày càng lâu. Cưu ma vực làm sao dựa vào người địa hồn tu luyện, Thẩm Dật làm một không có cách nào tu hành, hắn khẳng định sẽ không hiểu. Nhưng là, không hề nghi ngờ, cưu ma vực khẳng định cùng phía sau cái kia độc có quan hệ. Thẩm Dật nhớ tới cái này, hắn cân nhở A Cờ, muốn hay không đem tin tức này thông chi Kha Vân. Ban đêm hôm ấy, Thẩm Dật một mực không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, một trận âm phong thổi tới, tiến đến một cái quỷ ảnh. Quỷ ảnh nà xuất hiện tại hắn phòng ngủ trước, hoàn toàn cùng một người đồng dạng. Loại tình huống này, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Lần trước là Đoan Mục Vũ, mà lần này, là một người đầu trọc. Người này sau khi đi vào, liền quỳ dưới mặt đất, nói với Thẩm Dật, Thẩm đại nhân, tiểu nhân vô ý quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Là Trường Sinh nương nương nhường tiểu nhân đến ngài nơi này, bởi vì ngài không có nghỉ ngơi, cho nên tiểu nhân mới tiến vào. Thẩm Dật không có nghỉ ngơi, tự nhiên là phía ngoài môn thần tần thúc bảo, Vất Chỉ cũng nói. Đối với hai người bọn họ mà nói, Thẩm Dật không có ngủ, đó chính là không có nghỉ ngơi. Nếu như ngủ thiếp đi, vậy liền lấy nhập mộng phương thức nhường đi cầu gặp Thẩm Dật quỷ hồn đi gặp Thẩm Dật. Dương Linh phái tới, ngươi tên gì? Thẩm Dật hỏi. Hồi Thẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Thích Quang Hiếu. Chính là tứ thủy quận một cái tu tiên giả, bởi vì bên ngoài bị độc trùng cắn bị thương, chúng độc năng giải, thế là tiến đến thỉnh cầu cứu ma vực giải độc. Hắn hỗ trợ giải độc về sau, liền thay ta quy y, lưu ta ở bên cạnh hắn, nghe hắn niệm kinh, theo hắn tu hành. Ta đối với hắn cũng là tất cung tất kính, thẳng đến có một ngày, ta đi hắn thiền phòng tìm hắn lúc, lại phát hiện hắn diện mục dữ tợn, tựa như tại cùng thứ gì cãi lộn. Ta bị hù dọa, liền muốn chạy trốn, nhưng ta chạy thời điểm, bị hắn đuổi kịp, hắn bị trực tiếp giết chết. Ta linh hồn đến địa phủ về sau, địa phủ nói tâm ta chí thiện, mà lại kiếp trước đã từng tu luyện qua, liền muốn lưu ta tại địa phủ người hầu, cho nên nhường tiểu nhân tới gặp Thẩm đại nhân ngài. Thích Quang Hữu đem bản thân sinh tiền sinh hậu sự tình cũng cùng Thẩm Dật nói. Thẩm Dật nghe xong, không nghĩ tới ban ngày mới đang suy nghĩ cưu ma vực lúc, không nghĩ tới bây giờ liền đến một cái cùng cưu ma vực tương quan người. Ngươi là bị cưu ma vực giết chết, ngươi muốn giết hắn sao? Thẩm Dật hỏi. Giết hắn? Nếu như giết hắn, cái kia rất nhiều người không ai giải độc, đều sẽ chết thảm, cho nên, ta hiện tại không muốn giết hắn, chỉ ít, khi tìm thấy giải độc phương pháp trước đó, hắn không thể chết. Thích Quang Hữu nói y. Ngươi cân nhờ ở cờ ngược lại là có chút ý tứ, ngươi biết cưu ma vực cứu các ngươi, theo các ngươi nơi này lấy chỗ tốt gì sao? Thẩm Dật lại hỏi. Trước kia không biết, nhưng đến địa phủ về sau, Trường Sinh nương nương nói, ta địa hồn thiếu khuyết một bộ phận, cần một đoạn thời gian khả năng sửa chữa phục hồi tốt. Ta không chọn vẹn địa hồn, khả năng chính là cưu ma vực lấy đi chỗ tốt. Thích Quang Hiếu nói y. Không sai, mỗi người cũng đang cho hắn dâng ra địa hồn. Cưu ma vực cứu các ngươi về sau, cũng là đang hại các ngươi mà thôi. Ngươi đi theo ta cho ngươi một vật, nói không chừng ngươi có thể có điều ngộ ra, đến lúc đó cũng có thể giết chết cưu ma vực đồng thời, còn có thể cứu những người kia. Thẩm Dật nói y. Chương 114, Địa tàng kinh thượng quyển. Thẩm Dật đi phía trước, Thích Quang Hiếu lập tức theo sát phía sau. Dù sao cái này thế nhưng là Trường Sinh nương nương cũng 10 điểm cung kính Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân phải ban cho bản thân đồ vật, cái này thế nhưng là đại cơ duyên. Trước khi hắn tới, cũng nghe Trường Sinh nương nương nói qua, Đoan Mục Vũ ban đầu ở Thẩm Dật nơi này thu hoạch được nhất bức tranh thiếp, sau khi trở về liền thần lực tăng nhiều. Bây giờ, Đoan Mục Vũ cũng vẫn còn thường xuyên dựa vào cái kia tự thiếp càng ngộ, tại địa phủ, Đoan Mục Vũ thực lực đã là gần với Trường Sinh nương nương tồn tại. Đương nhiên, nay chủ yếu cũng là địa phủ mới lập, ngoại trừ Trường Sinh nương nương, cũng không có những người khác. Thích Quang Hữu coi là Thẩm Dật sẽ dẫn hắn đi chỗ nào, kết quả lại là dẫn hắn đi thư phòng. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Thẩm đại nhân cũng là muốn ban thưởng ta nhất bức tranh tiếp sao? Nghĩ đến cái này, hắn trong lòng tràn đầy chờ mong. Đi vào thư phòng về sau, Thẩm Dật chọn đèn, cầm đánh dây lớn tới, miêu tả về sau, liền bắt đầu ở phía trên viết. Đao Lợi Thiên Khung Thần Thông đánh giá 1, như là ta nghe. Thích Quang Hữu ở một bên nghiêm túc nhìn xem, hắn xem Thẩm Dật viết một đoạn, còn không có ý dừng lại. Mà lại, hắn đọc lúc, phát hiện một lần không thể lý giải, thế là, tại đọc thầm vượt qua Thẩm Dật viết về sau, lại từ đầu lại đọc một lần. Cứ như vậy, Thẩm Dật một mực tiếp tục viết, hắn cũng một lần tiếp lấy một lần đọc giả. Chính Thích Quang Hữu cũng không có chú ý tới, tại hắn không ngừng đọc Thẩm Dật viết nội dung lúc, ở trên người hắn dần dần ra hiện kim sắc ánh sáng nhạt. Thẩm Dật chỗ viết là một bộ kinh thư. Địa tàng kinh, lại gọi Địa tàng bản nguyện kinh. Thẩm Dật mặc dù không có ý định toàn bộ viết xong cho Thích Quang Hữu, nhưng là làm sao cũng phải viết một quyển cho hắn. Đương nhiên, hắn lựa chọn vẫn là hậu nhân điểm quyển. Thiên nhân đem chia làm hai quyển, hậu nhân thì là chia làm 3 quyển. Địa tàng kinh tổng 13 phẩm, hậu nhân điểm quyển, quyển thứ nhất là 14 phẩm. Tổng cộng có 5.895 chữ, cứ việc Thẩm Dật tự thân tố chất thân thể cực mạnh, viết chữ cực nhanh cũng không thấy mỏi mệt, nhưng cái này đem gần 6.000 chữ, cũng cần viết hồi lâu. Hắn nơi này đèn một mực lóe lên, Bác Minh Cầm cùng Thẩm Tâm cũng chú ý tới. Bọn hắn cũng hướng phía thư phòng nơi này đi tới. Bất quá, lại tới đây, nhìn xem Thẩm Dật ngay tại nghiêm túc địa thư viết. Một bên còn có một mực đọc thẩm, lâm vào kinh thư cảm ngộ bên trong Thích Quang Hiếu, bọn hắn cũng không có quấy rầy, chỉ là yên lặng nhìn xem. Bọn hắn nhìn xem Thích Quang Hiếu trên thân một chút xíu trừ bỏ tử khí, âm khí, tăng lên Phật tính, thần tính, Thích Quang Hiếu cũng theo trước đó thực lực bình thường kim đan thực lực một đường tiểu thăng. Thẩm Dật bỏ ra gần 2 canh giờ, gần 4 cái giờ thời gian, lúc này mới đem cái này địa tàng kinh thượng quyển viết xong. Tại hắn đột nhiên ngừng bút lúc, Thích Quang Hiếu đọc được hắn ngừng bút nơi này, cũng ngừng lại. Hắn tại dừng lại về sau, phản phất là theo một loại ngộ hiểu trạng thái tỉnh lại. Hắn lúc này mới chú ý tới tự thân biến hóa, thực lực bản thân không chỉ trở nên cực mạnh, mà lại, hắn cảm giác, lúc này bản thân, có một chút hiểu do cái gì là Phật. Hắn nhìn về phía Thẩm Dật, cung thân bái đạo, Thẩm đại nhân chỗ sách kinh văn, làm cho tiểu tăng hiểu ra, hôm nay hiểu, liên quan tới cái kia cưu ma vực cái kia yêu tăng, tiểu tăng sau khi trở về liền tiến đến giải quyết. Lúc này Thích Quang Hiếu, hắn không còn là trước đó cái kia hắn. Hắn cũng có lòng tin tại giải quyết cưu ma vực về sau, lại cứu những người phàm tục kia. Ngươi có lòng tin đi giải quyết chuyện này, vậy là tốt rồi. Ta đưa cho ngươi cái này kinh văn, chỉ là một bộ phận, còn có còn lại 2 quyển. Chờ ngươi làm xong việc về sau, lại tới tìm ta cho ngươi còn thừa 2 quyển. Thẩm Dật nghiêm túc nói. Địa tàng kinh toàn văn có 17.035 chữ, nếu như hắn đêm nay toàn bộ viết xong, vậy hắn không cần đi ngủ. Tạ Thẩm đại nhân, chỉ là không biết cái này kinh thư nhưng có danh tự. Thích Quang Hữu hỏi. Địa tàng kinh. Thẩm Dật nói y. Địa tàng kinh Thích Quang Hữu yên lặng niệm mấy lần cái này kinh thư danh tự. Sau đó, Thích Quang Hữu lúc này mới chuyển hướng một bên Bắc Minh Cầm cùng Thẩm Tâm, nói ra, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Ngay sau đó, lại quay người lại, nói với Thẩm Dật, Thẩm đại nhân, cái kia tiểu tăng sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cái này hồi trở lại Trường Sinh Nương Nương nơi đó đi báo cáo. Đi thôi. Thẩm Dật liên tục viết gần 2 canh giờ chữ, trước đó không muốn ngủ hắn, lúc này cũng cảm giác được buồn ngủ. Thích Quang Hữu hóa thành một đạo Phật quang bay ra Tiêu Giao Cư, đi Thái Sơn. Tại Thích Quang Hữu đi về sau, Thẩm Dật đối Bắc Minh Cầm cùng Thẩm Tâm nói ra, các ngươi ở chỗ này nhìn rất lâu đi. Tiên bối, không có quấy rầy đến ngài đi. Cha, ta vừa rồi một mực khéo léo không núp nhích, không dám đánh quấy nhiễu ngài. Ta sẽ không trách các ngươi, chỉ là các ngươi nhìn xem vừa mới cái kia Thích Quang Hữu lập tức biến hóa lớn như vậy, hâm mộ sao? Thẩm Dật hỏi. Bác Minh Cầm cùng Thẩm Tâm đồng thời lắc đầu. Không hâm mộ, ta có thể một mực hầu ở tiền bối bên cạnh ngài, những người khác hâm mộ ta còn ở đến không kịp ở đâu. Bác Minh Cầm nói y. Ta cũng không hâm mộ, bọn hắn lại thế nào lợi hại, còn không phải cha ta bồi dưỡng. Mà lại, tương lai của ta nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Thẩm Tâm thì là hiện ra 10 điểm tự tin. Ha ha. Tốt. Thẩm Dật thỏa mãn cười to, có thể có bọn hắn làm bạn, nhân sinh của hắn mới có thể càng thêm có thú. Thẩm Tâm, Bác Minh Cầm mỗi người bọn họ trở về, Thẩm Dật cũng thu thập xong nơi này, đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Tại mỗi người bọn họ đi nghỉ ngơi về sau, trong đại sảnh, Diễm lại lần nữa bay ra ngoài. Nàng ra Tiêu Giao Cư về sau, trực tiếp chạy tới Thái Sơn. Nàng tiến vào Sâm La Điện, cầu kiến Trường Sinh Nương Nương. Trường Sinh Nương Nương cũng là sảng khoái đưa nàng nhận được địa phủ. Lúc này, Thích Quang Hữu mới vừa cùng Trường Sinh Nương Nương nói xong bản thân tại Tiêu Giao Cư kỳ ngộ, cùng đối Thẩm Dật hứa xuống hứa hẹn, người còn không có lui ra. Diễm tiến vào bọc hậu, Thích Quang Hữu không khỏi nhìn về phía Diễm. Diễm thực lực không bằng hắn, dù sao hắn thành cái này địa phủ âm thần, lại thêm xem địa tàng kinh đốn ngộ, đây là nhất phi trùng thiên, Diễm vậy khẳng định không cách nào so sánh được. Hắn có thể nhìn ra Diễm thực lực, cũng có thể nhìn ra Diễm cái, một cái cổ đăng thành tinh. Nhưng là, tại Diễm trên thân, hắn cảm giác được quen thuộc Phật tính. Cho nên, đối với Diễm hắn cũng không bài xích. Diễm lúc ấy ở đại sảnh, cự ly thư phòng chính là cách nhau một bức tường. Hắn tại sao không có phát hiện? Nguyên nhân cũng đơn giản. Tại Tiêu Giao Cư, Thẩm đại nhân nơi đó, hắn nào dám nhìn nhiều nơi khác. Diễm, ngươi đến thế nhưng là có chuyện gì? Trường Sinh Nương Nương hỏi. Hồi Trường Sinh Nương Nương, bởi vì cưu ma vực sự tình mà tới. Diễm nói. Ồ, vì cưu ma vực, vậy là ngươi đến hợp tác với Thích Quang Hiếu. Trường Sinh Nương Nương lập tức hiểu rõ ra. Nàng biết Diễm chính là tại Tiêu Giao Cư, cái kia Thích Quang Hiếu tại Tiêu Giao Cư sự tình, Diễm khẳng định cũng là biết đến. Đúng vậy, Cưu Ma vực sự tình Phật Tổ đã sớm để cho ta đi điều tra. Đoạn trước thời gian, Phật Tổ còn để cho ta cầm một cái xá lợi tử đi cho Cưu Ma vực. Hắn thèm muốn thực lực, không muốn cái khác, ăn vào xá lợi tử. Nhưng hắn không biết hắn căn bản không có khả năng thuần phục cái kia xá lợi tử, ngược lại là xá lợi tử ở trên người hắn, sẽ ngược dòng tìm hiểu hắn đi qua làm những chuyện như vậy, đem theo trong trí nhớ của hắn quay xuống, cũng sẽ ghi lại hắn bây giờ làm mỗi một sự kiện. Bây giờ chứng cứ thu thập đầy đủ, có thể đem hắn ngay trước thế nhân mặt trừ đi. Diễm nói. Chương 115, Đại tù trưởng cái chết. Tứ Thủy Quận, một chỗ vô danh núi nhỏ bên cạnh. Cưu Ma vực lẻ loi một mình lại tới đây, chờ một hồi, nơi xa bay tới một người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tại Tây Phượng Sơn bên trong tu luyện đại tù trưởng. Hắn rời đi Tây Phượng Sơn, đi ra ngoài tìm Cưu Ma vực, chính là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn biết bây giờ Cưu Ma vực đã tụ họp không bất tin đồ. Nhưng hứa hẹn hắn chỗ tốt, Cưu Ma vực nhưng không có đưa đi. Cái này khiến hắn có một loại dự cảm xấu, cho nên đặc biệt đến Tứ Thủy Quận tìm Cưu Ma vực. Đại tù trưởng. Cưu Ma vực tiến lên, cười mỉm chào hỏi. Cưu Ma vực, bây giờ Tứ Thủy Quận bên trong, ngươi đã có không bất tin đồ. Những cái kia độc cũng tại hướng cái khác quận quyết tán, hứa hẹn ta thăng tiên đan đầu. Có phải hay không nên cho ta? Đại tù trưởng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi chính sự. Ta nói đại tù trưởng ngươi thế nào thấy không cao hứng, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Đại tù trưởng yên tâm đi, ta hứa hẹn chỗ tốt của ngươi, tự nhiên sẽ đưa cho ngươi. Bất quá, trước lúc này, ta có một chuyện cần xác nhận một chút. Cưu Ma vực no y. Chuyện gì? Đại tù trưởng ngươi những cái kia độc trùng cắn bị thương người, về sau những cái kia độc truyền nhiễm người khác lúc, có thể tiếp tục bao lâu? Chỉ cần không người giải độc, liền có thể một mực truyền xuống. Đại tù trưởng mới vừa nói xong, lập tức cảm giác được không thích hợp. Hắn lập tức cảnh giác nhìn xem Cưu Ma vực. Cưu Ma vực cười hướng đi hắn, nhìn xem vẻ mặt tươi cười Cưu Ma vực, hắn lúc này cảm giác giấu giếm sắc cơ. Hắn đứng dậy liền muốn lui lại, nhưng là, Cưu Ma vực đưa tay liền tóm lấy hắn. Đại tù trưởng xoay quanh tự thân linh khí, muốn tránh ra, đồng thời nhìn hằm hằm nói, Cưu Ma vực, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta hiện tại còn nhớ rõ, ngươi khi đó để ngươi đồ đệ kia ăn vào vạn linh đan lúc. Đến cỡ nào đáng tiếc? Đã đáng tiếc, vậy thì do ta đưa ngươi đi cùng hắn sớm ngày gặp nhau tốt. Cưu Ma vực cười gần nói. Cưu Ma vực, nếu như ta chết rồi, không người thay ngươi hướng những dân chúng kia thi độc, ngươi là không có cách nào hấp dẫn tín đồ. Đại tù trưởng lúc này cảm giác thực lực bản thân không bằng Cưu Ma vực, không có lực lượng phản kháng, cũng chỉ phải cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng những cái kia độc tiếp tục chậm rãi truyền nhiễm liền tốt, ta cũng không gấp. Cưu Ma vực dứt lời, trên tay linh khí hội tụ, giống như một cây đao. Trực tiếp cắm vào đại tù trưởng lồng ngực. Cưu Ma vực một cái móc ra đại tù trưởng trái tim, đem bóp nát, huyết vụ trên không trung nổ tung. Sau đó, lại là một quyền đập nát đại tù trưởng đan điền. Đại tù trưởng hai mắt trợn lên, khó có thể tin té xuống đất. Giết người về sau, Cưu Ma vực trên tay toát ra một ngọn lửa, hỏa diễm thiêu đốt đại tù trưởng, trong nháy mắt đem hỏa táng. Hắn nhìn qua trên đất cái kia một đống bụi, khinh thường nói ra, thăng tiên đan cũng là ngươi xứng đáng đến. Nếu là trước kia, hắn có thể sẽ cân nhở ở cờ cho. Dù sao khi đó thực lực của hắn cùng đại tù trưởng không kém nhiều. Hắn coi như hơi mạnh một điểm, nhưng không có cách nào giết chết đại tù trưởng. Nếu như không cho đại tù trưởng, nhường hắn đào tẩu, đem âm mưu của bọn hắn vạch trần đi ra, vậy hắn liền uổng phí tâm tư. Nhưng bởi vì hắn phục dụng cái kia một cái xá lợi tử, thực lực đại trướng, giết chết đại tù trưởng chuyện dễ như trở bàn tay. Lại thêm xác nhận đại tù trưởng chết rồi. Hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hắn đương nhiên sẽ không lại giữ lại đại tù trưởng, giữ lại cái này không ổn định nhân tố. Cưu Ma vực sau đó quay người rời đi, bay trở về hắn cái kia chùa chiền. Nhưng là, hắn đi vào chùa chiền lúc, lại phát hiện bên ngoài bị binh sĩ vây chật như nêm cối. Đây là có chuyện gì? Chà nờ dê lẽ lại Kha Vân tiểu tử kia có dũng khí khiêu chiến Phật gia ta? Cưu Ma vực lẩm bẩm nói. Hắn cấp tốc từ phía trên bay qua, bay vào chùa chiền đi. Lúc này, Kha Vân đang cùng chùa chiền một cái tăng nhân giằng co. Cái này tăng nhân nguyên lai là một cái tu tiên giả, bây giờ tại cái này chùa chiền bên trong cũng là rất có địa vị. Trấn Tây tướng quân, ngươi muốn gặp phương trượng. Không phải lấy phương thức như vậy tới. Nơi này là chỉ toàn địa, đừng để đao của ngươi binh đến ô nhiễm nơi này. Vào ngay hôm nay trượng có việc ra ngoài, hơi trở về, ngươi mang binh rời đi, lần sau đơn độc tới trước. Cái này tăng nhân tiếng nổ nó y. Tu vi của hắn khẳng định là chênh lệch Kha Vân rất nhiều. Nếu là lúc trước, hắn cũng khẳng định không dám dạng này nói chuyện với Kha Vân. Nhưng bây giờ Cưu Ma vực cho bọn hắn những thứ này tín đồ lớn lao dũng khí, đối mặt Kha Vân, đó cũng là không có chút nào một tia lòng kính sợ. Cưu ma vực không tại, ta liền ở chỗ này chờ hắn trở về. Kha Vân cũng lười cùng những thứ này cưu ma vực tín đồ nhiều lời. Hiện tại bọn hắn, đối cưu ma vực kia là kính như thần minh. Nếu như không có chứng cứ đem cưu ma vực đẩy tới thần đàn, cái kia nói lại nhiều, vậy ta bất quá là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Không biết Trấn Tây tướng quân chờ ta, là có chuyện gì? Cưu ma vực cởi mở thanh âm truyền đến, hắn từ bên ngoài bay vào trong nội viện, rơi vào Kha Vân đối diện. Trong nội viện tăng nhân lập tức cung kính hướng cưu ma vực hành lễ, phương trượng. Không chỉ là ta tới tìm ngươi, còn có những người khác. Kha Vân vừa dứt lời, nhìn thấy phía sau hắn trong quân đội, bay ra ngoài hai người. Hai người này, chính là Diễm cùng Thích Quang Hiếu. Người nơi này cũng không nhận biết Diễm, nhưng là, bọn hắn nhận biết Thích Quang Hiếu. Thích Quang Hiếu trước kia cũng là tại chùa chiền bên trong, theo cưu ma vực cùng một chỗ tu hành, mọi người tự nhiên là thường xuyên gặp mặt. Về sau Thích Quang Hiếu không thấy, cũng có người hướng cưu ma vực hỏi thăm qua. Nhưng cưu ma vực trả lời là chính Thích Quang Hiếu rời đi. Bởi vì nơi này người đối cưu ma vực đều là tin tưởng không nghi ngờ, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thích Quang Hiếu, có người tâm bên trong bắt đầu nhiều nghi hoặc. Cưu ma vực nhìn thấy Thích Quang Hiếu lúc, trong lòng lập tức có chút luống cuống. Hắn rõ ràng đã giết chết Thích Quang Hiếu, tại sao nơi này còn có thể xuất hiện một cái Thích Quang Hiếu? Quỷ hồn. Thế nhưng là tại Thích Quang Hiếu trên thân, hắn cảm giác không thấy một điểm quỷ hồn khí tức. Cưu ma vực, làm sao? Ngươi nhìn có chút hoảng. Thích Quang Hiếu trầm trọng nói. Thích Quang Hiếu, ngươi đây là ý gì? Phương trượng không phải nói ngươi rời đi sao? Bây giờ trở về đến, muốn cùng phương trượng đối nghịch. Cưu ma vực còn chưa lên tiếng, liền có người thay hắn quát lớn Thích Quang Hiếu. Rời đi sao? Ta rời đi, vậy các ngươi có hay không đi tìm một cái, ta đi nơi nào? Có người đi Thượng Linh Tông tìm hiểu qua sao? Thích Quang Hiếu hỏi ngược lại. Thượng Linh Tông, chính là Thích Quang Hiếu trước đó chỗ tông môn. Chúng ta cũng bề bộn nhiều việc tu hành, cái kia có thời gian đi xác nhận việc này. Các tăng nhân đáp. Tu hành. Các ngươi đây không phải là tu hành, kia là tại cho cưu ma vực tu hành. Cưu ma vực căn bản không phải cái gì đại sư, hắn chính là một cái yêu tăng. Hắn cho các ngươi kinh văn, bất quá là để các ngươi cống hiến tự thân địa hồn thôi. Lần này hắn chỗ giải độc, cũng là hắn mưu đồ bí mật một bộ phận. Thích Quang Hiếu quát lớn. Thích Quang Hiếu lời nói này, giống như một tiếng sét. Thích Quang Hiếu, ngươi đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Có rất nhiều người từ là không tin Thích Quang Hiếu, cho rằng Thích Quang Hiếu tại nói hiệu nói vượng. Nhưng cũng có một số người trầm mặc, bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn về phía cưu ma vực, chờ cưu ma vực trả lời. Trong lòng bọn họ đã có một chút hoài nghi, chỉ là, đến cùng chân tướng như thế nào, tại không có chứng cứ trước đó, bọn hắn sẽ tin tưởng cưu ma vực. Thích Quang Hiếu, ngươi không nguyện ý tu hành, muốn rời khỏi, ta không oán ngươi, để ngươi rời đi. Nhưng bây giờ ngươi trở về nói bậy, cần phải xuất ra chứng cứ tới. Cưu ma vực nghiêm nghị nói. Chương 116, chấn sát cưu ma vực. Đúng, chứng cứ, an nói lung tung ai không biết. Trong tự viện chúng tăng người nhao nhao cao giọng hưởng ứng cưu ma vực. Muốn chứng cứ, cái này rất đơn giản. Lúc này Diễm đi lên trước hai bước. Nhìn xem Diễm đi tới, cưu ma vực nhìn xem thiếu nữ này, tu vi không bằng bản thân, nhưng lại nhường hắn có một loại dự cảm xấu. Diễm nhìn xem cưu ma vực, nói ra, ngươi còn nhớ thích hợp ban đầu Kha Vân tặng đưa cho ngươi xá lợi tử. Xá lợi tử. Kha Vân biết kia là xá lợi tử. Cưu ma vực chợt cảm thấy không thích hợp, hắn hai mắt trong nháy mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Kha Vân. Đương nhiên biết, chỉ là, nếu như ta không giả ý không biết, ngươi như thế nào như vậy mà đơn giản liền nhận lấy đâu. Kha Vân nói y. Nếu như Kha Vân ở hắn nơi đó cũng biểu hiện được biết xá lợi tử, cái kia Kha Vân đem như thế bảo vật quý giá cho hắn, hắn thật đúng là không dám thu. Dù sao bánh tử trên trời rớt xuống, bình thường đều là có một cái to lớn cạm bẫy chờ ngươi. Các ngươi cho ta xá lợi tử, liền gọi chứng cứ. Cái kia xá lợi tử vốn là Phật môn bảo vật, ta nhận lấy, cũng không đủ đi. Cưu ma vực để cho mình tỉnh táo lại, trong lòng nhắc nhở mình không thể đủ rối loạn tức lòng. Chứng cứ ngay tại xá lợi tử bên trong. Diễm dứt lời, trực tiếp nàng thấp giọng niệm vài câu chú ngữ. A. Cưu ma vực quát to một tiếng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, liều mạng dây rủa lấy. Hắn lúc này chỉ cảm thấy đau bụng, thể nội giống như có người tại phiên giang đảo hải giống như. Nhìn xem hắn trên mặt đất thống khổ dãy rủa bộ dáng, trong tự viện tăng nhân nhao nhao tiến lên lo lắng mà hỏi thăm, phương trượng, ngươi thế nào? Cũng có chút tăng nhân đối Diễm trợn mắt nhìn, chất vấn nói, ngươi yêu nữ này, đối phương trượng làm cái gì? Lúc này, nhìn thấy cưu ma vực trên thân một điểm kim quang lấp lóe, xá lợi tử theo trong cơ thể của hắn xuyên thấu đi ra. Liên tựa như xuyên thấu một tầng nước, căn bản không có bất luận cái gì lực cản. Xá Lợi Tử bay ra ngoài lúc, Cưu Ma Vực lập tức cảm giác tự thân tu vi lập tức giảm mạnh. Đồng thời, cảm giác tự thân 10 điểm trống rỗng. Hắn đứng lên, nhìn xem tung bay ở không trung Xá Lợi Tử, nhún người nhảy lên, đưa tay đi bắt. Nhưng là, nhìn xem Xá Lợi Tử tại cái kia, hắn đưa tay chộp tới lúc, lại trực tiếp bắt hụt. Xá Lợi Tử đưa ta, đem Xá Lợi Tử đưa ta. Hắn hình tượng hoàn toàn không có hô to. Hắn lúc này liền tựa như một cái kẻ nghiện, cái này Xá Lợi Tử chính là hắn nghiện. Các ngươi ngu muội vô tri, bị hắn mê hoặc, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, các ngươi phương trượng, đến tột cùng là ai. Diễm nói xong, một điểm linh khí điểm tại Xá Lợi Tử bên trên. Nhìn thấy Xá Lợi Tử phía trên trong nháy mắt xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng bên trong, là một đứa bé Giáng sinh. Từ nơi này hài nhi khi còn bé bắt đầu, một chút xíu đến hắn đi làm tiểu sa di, học tập Phật Pháp, tu hành Phật Đạo. Về sau vì lực lượng, một chút xíu cải biến, biến thành vì lực lượng, cái gì cũng không để ý. Hắn giết đồng môn của mình, giết mình tôn trưởng. Chỉ là vì cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, cầm tới mạnh hơn công pháp. Hắn về sau còn chiếm được bị phong ấn tà Phật phương pháp tu luyện, vì tu luyện tà Phật, tại Tây Trúc, hắn sát hại vô số người. Những gì hắn làm, về sau bị Tây Trúc cao tăng chú ý tới. Đông đảo cao tăng liên thủ, chuẩn bị cầm nã hắn. Nhưng hắn thực lực không yếu, cuối cùng trốn ra Tây Trúc. Về sau cũng lần lượt có Tây Trúc Phật tu tới bắt hắn, nhưng cũng bị hắn giết đi. Hắn về sau thực lực càng ngày càng mạnh, ngược lại là muốn giết trở lại Tây Trúc đi tìm những cái kia đã từng truy sát qua mình người báo thù. Hắn biết Tây Trúc cao thủ đông đảo, cho nên hắn cũng không dám ở nơi đó chờ lâu, mỗi lần đều là giết mấy người về sau, liền trốn thoát, tránh một đoạn thời gian, lần nữa xuất phát. Bởi vì cái này nguyên nhân, cuối cùng Tây Trúc trực tiếp đóng lại biên giới. Mà hắn đang không ngừng giết chết những thứ này đi qua địch nhân đồng thời, cũng phát hiện dạng này ngoại trừ có thể cho hạ giận bên ngoài, cũng không cách nào tăng lên tự thân tu vi. Hắn theo tà Phật tu luyện công pháp bên trong, tìm được một cái bí pháp này, chính là thu thập người khác địa hồn tu luyện. Trong đó, còn ghi chép nhường người khác dâng ra địa hồn tà Phật kinh văn. Thế là, hắn đem mục tiêu nhìn về phía đông. Hắn đi đến Tây Phượng Sơn, tìm Tây Phượng Sơn đại tù trưởng thương nghị, như thế nào đánh vào Tứ Thủy Quận. Về sau, tại đại tù trưởng hiệp trợ phía dưới, hắn thuận lợi tiến nhập Tứ Thủy Quận. Tại Tứ Thủy Quận, hắn thay người giải độc, thành cứu khổ cứu nạn đại sư. Nhưng mà, mỗi đến trong đêm, hắn cũng đang ăn uống mọi người địa hồn tu luyện. Bởi vì hắn thể nội có Xá Lợi Tử, cho nên, đang hấp thu địa hồn lúc, sẽ có vẻ đặc biệt thống khổ. Có một ngày trong đêm, hắn bị một cái tăng nhân phát hiện, thế là, hắn giết cái này tăng nhân. Hắn đối cái khác tăng nhân nói, cái này tăng nhân là trở về. Không có người hoài nghi, mà hắn cũng vẫn như cũ mỗi ngày tiếp tục lấy. Hắn tại Tứ Thủy Quận đã xuôi gió xuôi nước, nhưng là, đã từng hứa hẹn đại tù trưởng chỗ tốt còn không có cho đến. Đại tù trưởng lợi dụng độc trùng liên hệ hắn, nhường hắn ra ngoài gặp mặt. Tại đại tù trưởng tìm hắn muốn chỗ tốt lúc, hắn xác nhận đại tù trưởng chết rồi, đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng về sau, hắn không chút do dự, giết chết đại tù trưởng. Mọi người thấy Cưu Ma vượt theo Hải Nhi cho tới bây giờ hành động, cứ việc kia là nhanh chóng hiện lên, chỉ là mảnh thả một chút trọng yếu hơn bộ phận. Nhưng cũng là bỏ ra hồi lâu thời gian, chúng tăng người sau khi xem xong, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Cưu Ma vượt. Tại thời khắc này, Cưu Ma vực tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị, trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân trước đó vô cùng tôn trọng, đối với mình có tái tạo tri ân đại sư, lại là tâm địa như thế ác độc người. Đặc biệt là có người đã từng còn có thân nhân bởi vì cái kia trùng độc chết. Trước kia bọn hắn đối Cưu Ma vực có bao nhiêu tôn kính, lúc này liền có bao nhiêu thống hận. Bọn hắn hướng Cưu Ma vực đi qua, muốn cùng hắn liều mạng. Nhưng mà, bọn hắn vừa muốn đi qua, Cưu Ma vực trên thân cường đại linh khí liền bạo phát ra. Hắn hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Diễm, Kha Vân, Thích Quang Hữu bọn hắn, hắn thâm trầm mà nói, các ngươi khám phá, cái kia có như thế nào? Hôm nay Phật gia ta liền giết sạch các ngươi tất cả mọi người, đoạt lại Xá Lợi Tử. Nghiệt trướng! Ngươi có dũng khí! Chỉ nghe Thích Quang Hữu một tiếng quát lớn, Thích Quang Hữu tung bay đến giữa không trung, ở trên người hắn, Phật Quang vạn trượng. Cái này Phật Quang có bao nhiêu khoa trương, chiếu rọi chân trời, tại Tứ Thủy Quận người bình thường, đều có thể thấy rõ cái này Phật Quang. Về phần tu tiên giả, toàn bộ Chiêu Vân Quốc tu tiên giả đều có thể cảm giác được. Đặc biệt là tất cả đại tông môn tông chủ, bọn hắn cảm giác rõ ràng nhất. Các phái nhao nhao phái người tiến về Tứ Thủy Quận, đi thăm dò xem Tứ Thủy Quận đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Thích Quang Hữu duỗi ra một cái tay, trong lòng bàn tay hắn chỗ một cái to lớn chữ vạn xuất hiện, một trưởng xuống dưới, phía dưới Cưu Ma vực hoàn toàn không thể động đậy. Không đây không có khả năng. Cưu Ma vực nhìn xem không ngừng áp xuống tới bàn tay. Cảm giác phảng phất thiên khung đè ép xuống. Theo Thích Quang Hữu trên thân, hắn cảm nhận được cùng loại với Phật áp lực. Thích Quang Hữu thành Phật rồi. Coi như không phải Phật, đây cũng là rất gần đi. Ngươi một người chết, làm sao có thể thành Phật? Đây không có khả năng, nhất định là nằm mơ.
Đúng. Ta khẳng định là đang nằm mơ. Ta chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, ta không sợ ngươi.
Tới đi. Ngươi đánh xuống đi.
Ha ha ha.
A. Cưu Ma Vực tựa như phát điên, cuối cùng, tiếng cười im bặt mà dừng, Thích Quang Hữu một trưởng tiêu diệt đi. Linh hồn của hắn bay ra, bị Thích Quang Hữu trong tay thêm ra một cái dây sắt, trực tiếp đem buộc lại.
Chương 117, các ngươi chính là cha nói kinh nghiệm bao.
Cưu Ma Vực linh hồn bị Thích Quang Hữu khóa lại, hắn nhìn xem lúc này Thích Quang Hữu, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình coi như là chết, cũng chạy không thoát Thích Quang Hữu chi thủ. Thích Quang Hữu lúc này hướng về phía Cưu Ma Vực thi thể nơi đó chiêu một chút, nhìn thấy Cưu Ma Vực trước đó sử dụng cái kia kim bát bay ra. Thích Quang Hữu trên tay một cỗ thần lực đánh vào kim bát bên trong. Kim bát bên trong lập tức xông ra một cái cột nước, cái này một cột nước phóng lên tận trời. Sau một khắc, vô luận là tứ thủy quận, vẫn là cái khác liền nhau quận, các nơi vô luận lúc này thời tiết như thế nào, cũng rơi ra mưa nhỏ. Cái này dầm mưa tại những cái kia người trúng độc trên thân, trên người độc rất nhanh liền giải. Một chút chúng độc lại tại có người trong nhà, thì là bị cái này mưa xuyên thấu phong ốc, xối tại trên người của bọn hắn, độc nhanh chóng giải, nguyên bản bị bệnh liệt giường người, trong nháy mắt có thể nhảy nhót tương mừng. Thích Quang Hữu nhường nơi đây tăng nhân ai đi đường ấy, nhường bọn hắn tại tứ thủy quận bên trong bốn phía truyền ra, nhường trước kia đọc Cưu Ma Vực kinh văn những người kia có thể nghe. Kỳ thật, tại Cưu Ma Vực chết về sau, bọn hắn liền xem như niệm, tự thân cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vì ngươi phải dâng ra đồ vật. Nhưng tiếp nhận người hiến đối tượng cũng bị mất. Tự nhiên là không có cách nào dâng ra đi. Bất quá, cái này kinh văn dù sao không phải vật gì tốt, đương nhiên không giống mọi người lại tiếp tục niệm tình nó. Chuyện chỗ này, Diễm Thu Xá Lợi Tử, cùng Thích Quang Hữu cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Lúc đầu Kha Vân còn muốn giữ lại Diễm cùng Thích Quang Hữu đến hắn phủ thượng ngồi một chút, nhưng bị Diễm bọn hắn cự tuyệt. Cùng lúc đó, tại Tiêu Giao Cư, Thẩm Dật phát hiện chân trời sương mù màu lục hoàn toàn biến mất. Xem ra Thích Quang Hữu không có cô phụ kỳ vọng của ta, đem vấn đề giải quyết. Thẩm Dật vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù xử lý vấn đề người không phải hắn, nhưng là bởi vì trợ giúp của hắn, hắn cũng coi là xuất lực. Ngày thứ hai, Thẩm Dật phát hiện trước đó chạy đèn Diễm lại trở về. Mà Thái Sơn phía trên, Sâm La Điện bên trong, lại nhiều hơn một tòa pho tượng. Cái này một tòa pho tượng, chính là Thích Quang Hữu. Nơi này thêm ra pho tượng này, cùng tứ thủy quận chuyện phát sinh, rất nhanh liền truyền ra. Tứ thủy quận bên trong, lập tức nhiều hai vị âm thần, cái này khiến tứ thủy quận người nhắc lên việc này lúc, cũng là có chút có mặt mũi. Bất quá, cũng có một chút tỉ mỉ người phát hiện một vấn đề. Trước đó tại tứ thủy quận xuất hiện, trường trị quận thủ phủ Lâm Gia Đoan Mộc Vũ, về sau đi cứu vớt mọi người Thích Quang Hữu, cũng trong Sâm La Điện có pho tượng, khiến mọi người biết, bọn hắn bây giờ là địa phủ âm thần. Thế nhưng là, vị kia tiên tử đâu? Vị kia dùng hỏa diễm tiên tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Đây chỉ có bây giờ là tứ thủy quận quận trưởng Kha Vân biết, nhưng hắn cũng không có khả năng đem chuyện này cho nói ra. Diễm thân phận, lập tức thành bình dân cũng tốt, tu tiên giả cũng được, cũng rất ưa thích thảo luận đề. Thích Quang Hữu tại xử lý Cưu Ma Vực sự tình về sau, lại tới bái kiến Thẩm Dật. Thẩm Dật đã sớm đem điệu tàng kinh còn lại hai bộ cũng viết xong, cho nên hắn đến về sau, là trực tiếp cho hắn. Thời gian vội vàng, đảo mắt lại là một tháng. Hôm nay, trên linh đài trấn, tới bốn cái tu sĩ. Mấy cái này tu sĩ là ngàn dặm xa xôi, theo Chiêu Vân quốc phía đông mà đến. Bọn hắn tới đây, là mộ danh đến nhân, yêu khu giao dịch. Bốn cái tu sĩ tiến vào linh đài trấn về sau, tìm một nhà tử quán, đi vào chọn thịt rượu, ăn trước một trận. Bốn cái tu sĩ niên kỷ cũng tại 40 chi phối, đều là thân mang thống nhất màu lam phục sức, đây cũng là một cái nào đó tông môn quần áo, bốn người là xuất từ một cái tông môn. Nhị sư huynh, nghe nói thành lập giao dịch này khu người. Là cái kia tứ phương thành một cái bạch đi bộ khoái thủ lĩnh. Vẹn vẹn nguyên anh tu vi, còn ở nơi này đưa đỉnh quy tắc, đây thật là có chút buồn cười. Trong bốn người lão tam nói, nguyên anh tu sĩ lập quy tắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, như thế nào qua nở chúng ta. Lão nhị nói y, trong giao dịch khu nghe nói cũng có một chút yêu tộc cao thủ, các ngươi nói, những thứ này yêu tộc cao thủ, sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Lão đại hỏi, có thể mạnh bao nhiêu, đại sư huynh. Những thứ này cái gọi là yêu tộc cao thủ, không phải liền là vạn thú sơn yêu thú sao? Mạnh hơn cũng đơn giản là hợp thể kỳ tu vi, không đủ gây sợ. Lao tứ khinh thường nói. Bốn người ăn uống no đủ về sau, rời đi tử quán, hướng khu giao dịch bên kia đi đến. Khu giao dịch cách nơi này không xa, bốn người rất nhanh liền đến. Bốn người tiến nhập khu giao dịch, nhìn xem đứng ở đó bia đá, nhìn xem trên tấm bia đá Bạch Mộ Tuyết lập quy tắc, trong mắt bọn họ đều là khinh miệt. Dù sao nguyên anh tu sĩ, tại bọn hắn tông môn, đó bất quá là một cái đệ tử bình thường mà thôi. Một cái đệ tử còn muốn lập quy tắc. Cái này không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Bốn người tiến nhập khu giao dịch về sau, xem bày biện mua đồ vật, cũng là 10 điểm xem thường. Tại trong mắt bọn họ, đây đều là một chút rác rưởi. Bất quá, bốn người mặc dù khinh thường tại đi mua những vật này, nhưng quấy rối tâm, là có. Bọn hắn tới đây bản ý, đó chính là đến xáo trộn. Bọn hắn mỗi tại một cái tu sĩ nơi đó, cũng không thể thiếu một phen ép giá. Người khác định giá là 100 linh thạch, hắn còn 10 linh thạch. Người khác đuổi bọn hắn đi, bọn hắn liền bắt đầu các loại quả trách, sau đó cố ý khích nộ người bán. Không ít tu sĩ vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cố nín lại. Bọn hắn một chút xíu chọn xuống dưới, cuối cùng, đi tới một con yêu thú sạp hàng trước. Cầm lấy mua một gốc thuốc, hỏi, cái này bao nhiêu linh thạch? 100 khối trung phẩm linh thạch. Yêu thú này nói, 100 khối trung phẩm linh thạch sao? Ta xem giá trị không được cái giá này, 100 khối hạ phẩm linh thạch, ta nhận. Lao Tam cầm lấy cây thuốc này, cũng không có buông xuống ý tứ. Hắn cầm 100 hạ phẩm linh thạch nhét vào quầy hàng bên trên, liền muốn quay người rời đi. Đội tuần tra, nơi này có người muốn ép mua ép bán. Yêu thú này xem xét mấy người kia kẻ đến không thiện, lập tức hô to một tiếng. Rất nhanh, liền có hai cái đội tuần tra chạy tới nơi này. Hai cái này đội tuần tra tu vi cũng không phải là rất mạnh, chỉ ít, tại cái này bốn cái tu sĩ trong mắt không mạnh. Là hai cái kim đan tu sĩ, hai cái này tu sĩ một đạo, cũng phát hiện cái này bốn người trên thân linh khí ba động rất mạnh, biết gặp được đại phiền toái. Hai người đầu tiên là hướng về phía bầu trời thả cái tín hiệu, sau đó đi lên phía trước, ngăn lại cái này bốn cái tu sĩ. Tại khu giao dịch bên trong, bỏ mặc các ngươi là ai, liền muốn dựa theo khu giao dịch quy tắc làm việc. Đem thuốc giao ra, không nguyện ý mua liền rời đi. Một cái tuần tra vệ nói. Làm sao không nguyện ý mua, ta không phải đưa tiền mà. Làm sao, hắn định giá, ta còn không thể trả giá sao. Lao Tam hoàn toàn không cần con mắt đi xem tuần tra vệ, vênh váo tự đắc nói. Trả giá có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác đã đồng ý sao. Tuần tra vệ đạo. Không đáp ứng sao. Không có bằng lòng, vậy ta lại cùng nó hảo hảo nói một chút. Lao Tam nói xong, cười he he xoay qua chỗ khác, mặt hướng cái kia yêu thú, nói ra, tiểu xuất sinh, là muốn bắt cái này 100 hạ phẩm linh thạch rời đi đâu. Vẫn là phải lão tử giáo huấn ngươi một trận lại đi. Ngươi đây là không tuân theo khu giao dịch quy tắc. Yêu thú này phẫn nộ, sợ nhìn qua hắn. Khu giao dịch quy tắc là cường giả định, để các ngươi định quy tắc người đến cùng ta nói được rồi. Lao Tam ngạo mạn nói. Các ngươi môn phái nào a? Ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, liền vì quấy rối sao? Vẫn là nói, các ngươi chính là cha nói kinh nghiệm bao. Chương 118, Thẩm Tâm trận chiến mở màn. Kinh nghiệm bao. Lao Tam xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia non nớt thanh âm chủ nhân. Hắn nhìn một cái, nhìn thấy chỉ là một đầu to lớn sói. Nhìn kỹ, lúc này mới chú ý tới tại trên lưng sói, ngồi một đứa bé. Tại cự lang bên cạnh, còn có hai người cao thủ. Bất quá, nói là cao thủ, kỳ thật cũng chính là một cái nguyên anh tu sĩ, một cái phân thần tu sĩ. Trong đó, nguyên anh cảnh giới tu sĩ là nhân tộc tu sĩ, phân thần cảnh giới thì là yêu tộc tu sĩ, bất quá hắn là hóa thành hình người. Nhưng ở cái này cự lang trước mặt, cái này hai người cao thủ đều là bị cái này bốn cái tu sĩ coi nhẹ. Bởi vì bọn hắn chân chính cần thiết phải chú ý, là cái này cự lang. Bọn hắn trước đó phỏng đoán, nơi này yêu tộc cao thủ, tối đa cũng chính là hợp thể thực lực, không đủ gây sợ. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thấy được động hư cảnh giới yêu tộc cao thủ. Tuy nói vẹn vẹn động hư sơ kỳ, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dù sao yêu thú nhục thân cường hãn, nhiều khi, ngang nhau cảnh giới yêu thú chiến lực cũng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, nếu như tu luyện công pháp không cùng một đẳng cấp, vậy liền coi là chuyện khác. Mà lại, tại dạng này một cái yêu thú cường đại trên lưng, thế mà ngồi một đứa bé trai loài người. Đứa trẻ kia bọn hắn nhìn, còn giống như là một cái tu tiên giả. Các ngươi không biết kinh nghiệm bao. Cự lang trên lưng cẩn thận cười hì hì hỏi bốn người. Như thế nào kinh nghiệm bao? Bọn hắn cũng là rất phối hợp thẩm tâm. Chính là đi ra không phân tốt xấu quấy rối, làm ác, sau đó bị ta giáo huấn một lần, hoặc là giết chết. Ta theo các ngươi nơi này, đạt được một chút thần bí bảo tàng đồ, bảo vật, hoặc là công pháp loại hình. Nếu không các ngươi đem thứ ở trên thân cũng lấy ra, dạng này ta liền không đánh các ngươi, được không? Thẩm Tâm 10 điểm có lòng thông cảm nói. Tiểu hài tử, ngươi dứt sữa sao? Lao tứ cười nhạo nói. Ha ha ha. Lão đại ba người cũng không khỏi đến cười to lên. Tuy nói tiểu hài này rất quỷ dị, nhưng nhìn cũng bất quá là ba tuổi không đến tiểu hài, bọn hắn làm sao có thể bị hù dọa. Các ngươi chọc giận tiểu gia ta, hiện tại tiểu gia ta rất tức giận. Thẩm Tâm theo Cự Lang lưng đứng lên, từ bên hông cầm lấy một cây bút. Hắn đem bút trên không trung nhanh chóng vẽ lên số bút, tại đối diện Lao Tứ trên mặt xuất hiện mực ngấn. Chờ mực ngấn toàn bộ xuất hiện lúc, đứng ngoài quan sát người phát hiện, kia là một cái con rùa. Ha ha ha. Lúc này đến phiên những người khác cười nhạo. Lao Tứ cũng cảm giác được trên mặt của mình giống như bị cái gì vẽ lên, hắn đưa tay sờ soạng, mò tới mực nước, tay cũng bị nhuốm đen. Nhìn xem trên tay mực, hắn giận dữ, nhìn hằm hằm Thẩm Tâm, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi xong đời. Trên người hắn linh khí phun trào, tu vi của hắn là động hư trung kỳ. Hắn bay về phía Thẩm Tâm bên này, vung tay chụp tới, chuẩn bị đem Thẩm Tâm bắt giữ. Nhưng mà, hắn còn không có tới gần Thẩm Tâm, nhìn thấy Thẩm Tâm trên không trung nhanh chóng vẽ lên số bút về sau, tại Lao Tứ xuất hiện trước mặt một khối tấm sắt. Hắn trực tiếp đâm vào cái này trên miếng sắt. Keng. Một tiếng vang trầm, hắn bị ngăn cản. Bất quá, cái này tấm sắt cũng rất nhanh biến mất. Tiểu tử này chỉ sợ không phải người, cùng một chỗ động thủ. Lão đại ở một bên quan chiến, cũng xem xảy ra vấn đề. Bình thường tấm sắt, làm sao có thể chống đỡ được một cái động hư cao thủ công kích. Huống chi, cái này thế nhưng là lăng không vẽ ra tới, cái này sao có thể như thường. Lão nhị, Lão tam lập khắc hưởng ứng, bốn người điểm tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đồng thời hướng Thẩm Tâm nơi đó đa nhờ tới. Lần này, bọn hắn cũng không dám kinh thường, riêng phần mi nhờ gọi ra vũ khí của mình. Lão đại động hư hậu kỳ tu vi, vũ khí là một thanh trường đao. Lão nhị động hư trung kỳ tu vi, vũ khí là một cây trường thương. Lão tam động hư trung kỳ tu vi, vũ khí là một cây cung. Lão tư vũ khí thì là một đôi đại truy. Nhìn xem bốn người đồng thời hiện ra vũ khí công kích, Thẩm Tâm nói ra, các ngươi nhiều người ức hiếp ít người đúng không? Hắn rất tức giận nói. Trên tay nhanh chóng lăng không vẽ tranh. Thoáng qua ở giữa, phía đông xuất hiện một cái kim giáp lực sĩ. Sau đó, phía nam, phía tây, phía bắc cũng đều riêng phần mi nhờ xuất hiện một cái kim giáp lực sĩ. Bốn cái kim giáp lực sĩ đối địch bốn cao thủ. Người vây quanh vốn cho rằng này lại là một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, kết quả rất phá ánh mắt. Ầm, 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 ầm. Bốn cái động hư cao thủ, bị bốn cái kim giáp lực sĩ trực tiếp đánh nằm rạp trên mặt đất. Mà lại, bốn đạo kim sắc phù triện dán tại trên người của bọn hắn chỉ cảm thấy đạo phù này triện nặng như dây núi, làm sao cũng không đứng dậy được. Bốn cái kim giáp lực sĩ trở lại Thẩm Tâm sau lưng, Thẩm Tâm nhìn xem dưới mặt đất bốn người, khinh bị nói, ước hiếp ta một đứa bé các ngươi cũng muốn bốn người, mất mặt hay không à? Bốn người cùng tiến lên còn thua, mất mặt quá mức rồi đi. Là chúng ta mạo phạm, cầu ngươi thả chúng ta. Cây thuốc kia của chúng ta cái này trả lại, chúng ta cái này rời đi khu giao dịch, cũng không tới nữa. Lão đại cười khổ không thể nào nói. Lúc này, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết gặp được cao thủ. Bốn người bọn họ động hư cao thủ, không phải địch, nơi này không phải bọn hắn có thể dương ngoài địa phương. Còn thuốc liền kết thúc rồi à? Thẩm Tâm không hài lòng nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lão đại hỏi. Rất đơn giản, các ngươi muốn phá hư khu giao dịch trật tự, vậy liền lưu tại nơi này. Bảo hộ khu giao dịch trật tự đi. Thẩm Tâm nói y. Để chúng ta ở đây làm hạ nhân. Bốn người sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn hắn làm sao cũng là động hư cao thủ, tại Chiêu Vân Quốc tu trần giới, đó cũng là thượng tầng tu sĩ. Ở chỗ này cho người làm hạ nhân, như thế nào cam tâm? Làm sao? Không nguyện ý a? Không nguyện ý coi như xong, cái kia ngay ở chỗ này một mực nằm đi. Nói không chừng các ngươi có thể trở thành khu giao dịch một đại kỳ quan. Hả? Ta muốn một ý kiến hay, ta đem nơi này quay lại, lấy hậu nhân nhóm tới đây xem, cần nộp linh thạch. Trương Kỳ xuống dưới, hẳn là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thẩm Tâm đối với mình kế hoạch này, rất là hài lòng. Một bên cái kia tu sĩ cùng cái kia yêu tộc cao thủ cũng đều vỗ tay nói ra, Tâm thiếu gia ý tưởng này cao minh. Tâm thiếu gia là khu giao dịch những người này đối Thẩm Tâm xưng hô. Bọn hắn một chút biết Thẩm Giật là Bạch Mộ Tuyết phía sau cao thủ, một cái không xuất thủ cao thủ tuyệt thế. Đối Thẩm Giật nghĩa tử Thẩm Tâm, tự nhiên là tất cung tất kính, kêu một tiếng thiếu gia, rất bình thường. Một chút không rõ ràng tình huống, vẹn vẹn theo nhị cấp thực lực này, bọn hắn cũng sẽ đối Thẩm Tâm rất cung kính. Bất quá, hôm nay qua đi. Lấy hậu nhân nhóm cũng đều biết, Thẩm Tâm có thể ngồi tại nhị cấp trên lưng, cái kia là chính hắn cũng có rất thực lực khủng bố. Bốn cái động hư cao thủ nghe xong, không cách nào tưởng tượng mình bị ngay trước giống như con khỉ xem chẳng cảnh. Bọn hắn cũng không dám có kẻ mặc cả, lập tức nói ra. Chúng ta đồng ý giúp đỡ giữ gìn nơi này tiếp tục, xin hỏi cần phải ở chỗ này giữ gìn bao lâu? không nhiều, 100 năm là đủ rồi. Thẩm Tâm thuận miệng nói.
100 năm? Làm sao?
Không nguyện ý.
Nguyện ý, nguyện ý.
Bọn hắn nào dám lại nói, trời mới biết tiểu tử này đợi chút nữa lại có cái gì ác thú vị thủ đoạn. Thẩm Tâm nhường kim giáp lực sĩ thu phù triện về sau, kim giáp lực sĩ cũng biến mất theo. Bốn cái động hư tu sĩ đứng lên về sau, Thẩm Tâm hỏi, bốn cái kinh nghiệm bao, các ngươi tới nói cho ta, là ai sai xử các ngươi tới.
Chương 119, lấy tên quỷ tài.
Bốn cái động hư tu sĩ, sẽ vô cớ chạy tới khu giao dịch quấy rối sao. Tuy nói hiện tại khu giao dịch nổi tiếng bên ngoài mặt cũng rất vang dội, nhưng nơi này có thể giao dịch đến đồ vật vẫn là có hạn. Về sau tiếp tục phát triển tiếp, khẳng định sẽ có càng ngày càng mạnh người, nguyện ý cầm bảo bối của mình đến nơi đây giao dịch. Nhưng bây giờ còn không có khả năng hấp dẫn đến động hư cảnh giới đến cao thủ. Thế nhưng là, đối với Thẩm Tâm cái này tra hỏi, bốn người lại là nhất trí bác bỏ. Bốn người cũng như đồng hồ quả lắc đồng dạng lắc đầu nói ra, không có người nào sai xử chúng ta, là chúng ta nghe nói quy tắc của nơi này là một cái nguyên anh chế định, rất khó chịu, cho nên chạy tới nơi này gây chuyện. Các ngươi thật không muốn nói sao?
Không muốn nói, vậy các ngươi khả năng liền không chỉ là ở chỗ này giữ gìn trật tự đơn giản như vậy.
Thẩm Tâm uy hiếp nói. Nhưng mà, bốn người vẫn như cũ 10 điểm kiên trì nói ra, không có người nào sai xử chúng ta, ngươi liền xem như giết chúng ta cũng không có khả năng nói ra.
Thật,
không sợ chết.
Thẩm Tâm nhìn chằm chằm bọn hắn.
Thẩm Tâm rõ ràng chỉ là một cái 3 tuổi không đến tiểu hài, nhưng nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn lên, nhường bọn hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Bốn người cứ việc cái trán mồ hôi thấm thấm, nhưng vẫn như cũ cắn răng nói ra, thật không có người sai xử. Các ngươi về sau tại khu giao dịch giữ gìn trật tự. Có bất kỳ người quấy rối, các ngươi đem bắt được tuần tra phủ đi từ tuần tra phủ xử lý.
Không có vấn đề đi.
Thẩm Tâm cũng không còn tiếp tục ép hỏi, mà là lập tức rời đi chủ đề, nhường bốn người đều có chút không thích hứng.
Bất quá, Thẩm Tâm không truy cứu nữa vấn đề kia, bốn người tất nhiên là cao hứng, liên tục không ngừng gật đầu.
Các ngươi về sau tại khu giao dịch, các ngươi trước kia kêu cái gì, cũng không đi quản, ta cho các ngươi một lần nữa lấy cái danh tự đi.
Thẩm Tâm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói.
Chúng ta có tên của mình.
Bốn người vội vàng nói.
Nhưng mà, Thẩm Tâm lại lờ đi bọn hắn, mà là nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi A Đại, ngươi gọi A Nhị, ngươi gọi A Tam, ngươi gọi A Tứ, các ngươi hẳn không có cái gì không hài lòng đi.
Không có không có.
Bọn hắn lúc đầu muốn nói có, cái này cũng cái tên quái gì, nhưng xem Thẩm Tâm xem bọn hắn ánh mắt kia, bọn hắn lo lắng, nếu như chính mình nói có, lại sẽ để cho bản thân lâm vào phiền phức.
Dù sao danh tự cũng bất quá một cái danh hiệu mà thôi, thế là nhịn được.
Đối với khu giao dịch sự tình, A Đại các ngươi hỏi hắn hai.
Thẩm Tâm chỉ bên cạnh hai người nói.
Rõ.
A Đại bốn người đáp.
Ta phải đi về, ngày mai lại tới tìm các ngươi chơi.
Thẩm Tâm nói xong, cưới nhị cấp chậm ung dung rời khỏi nơi này.
A Đại bốn người đưa mắt nhìn Thẩm Tâm rời đi, bọn hắn coi là Thẩm Tâm là ở chỗ này, nguyên lai là ở tại nơi khác.
Bất quá, tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, bọn hắn không dám làm loạn.
Bốn người đem dược thảo còn đưa bán thuốc cái kia yêu thú, cùng cái kia một người một yêu rời đi nơi này, tại đi đến tuần tra phủ quá trình, một bên hiểu do tình huống nơi này.
Đương nhiên, tại hiểu do kết thúc về sau, lại thuận tiện hỏi một chút Thẩm Tâm là ai, ngủ ở chỗ nào.
Tuần tra phủ người cũng không có dấu giếm, dù sao Thẩm Tâm ngủ ở chỗ này, có người nào không biết ta.
A Đại bốn người nghe nói Thẩm Tâm là Thẩm Giật thu dưỡng nghĩa tử về sau, bọn hắn đối với cái này tiêu giao cư Thẩm Giật. Trong lòng nhiều hơn một phần ý sợ hãi.
Cứ việc bọn hắn cũng còn không có gặp qua Thẩm Giật, nhưng ngẫm lại Thẩm Tâm liền khủng bố như vậy, cái kia Thẩm Giật đến có bao nhiêu lợi hại.
Tiêu giao cư lại là tại Linh Đài trấn bên cạnh, cách nơi này không xa, bốn người trong lòng cũng không dám lại có bất kỳ tiểu tâm tư, quyết định thành thành thật thật ở chỗ này làm cái 100 năm, tốt rời đi nơi này.
Tiêu giao cư.
Cha, ta hôm nay thu 4 thủ hạ.
Thẩm Tâm nói với Thẩm Giật, phảng phất tại chờ đợi hắn khích lệ.
Khu giao dịch đến những người kia, không đều là thủ hạ của ngươi rồi.
Lại thu người nào?
Thẩm Giật buồn cười nói.
Thẩm Tâm tại khu giao dịch, người người đối với hắn đều là một mực cung kính, mặc dù không phải thủ hạ của hắn. Nhưng cùng thủ hạ của hắn không có khác biệt.
Là bốn cái tới quấy rối, bị ta giáo huấn một trận, ta trả lại bọn hắn cũng lấy danh tự.
Thẩm Tâm đắc ý nói.
A, lấy kêu cái gì?
Thẩm Giật hỏi.
A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ.
Thẩm Tâm còn giống như rất hài lòng bản thân lấy cái tên này.
Phúc.
Thẩm Giật nghe xong, buồn cười.
Xem ra Tâm Nhi cùng mình có liều mạng, lấy tên thật đúng là tùy ý.
Mà lại, đặc biệt cái này A Tam.
Đối với thế giới này người mà nói, cũng không có gì.
Nhưng Thẩm Giật nghe danh tự này, đây là một cái tự mang bờ GM danh tự. Đối với A Đại chuyện của bọn hắn, Thẩm Giật cũng không có hỏi. Dù sao Thẩm Tâm đều có thể tùy tiện giải quyết, nghĩ đến cũng không phải là cái đại sự gì. Thời gian như thường lệ trải qua, Thẩm Tâm cũng là thường xuyên đi khu giao dịch chơi đùa. Mà A Đại bốn người xem Thẩm Tâm thường xuyên đều sẽ tới khu giao dịch, càng thêm không dám thất lễ công tác của mình. Có cái này bốn cái động hư cao thủ tại khu giao dịch giữ gìn trật tự, nguyên bản tuần tra vệ cũng dễ dàng rất nhiều. Hôm nay, A Đại bốn người hướng Thẩm Tâm mời nghỉ một ngày. Bọn hắn tại khu giao dịch cũng làm hơn 10 ngày, ngay tại Thái Sơn phụ cận, bọn hắn vẫn muốn đi Thái Sơn nhìn xem. Bây giờ tại Chiêu Vân Quốc cảnh nội, muốn nói ngọn núi kia nổi danh nhất, tự nhiên là Thái Sơn. Tất cả đại tông môn danh sơn so xa nhờ cùng nhau, cũng kém một đoạn. Dù sao Thái Sơn phía trên, thế nhưng là ở thần tiên, trưởng quản lấy thế giới này luân hồi. Cùng bốn người cùng một chỗ đồng hành, còn có một cái giao dịch khu tuần tra vệ, cái này tuần tra vệ liền giữ chức hướng dẫn du lịch nhiệm vụ. Năm người lên Thái Sơn về sau, giống như những người khác, thường quy đi bái trưởng sinh nương nương. Bái kết thúc về sau, đi đến bên ngoài, đi xem Thái Sơn bia đá. Bởi vì tuần tra vệ nói, tại Thái Sơn, đối với tu tiên giả mà nói, đáng giá nhất tham quan, nhưng thật ra là tấm bia đá này. A Đại bốn người đi đến trước tấm bia đá, cùng một chỗ nhìn về phía Thái Sơn hai chữ. Nhìn một hồi, bọn hắn liền cảm thấy chữ này cho áp lực của bọn hắn. Áp lực càng không ngừng gia tăng, cuối cùng, bốn người tại cảm giác chống đỡ không nổi lúc, thu hồi nhãn thần, liếc hướng nơi khác. Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới tự thân đã toàn thân ướt đẫm. Cái này Thái Sơn danh tự là ai lấy? A Đại hướng tuần tra vệ hỏi. Thẩm tiên sinh lấy. Tuần tra vệ đạo. Thẩm tiên sinh. Khó nói. Không sai, chính là tâm thiếu gia nghĩa phụ. Vậy cái này chữ cũng là hắn viết sao? A Nhị hỏi. Phải. Cái này khó nói là tiên nhân sao? A Đại bọn hắn lẩm bẩm nói. Tuần tra vệ nghe lời này, cười nói ra, Thẩm tiên sinh có phải hay không tiên nhân không biết, nhưng là, hiện tại giống như còn không có gì có thể làm khó Thẩm tiên sinh sự tình. A Đại bốn người cuối cùng tuần tra vệ cùng một chỗ xuống núi, bọn hắn hôm nay đến Thái Sơn, rất đáng. Thái Sơn hai chữ cho áp lực của bọn hắn, sẽ để cho bọn hắn ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, tu hành sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Đồng thời, cũng làm cho trong lòng bọn họ nguyên bản ý nghĩ, có một chút cải biến. Bọn hắn vốn là không muốn nói sai xử bản thân người tới, bởi vì bọn hắn cho rằng Thẩm Tâm mặc dù lợi hại, vậy cũng không có khả năng so người kia lợi hại. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thái Sơn hai chữ, nhường bọn hắn minh bạch, coi như Thẩm Tâm không bằng người kia, cái kia Thẩm Giật nhất định tại người kia phía trên. Chương 120, Long tộc tiểu La Lị. Tối hôm đó, Thẩm Tâm khi trở về, hắn trực tiếp đem A Đại bốn người cùng một chỗ kêu tới. Bởi vì A Đại bọn hắn có chuyện muốn nói, bọn hắn là bởi vì đi Thái Sơn về sau, bị Thẩm Giật Thái Sơn hai chữ trấn trụ, lúc này mới nghĩ đến đem phía sau màn người kia nói đi ra. Bọn hắn phía sau màn có người, Thẩm Tâm trước đó liền biết. Chỉ là, Thẩm Tâm lúc ấy như thế bức bọn hắn cũng không muốn nói, Thẩm Tâm cũng liền không đang hỏi. Một là Thẩm Tâm căn bản không sợ bọn hắn phía sau là ai. Hai là Thẩm Tâm không muốn bức thật chặt, dự định từ từ sẽ đến, sớm muộn bọn hắn sẽ nói đi ra. Hắn cũng không nghĩ tới bốn người này nhanh như vậy liền nhịn không nổi. Thẩm Tâm cảm thấy loại đại sự này, còn nhường Thẩm Giật biết tốt một chút, cho nên, liền đem bốn người gọi tới Tiêu Giao Cư. Cha, ta mang theo trước đó thu bốn thủ hạ tới gặp ngài. Thẩm Tâm tiến vào trong nội viện, liền nói với Thẩm Giật. Thẩm Tâm không khỏi nhìn về phía A Đại bốn người, bốn trung nhân nhân, như là tùy tùng đồng dạng đứng Thẩm Tâm phía sau, nhìn mười điểm buồn cười. Các ngươi là Tâm Nhi bằng hữu, không cần phải khách khí, đến ngồi xuống đi. Thẩm Giật chỉ một bên vị trí nói y. Nhưng mà, A Đại bốn người nơi đó có dũng khí ngồi. Bọn hắn vội vàng cự tuyệt nói, tiền bối, không cần. Chúng ta lần này tới, là có chút sự tình nói với ngài, nói xong cũng trở về. A, là chuyện gì? Thẩm Giật cũng không miễn cưỡng bọn hắn nhập tọa. Hắn theo bốn người này trong mắt, nhìn ra được bốn người này có chút e ngại. Bọn hắn không dám ngồi, cường ngạnh nhường bọn hắn ngồi, sẽ chỉ làm bọn hắn cũng không được tự nhiên. Cho nên, Thẩm Giật dứt khoát nhường bọn hắn nói sự tình, bọn hắn cũng tốt nhanh lên rời đi. Tiền bối, chúng ta là theo Chiêu Vân Quốc phía đông một tòa trên hải đảo tới tu sĩ. Là một cái rất lợi hại thầy bói cho chúng ta chỗ tốt, để chúng ta tới đây gây chuyện. A Đại nói, thầy bói, một cái thầy bói, cho các ngươi chỗ tốt gì? Để các ngươi nháo sự, có mục đích gì sao? Thẩm Giật có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cho chúng ta một cái thủy trạch đan, có thể ôn dưỡng nguyên thần. Còn để chúng ta gây chuyện mục đích, tựa như là muốn chúng ta dẫn xuất nơi này người lợi hại nhất. Cái kia thầy bói nói, ở chỗ này có một cái rất lợi hại bảo vật. hắn cảm thấy hẳn là ở chỗ này người rất lợi hại trong tay, cho nên, liền để chúng ta tới thăm dò.
Tiên bối, hắn có thể sẽ đến tìm ngươi gây chuyện.
A Đại nói, các ngươi chỉ biết là hắn là một cái thời bói, không biết hắn kêu cái gì.
Thẩm Dật hỏi,
không biết.
A Đại bốn người cùng kêu lên trả lời.
Thầy bói, muốn tới liền tùy tiện hắn tới đi.
Thẩm Dật không thèm để ý chút nào nói.
Tìm bảo vật.
Tại hắn nơi này, thật có lợi hại gì bảo vật sao?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, muốn nói bảo vật, đó phải là trước đây không lâu Điển Tiên Sinh tiễn hắn hạt châu kia.
Nhưng hạt châu kia hẳn không phải là cái gì công kích loại bảo vật, đối phương muốn tìm hẳn không phải là cái này đi.
Coi như thật sự là, đối phương muốn tới, hắn cũng không thể ngăn cản.
Đã không ngăn cản được, cái kia sao không thuận theo tự nhiên.
Tiền bối đã tính trước kỹ càng, vậy bọn ta liền cáo tử.
A Đại bốn người cũng không có ở chỗ này ở lâu ý tứ, hướng Thẩm Dật cáo tử về sau, liền rời đi Tiêu Giao Cư.
Tại A Đại bốn người sau khi đi, Thẩm Dật hỏi Bắc Minh Cẩm, Cẩm Nhi, cái này thủy trạch đan ngươi biết không?
A Đại bọn hắn cầm một cái đan dược, liền cam nguyện cho người ta làm việc, hẳn là rất lợi hại đan dược.
Tiền bối, thủy trạch đan ta nghe sư tôn nói qua, nghe nói là chuẩn tiên đan, liền xem như nguyên thần bị hao tổn, cũng có thể ăn vào hắn về sau, rất nhanh khôi phục.
Bắc Minh Cẩm nói y.
Chuẩn tiên đan.
Giống như thật lợi hại.
Thẩm Dật từ đáy lòng nói.
Tiên đan hẳn là tiên giới mới có thể luyện chế đi.
Thẩm Dật suy đoán.
Nếu như là dạng này, cái kia chuẩn tiên đan hẳn là tu tiên giới lợi hại nhất đan dược.
Có thể xuất ra dạng này đan dược người, cái kia hẳn là tu tiên giới cự phách.
Thẩm Dật biết.
Có tu tiên giả rất am hiểu thôi diễn.
Một chút lợi hại, suy tính rất chuẩn xác.
Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính mình hiểu rõ đến có thể thôi diễn tu tiên giả, lại là đối phương khả năng tính tới trên đầu của mình.
Bất quá, cái này thủy trạch đan đồng dạng tu tiên giả cũng luyện chế không ra.
Dĩ vãng xuất ra đan dược này, thường thường đều là một chút trong nước đại yêu.
Bác Minh Cầm nói y.
Thế mà còn là cái yêu quái, trong nước, cùng nước có quan hệ.
Thẩm Dật lúc này có thể khẳng định, hẳn là sông bản thân hạt châu kia tới.
Trước kia tại Điền Tiên Sinh trong tay lúc, tại sao không có người tìm hắn đâu?
Thẩm Dật trong lòng có chút nghi hoặc nói.
Chà nở dê lẽ lại, là bởi vì hắn trước kia nhiều khi đều là đặt ở không gian chữ vật bên trong, mà mình là đem hạt châu đặt ở trong giếng, bại lộ.
Thẩm Dật nghi một la tờ, quyết định không đi quản.
Thái Sơn nơi đó không phải còn có một cái Dương Linh sao?
Dương Linh, Đoan Mục Vũ, Thích Quang Hữu, đến lúc đó đối phương nếu quả thật muốn ra tay với mình, hướng cái này ba cái cầu viện, hẳn là có thể lui địch.
Cùng lúc đó, tại Chiêu Vân Quốc phía đông, một chỗ trên đảo nhỏ,
một cái thân mặc thanh y rìa, nhìn qua 10 điểm nho nhã lão nhân ngồi chung một chỗ đá trắng trên bảng.
Tại cái này phiến đá bên trên, có một cái hố nhỏ, cái hố nhỏ bên trong, có một đám nước.
Nước này mặt như kính, bất quá, trong kính người không phải hắn,
mà là ở xa Linh Đài Trấn A Đại bốn người.
A Đại bốn người lúc này ngay tại Linh Đài Trấn trên đường đi tới, trước khi đến khu giao dịch trên đường.
Trước đó bọn hắn đi vị trí, hẳn là tại Linh Đài Trấn phương hướng Tây Bắc.
Đi một nửa đường, liền không có cách nào tiếp tục trên lệch nhìn, bị một cỗ lực lượng che giấu.
Ở nơi đó, quả nhiên có cao nhân tọa trấn, như thế xem ra, Cựu Khung Thiên Huyền Ngọc hẳn là ở nơi đó không sai.
Nhất định phải muốn đi một chuyến, nếu không, ta Long tộc sợ là lại không thời gian xoay sở.
Lão nhân dứt lời, hướng về phía mặt nước một vòng, mặt nước khôi phục như thường, hình ảnh biến mất.
Hắn lúc này hướng về phía trong biển phát ra một cái kỳ quái còi huýt, chỉ chốc lát, trong nước một cái bạch long bay vọt ra mặt biển.
Cái này bạch long mọc ra hơn 30 mét, tại dưới ánh trăng, lân phiến sóng nước lấp loáng đến, cực kỳ đẹp mắt.
Bạch long tại đỉnh đầu của ông lão bay tới bay lui, tựa như là tại chơi đùa.
Diên Nhi, đừng làm rộn, hóa thành hình người xuống tới.
Lão giả nhẹ a nói y.
Mặc dù là quát lớn, nhưng theo trong giọng nói của hắn,
làm thế nào cũng nghe không ra một tia trách cứ chi ý.
Nhìn thấy bạch long hóa thành một đạo bạch quang bay xuống, tại trên hải đảo biến thành một cái thân mặc váy trắng, phấn điêu ngọc trác tiểu la lị.
Nàng tuổi đời này, nhìn qua cùng nhân loại 13-14 tuổi không sai biệt lắm.
Nàng đi đến trước mặt lão giả, lôi kéo tay của lão giả, hỏi, ra ra, ngươi gọi ta ra tới làm cái gì?
Theo ra ra đi một chuyến thế giới nhân loại.
Lão giả nói,
ra ra, ngươi trước kia không phải cũng không cho phép ta đi tiếp xúc nhân loại sao?
Tiểu la lị có chút không hiểu, là nguyên nhân gì, nhường ra ra hôm nay cải biến chủ ý.
Kia là trước kia, lần này tương đối đặc thù.
Lão giả hiền lành nói,
ra ra, nghe nói thế giới loài người có rất nhiều chơi vui, ta lần này có thể gặp qua sao?
Nàng tràn ngập tò mò hỏi.
Đương nhiên có thể, chỉ cần Diên Nhi muốn, lần này ra ra đều để ngươi chơi cái vui vẻ.
Lão giả cười ha hả nói.
Ra ra tốt nhất rồi. Nàng nhảy cẫng lấy tại dưới ánh trăng nhảy dựng lên, giống như một cái tinh linh. Chương 121, Lao Long thuyết thư. Một ngày này, giữa trưa, Thẩm Dật chuẩn bị đi linh đài trấn mua vài món đồ, giống nhau thường ngày đi đến trên trấn, thói quen đi hướng thường xuyên đi cửa hàng. Tại trở về thời điểm, lại tại nửa đường nhìn thấy có một đám người vây quanh tại một chỗ, tựa hồ đang nghe người ta nói sách. Người viết tiểu thuyết, ở cái thế giới này thì rất nhiều. Rất nhiều lời sách người, kỳ thật cũng là thu thập tình báo mọi người. Bọn hắn đi vạn dặm đường, ở các nơi nghe được cố sự, lộn xộn cùng một chỗ, nói cùng bách tính nghe. Nói cách khác, chuyện xưa của bọn hắn bên trong, kỳ thật có một phần là thật. Chỉ là, đến tột cùng là cái kia một bộ phận thật, cái kia một bộ phận giả, cái này muốn nhìn người nghe bản thân phân biệt. Linh đài trấn nơi này, có rất ít người viết tiểu thuyết tới. Có lẽ chính là nguyên nhân này, mới có thể có nhiều người như vậy vây quanh nghe. Dù sao mọi người liền đồ một cái hiếm lạ, nếu như nghe nhiều, cũng không có nóng như vậy chung. Thẩm Dật cũng đi tới, chuẩn bị nhìn xem cái này thuyết thư là ai. Hắn chen trong đám người, thấy được ở trong đó thuyết thư người. Cùng hắn trong tưởng tượng không giống, hắn vốn cho rằng, sẽ là một người trẻ tuổi. Người viết tiểu thuyết cần vào Nam ra Bắc, không có tốt thể lực, có thể nhịn không được. Có thể cái này chẳng những không phải người trẻ tuổi, một cái lao nhân, còn mang theo một cái tiểu la lị. Tiểu la lị bưng một cái mâm gỗ con, lao nhân ở đâu nói cố sự. Nghe cao hứng, thưởng hai cái tiền. Lao giả này nói cố sự, lúc này hẳn là nói đến một nửa. Cái kia Long Vương cùng tiên tôn đánh cược, thua, liền bị tiên tôn đánh vào đáy biển, giao trách nhiệm Long Vương cực kỳ tử tôn không thể nào lại trở về tiên giới. Cái kia Long Vương mặc dù nhận mệnh, nhưng tử tôn hắn không cam tâm. Hậu thế tử tôn không ngừng ý đồ quay về tiên giới, nhưng không khỏi là bị trấn áp hồi trở lại đáy biển. Thẳng đến Long Vương cháu đời thứ năm, hắn giết tới tiên giới, dùng mạng của mình cùng tiên đế trao đổi một cái đường ra. Nói đến nơi đây, lão giả ngừng lại. Những người khác vội vàng thúc giục, lao đầu, nói tiếp a, trao đổi đến là dạng gì đừng ra. Mau nói. Mau nói. Ta cái này cho ngươi tiền thưởng, dứt lời. Nơi này người vây xem, cũng có một số ít là theo đường đi ra. Bọn hắn cũng nghe qua cái khác người viết tiểu thuyết nói cố sự. Những người kể chuyện kia nói cố sự, vậy cũng là tu tiên giả, cái gì yêu tinh, yêu quái. Lão giả này nói liền tương đối cao bưng, Long Vương, Thiên Tôn, Tiên Đế. Cái này nghe liền rất lợi hại, mọi người tự nhiên cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Cứ việc nhiều người như vậy thúc, lão giả lại không có ý định nói. Hắn đôi đám người chắp tay nói ra, chư vị, lão hủ cố sự, hôm nay liền nói đến cái này. Các vị nếu là ưa thích. Ngày mai lại tới nơi này tùy là. Ai, mất hứng. Ta xem là lão nhân này biên không nổi nữa, được rồi, đi, đi. Nguyên bản vây quanh một đám người, một nháy mắt liền đi hết, chỉ còn lại lão nhân này cùng tiểu la lị, cùng Thẩm Dật. Thẩm Dật đi ra phía trước, cầm một tỏi bạc, đặt ở mâm gỗ con bên trong. Công tử đây là. Lão giả không hiểu nhìn về phía hắn. Tiểu la lị cũng chớp mắt to nhìn qua hắn, trước đó có không ít người hướng mâm gỗ con bên trong tiền bạc. Nhưng vẫn chưa có người nào lấy ra nhiều như vậy. Đây là ta nghe cố sự sau cho lão tiên sinh mua rượu nước uống, cho tiểu cô nương mua đồ ăn vặt ăn. Lão tiên sinh nếu là nguyện ý, có thể đem cái kia chuyện xưa đến tiếp sau nói tiếp. Thẩm Dật nói y. Thẩm Dật chi như vậy hào phóng, còn muốn nghe chuyện xưa đến tiếp sau, là bởi vì hắn xem lão nhân nói cái này cố sự lúc, trong mắt kia có sương mù, hắn tựa hồ rất thương cảm, cái kia chân thành tha thiết tình cảm, tựa hồ việc này cùng hắn có quan hệ rất lớn giống như. Loại tình huống này, Thẩm Dật chỉ muốn đến hai cái khả năng. Một là lão giả biên soạn cái này cố sự lúc, cảm động chính mình. Loại tình huống này, cũng là có. Thẩm Dật biết, có rất nhiều tác giả, bản thân viết cố sự lúc, sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình. Theo trong sách nhân vật chính vui mà vui, buồn mà buồn. Hai là cái này cố sự là lão giả kinh lịch, chứng kiến qua. Nếu là cái trước, Thẩm Dật rất muốn biết là một cái dạng gì cố sự, sẽ ảnh hưởng đến nói chuyện xưa người. Nếu là cái sau. Lão giả kia không phải người bình thường. Đối với cái này kinh lịch, Thẩm Dật thì càng muốn biết. Nhưng mà, lão giả cũng không có bởi vì hắn cho cái này một tỏi bạc đáp ứng. Công tử, cố sự liền đến vừa mới ta nói nơi đó, đến tiếp sau ta cũng quên. Lão giả nói. Quên rồi. Vậy liền không miễn cưỡng tiên sinh. Thẩm Dật đương nhiên có thể nhìn ra lão giả là không nguyện ý cùng mình nói, nhưng hắn cũng không nói ra. Công tử là người ở đây. Lão giả hỏi. Ừm. Ta liền ở tại bên cạnh Cửu Đình Sơn, tiên sinh nếu có hứng thú, có thể đến ta phòng ốc sơ sài uống chén trà xanh. Thẩm Dật nói y. Cái này thì không cần. Lão giả cũng không đáp ứng lời mời, mà là cự tuyệt Thẩm Dật. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiên sinh ngươi. Thẩm Dật dứt lời,
liền quay người rời đi. Đại ca ca, bạc của ngươi, trả lại ngươi.
Tiểu La Lị hô.
Không cần, giữ lại mua cho ngươi băng đường hồ lô đi. Thẩm Dật đưa lưng về phía nó phất phất tay, trực tiếp hướng phía Tiêu Giao Cư phương hướng đi. Chờ Thẩm Dật sau khi đi, Tiểu La Lị đối lão giả nói ra, ra ra, vì cái gì hắn nói cho ta mua băng đường hồ lô?
Ngươi khỏe miệng băng đường hồ lô cũng không có lau sạch sẽ đâu.
Lão giả cười nói.
A.
Tiểu La Lị nghe xong, vội vàng lau miệng sừng, giống như thuốc xoa đi một lớp da giống như.
Diên Nhi, chúng ta đi một chuyến Thái Sơn đi.
Lão giả đột nhiên nghiêm túc nói.
Thái Sơn nơi đó là âm thần chỗ ở, bọn hắn có thể hay không nhận ra 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 người tới.
Nếu như bọn hắn báo cáo cho phía trên, cái kia Tiểu La Lị không có tiếp tục nói hết, bởi vì nàng không dám tưởng tượng hậu quả kia.
Nơi này âm thần cùng phía trên không quan hệ, nơi này âm thần, hẳn là cùng vừa rồi cái kia Thẩm Dật có quan hệ.
Cùng hắn có quan hệ.
Tiểu La Lị có chút không tin.
Bọn hắn lại tới đây trước, liền hướng linh đài trấn người nghe ngóng tại Cửu Đỉnh Sơn nơi đó ở là ai.
Thẩm Dật là linh đài trấn danh nhân, tự nhiên là tùy tiện hỏi một chút liền biết kết quả.
Lão giả vốn là dự định trực tiếp đi Tiêu Giao Cư, nhưng là, tại đi hướng Tiêu Giao Cư trên đường, đi đến một nửa thời điểm, hắn phát hiện bên kia cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc.
Cái này khiến hắn không dám tùy tiện đi Tiêu Giao Cư, hắn tới đây nói cố sự, kỳ thật chính là chờ Thẩm Dật.
Hắn cái kia cố sự, tự nhiên cũng là nói cái Thẩm Dật nghe.
Thẩm Dật sau khi nghe được, hắn mục đích liền đặt đến.
Cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới tại không đầu không đuôi thời điểm ngừng.
Bởi vì những người khác vốn cũng không trọng yếu.
Về phần Thẩm Dật, chỉ cần một bộ phận cố sự, hắn có thể theo cái này cố sự xem Thẩm Dật phản ứng.
Thẩm Dật sau khi nghe, thế mà còn muốn hỏi hắn cố sự đến tiếp sau.
Hiển nhiên, Thẩm Dật là không biết cái này chuyện xưa.
Vậy hắn có thể sơ bộ bài trừ, Thẩm Dật cùng những người kia không quan hệ.
Nhưng là, Thẩm Dật nơi đó quá mức thần bí.
Hắn cảm thấy vẫn là lại hiểu thêm một bậc về sau, suy nghĩ thêm lấy dạng gì thái độ đi gặp Thẩm Dật.
Bọn hắn tại Linh Đài Trấn, cũng biết cái này Thái Sơn là ai mệnh danh.
Thẩm Dật.
Mà lại, hắn còn trên Thái Sơn lưu lại bút tích.
Hắn chuẩn bị trên Thái Sơn, một là nhìn xem cái này Thái Sơn âm thần, hai là nhìn xem Thẩm Dật lưu lại chữ.
Hy vọng theo Thẩm Dật chữ, có thể hiểu Thẩm Dật sâu cạn.
Chương 122, Long Tộc quyết định.
Thái Sơn, lão giả lôi kéo Tiểu La Lị, trong tay nàng cầm một chuỗi băng đường hồ lô, vừa ăn, vừa đi về phía trang nghiêm Sâm La Điện.
Cái này lúc sau đã gần hoàng hôn, cho nên tại người trên núi, giải rác mấy người.
Mà lại, cũng đang nhanh chóng xuống núi.
Dù sao tại Thái Sơn nơi này, quản chi là tu tiên giả, đều là đi đường lên xuống núi.
Nguyên nhân cũng đơn giản, ngươi một cái tu tiên giả, dám ở thần linh nơi này dương ai.
Lúc đầu người liền thiếu đi, cũng đều vội vã xuống núi, tự nhiên cũng liền không ai chú ý lão giả ông cháu hai.
Bọn hắn đi vào Sâm La Điện, trong điện nồng đậm hương hỏa vị truyền đến.
Nhìn qua trong điện Trường Sinh Nương Nương, Đoan Mục Vũ, Thích Quang Hữu pho tượng, lão giả nhìn một lát, liền đối với Trường Sinh Nương Nương pho tượng thở dài.
Tiểu La Lị cũng đi theo ra ra cùng một chỗ hữu mô hữu dạng thở dài.
Bọn hắn thở dài kết thúc về sau, ở chỗ này dừng lại một lát.
Bất quá, vô luận là Trường Sinh Nương Nương, vẫn là Đoan Mục Vũ cùng Thích Quang Hữu, cũng chưa tư nở dê xuất hiện.
Lão giả sau đó kéo xuống Tiểu La Lị đi ra Sâm La Điện, đi vào bên ngoài, liền thẳng đến Thái Sơn bia đá mà đi.
Bọn hắn cũng cùng một chỗ nhìn về phía tấm bia đá này, nhưng Tiểu La Lị chỉ là nhìn một hồi.
Chữ này thật là khủng khiếp.
Nàng vội vàng nhắm mắt lại, không còn dám xem chữ này.
Nghiêng người sang đi, lúc này mới chậm rãi mở to mắt.
Nàng da thịt trắng non phía trên, mồ hôi như sương sớm, tại dưới trời chiều, hiện ra óng ánh sáng long lanh.
Nàng nhìn xem da da của mình, hắn lúc này vẫn còn nhìn xem trên tấm bia đá chữ, xem rất nhập thần.
Nàng không có đi quay rời, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên chờ lấy.
Nàng mặc dù cảm thấy hai chữ kia rất khủng bố, nhưng nàng tin tưởng, da da của nàng nhất định sẽ không sợ.
Bởi vì tại trong mắt của nàng, da da của nàng liền là lợi hại nhất.
Lão giả phảng phất tại nơi này nhập định, hồi lâu sau, hắn lúc này mới khép lại hai mắt.
Hắn lẩm bẩm nói, viết xuống cái này hai chữ người, đối với thiên địa đại đạo đến tột cùng lĩnh ngộ được mức nào.
Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này hai chữ, lại là xuất từ hắn chi thủ.
Hắn đi vào linh đài trấn về sau, liền biết Cửu Đỉnh Sơn bên kia rất thần bí.
Thế nhưng là, vừa rồi tại linh đài trấn gặp qua Thẩm Dật lúc, hắn càng nhiều vẫn cảm thấy Thẩm Dật giống một phàm nhân.
Một cái rất có khí chất phàm nhân, giống như là một cái rất có tố dưỡng thư sinh.
Nhưng muốn đem hắn cùng lý giải rất sâu đa ý đạo người dung hợp, lão giả thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Ra ra, hai chữ này thật là khủng khiếp, ngươi xem lâu như vậy, có nhìn ra cái gì?
Tiểu La Lị hỏi.
Ngoại trừ áp lực vô tận bên ngoài,
ta hiện nay còn nhìn không ra thứ gì. Có lẽ chỉ có chịu đựng lấy cái này hai chữ áp lực, mới có thể nhìn trộm nói cái này hai chữ bên trong ẩn chứa nội ý. Lao giả nói. Ra ra, ngươi nói là, ngươi cũng không có chịu đựng lấy hai chữ này áp lực. Tiểu La Lụy khó có thể tin nói. Không có, cứ việc chống thật lâu, thế nhưng áp lực vẫn còn tiếp tục chướng. Nếu như ta tiếp tục xem tiếp, ta cũng gánh không được. Lao giả nói. Ra ra, chúng ta bây giờ đi nơi đó. Tiểu La Lụy hỏi. Đi thẩm giật nơi đó đi. Lao giả nghĩ nghĩ, cuối cùng nói. Nha. Tiểu La Lụy mặc dù cùng ra ra cùng đi, nhưng nàng cũng không biết lao giả mục đích tới nơi này, không biết là vì tầm bảo. Cho nên, nàng không có nghĩ qua đi tiêu giao cư có thể hay không đắc tội thẩm giật. Lao giả mang theo Tiểu La Lụy, trực tiếp theo Thái Sơn phía trên bay vọt mà xuống, tại một chỗ trốn không người dừng lại, sau đó hướng tiêu giao cư phương hướng đi đến. Lao giả ngay từ đầu nghĩ đến mang tôn nữ cùng đi, là bởi vì hắn ôm dự tính xấu nhất tới. Đó chính là tìm tới cựu khung thiên huyền ngọc về sau, trực tiếp cùng người cướp đoạt. Không tiếc bất cứ giá nào, bản thân dùng mệnh đem cựu khung thiên huyền ngọc cướp lại, sau đó đem đánh vào tôn nữ thể nội. Sau đó đưa nàng rời đi, chỉ cần nàng có cựu khung thiên huyền ngọc, cái kia nàng liền có thể dẫn đầu long tộc quay về tiên giới. Thế nhưng là, hiện tại hắn không thể làm như vậy. Nếu như cựu khung thiên huyền ngọc thật tại thẩm giật trong tay, hắn thực lực này, làm sao có thể cướp đoạt đến? Hắn hiện tại còn có thể suy đoán, thẩm giật hẳn không phải là tiên giới người. Chí ít, hắn không phải bây giờ tiên giới người của thiên đình. Không phải vậy, cựu khung thiên huyền ngọc cũng không có khả năng tại hắn nơi này. Thẩm giật thực lực, vẹn vẹn theo hai chữ kia, hắn cảm thấy, kia là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo đại năng. Bọn hắn long tộc muốn quay về tiên giới, có lẽ không cần thiết chấp nhất tại cựu khung thiên huyền ngọc. Nếu như có thể cùng thẩm giật rút ngắn quan hệ, thu hoạch được hắn hảo cảm, có lẽ liền có thể quay về tiên giới. Hắn hiện tại muốn đi bái phòng thẩm giật, chính là mang theo thiện ý đi bái phòng. Lão giả cùng Tiểu La Lị tại đi hướng tiêu giao cư trên đường, phát hiện tại phía trước có một cái cưới cự lang tiểu hài. Đó chính là về nhà thẩm tâm. Thẩm tâm cũng phát hiện đằng sau có người đến, hắn nhường nhị cấp dừng lại. Chỉ chốc lát, liền chờ đến lão giả cùng Tiểu La Lị tới. Lão gia gia, các ngươi đây là muốn đi nhà ta sao? Thẩm tâm hỏi. Đúng, ngươi hoan nghênh chúng ta sao? Lão giả nhìn qua thẩm tâm, hắn cũng là nhận ra hắn. Bởi vì lúc trước A Đại bốn người tới linh đài chân lúc, cùng thẩm tâm giao thủ, hắn thấy được. Lúc này khoảng cách gần xem thẩm tâm, hắn xem như minh bạch thẩm tâm tại sao vẫn là cái tiểu hài, liền lợi hại như vậy. Thẩm tâm là tiên nhân chuyển thế, mà tiên nhân muốn chuyển thế, tối thiểu nhất cần tiên quân tu vi. Tiên quân chuyển thế ở chỗ này, cái này khiến lão giả đối với thẩm giật thân phận lại lần nữa suy đoán. Hẳn là tiên giới, bất quá, hẳn không phải là người của thiên đình. Hoan nên, bất quá lão gia gia ngươi có hay không lễ vật? Thẩm tâm trong mắt xoay tích chuyển. Lễ vật sao? Cái này ngươi thích không? Lão giả nói, trực tiếp lấy ra một khối thủy tinh. Cái này thủy tinh bạt thai như thế lớn, tại thủy tinh bên trong, là một giọt xanh biếc chất lỏng. Cái kia một giọt chất lỏng, cũng chính là ngón út nhọn lớn như vậy. Lão gia gia, lễ vật quý giá như vậy ta không thể nhận. Cảm ơn ngươi hảo ý, lễ vật ta cũng không muốn rồi. Thẩm tâm nhìn xem cái này thủy tinh, lập tức nghiêm túc cự tuyệt. Thẩm tâm mặc dù là tiểu hài, cũng ưa thích chiếm một chút mo nở lơ ý nho. Nhưng là, hắn là có chừng mực. Quá quý giá đồ vật, hắn sẽ không dễ dàng muốn. Bởi vì thẩm giật có dạy hắn, cầm đồ của người khác, là muốn giúp người khác bận điệu. Nếu như hắn chỉ là chiếm một chút mo nở lơ ý nho, hắn muốn giúp đỡ cũng đơn giản. Quá quý giá đồ vật, vậy liền cần giúp đại ân. Mà lão giả lấy ra cái này thủy tinh, nếu như cầm, muốn giúp một tay, hẳn là hắn hiện tại không giúp được. Đưa người lễ vật, vậy thì có cái gì quý giá không quý giá, tiểu hữu nếu như ngươi ưa thích, vậy liền trực tiếp thu cất đi. Lão giả nói. Không được, lão gia gia, muốn đi nhà ta, vậy liền nhanh đuổi theo. Thẩm tâm nói, liền nhường nhị cấp tăng thêm tốc độ, đi tại đằng trước. Xem thẩm tâm là xác định vững chắc không cần hắn lễ vật, lão giả cũng không còn khuyên. Hắn đem thủy tinh thu vào, sau đó ông cháu hai nhanh chóng đuổi theo thẩm tâm. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền tới đến tiêu giao cư ngoài cửa. Nhìn xem tiêu giao cư trên cửa môn thần tượng, lão giả càng thêm chắc chắn, thẩm giật tuyệt đối cùng bây giờ tiên giới thiên đình không có quan hệ. Bởi vì liền môn này trên tranh này giống, trong bức họa kia hai cái thần linh, đây không có khả năng là bây giờ thiên đình thần linh. Về phần tiêu giao cư ba chữ kia, nhìn qua Thái Sơn hai chữ hắn, đối với chữ này cũng là không cảm thấy ngạc nhiên. Chương 123, tiên đế điểm danh bảo vật. Cha, khách tới rồi, là cái rất lợi hại lao ra ra. Thẩm tâm vừa vào nhà, liền cao giọng nói. Thẩm giật lúc này đang làm tốt bữa tối, hắn đi tới lúc, thấy được lao giả cùng tiểu La Lị. Hắn không khỏi sững sờ, nghĩ không ra cái này bản thân không mời được khách nhân, thế mà cùng Thẩm Tâm tới.
Công tử, chúng ta mặt dày tới bái phỏng. Công tử sẽ không đuổi chúng ta đi thôi.
Lão giả tiến lên nói.
Lão tiên sinh nói đùa, ở xa tới là khách.
Vừa vặn chúng ta phải dùng bữa tối, tới cùng một chỗ đi.
Thẩm Giật no y.
Lão hủ gọi Mạnh Húc, đây là tôn nữ của ta, Mạnh Diên.
Mấy ngày trước đây đi vào Linh Đài Trấn, đối với công tử đại danh, cũng là nghe qua.
Chỉ là, trước đó vẫn cảm thấy không tiện tới bái phỏng.
Cho tới hôm nay đi Thái Sơn một chuyến, lão hủ cảm thấy, không thể không đến.
Mạnh Húc ngưng trọng no y.
Ồ, Mạnh tiên sinh tại sao đi Thái Sơn một chuyến, liền cải biến ý nghĩ này đâu?
Thẩm Dật có chút hăng hái hỏi.
Đồng thời, hắn cầm chén rượu tới, cho Mạnh Húc rót một chén.
Về phần Mạnh Diên, ngồi lên sau cái bàn, liền nhìn chằm chằm trên bàn một bàn điểm tâm.
Trước kia Thẩm Dật một người lúc, hắn là không thích làm điểm tâm.
Dù sao hắn đối với đồ ngọt cũng không phải là rất ưa thích, nhưng hôm nay có Bắc Minh Cẩm, Thẩm Tâm tại, bọn hắn cũng rất thích ăn, cho nên Thẩm Dật sẽ thường xuyên làm một chút xíu tâm.
Nhìn xem Mạnh Diên cái kia tham ăn bộ dạng, Thẩm Dật nói ra, muốn ăn liền trực tiếp cầm đi.
Cái này điểm tâm chính là làm cho tiểu hài tử ăn.
Cảm ơn đại ca ca.
Mạnh Diên đạt được cái này cho phép về sau, nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức đưa tay đi bắt.
Mạnh Húc muốn ngăn cản, cũng không kịp.
Hắn chỉ có thể lúng túng nói với Thẩm Dật, tiểu hài tử không hiểu chuyện, hướng công tử chớ trách.
Không sao cả.
Tiểu hài tử thiên tính liền nên như thế.
Thẩm Dật no y.
Ta đi Thái Sơn, đi xem công tử ngươi viết hai chữ kia.
Nhìn hai chữ kia, ta cảm thấy không cần lo lắng cái gì thể diện. Giống công tử ngươi cao nhân như vậy, nhất định phải tới bái phỏng.
Mạnh Húc nói với Thẩm Dật tự mình lựa chọn tới nguyên nhân.
Quả nhiên là bởi vì hai chữ kia.
Thẩm Dật đang hỏi ra trước, kỳ thật đã đoán được.
Dù sao chính hắn có thể để người chú ý, cũng chính là thư họa những vật này.
Nguyên lai công tử đã sớm liệu đến.
Mạnh Húc tốt không xấu hổ, bất quá, hắn ngẫm lại cũng thế, bản thân cũng có thể suy tính một số việc, Thẩm Dật cao nhân như vậy, như thế nào không thể.
Mạnh tiên sinh, vừa uống rượu một bên nói.
Nếu như tiên sinh không thích uống rượu, còn có trà.
Thẩm Dật no y.
Đa tạ công tử, rượu này liền tốt nhất.
Mạnh Húc dứt lời, bưng chén rượu lên, uống một ngụm.
Một ngụm vào trong bụng, hắn hai mắt lập tức phóng quang.
Công tử, ngươi rượu này quả thực là quỳnh tương ngọc dịch cũng không cách nào so.
Mạnh Húc khiếp sợ nói.
Ha ha.
Mạnh tiên sinh không là cái thứ nhất khen rượu này, Mạnh tiên sinh ưa thích liền uống nhiều nhiều.
Thẩm Dật cười nói.
Đối với hắn những vật này, chính hắn vẫn là rất tự hào.
Bất quá, Mạnh Húc sau đó hỏi, công tử, không biết ngươi rượu này, dùng là địa phương nào nước?
Liền trong nội viện nước ở trong GNG.
Thẩm Dật no y.
Hắn nói xong, Mạnh Húc liền nhanh chóng ở trong viện tìm kiếm giếng vị trí.
Hắn khi nhìn đến giếng nước một khắc này, người nhất thời trợn tròn mắt.
Hắn vừa mới tiến trong nội viện thời điểm, bởi vì đối Tiêu Giao Cư, đối Thẩm Dật kính sợ, hắn căn bản không có hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng không dám triển khai thần trí của mình điều tra cái này trong Tiêu Giao Cư tình huống.
Thế nhưng là, bây giờ thấy giếng cổ, nhìn xem phía trên bước lên sương mù.
Hắn khẳng định, bản thân không có nếm sai.
Hắn vừa mới uống rượu lúc, theo trong rượu này nếm đến Cửu Khung Thiên Huyền Ngọc khí tức.
Điều này nói rõ, hoặc là nước là bị Cửu Khung Thiên Huyền Ngọc thay đổi qua đến, hoặc là rượu.
Hắn hỏi trước nước, chính là nghĩ trước xác nhận có phải hay không cái này.
Kỳ thật lúc hắn hỏi, cảm thấy là cái này khả năng không lớn.
Dù sao Cửu Khung Thiên Huyền Ngọc bảo vật như vậy, khẳng định là muốn thu tốt.
Dùng để cải biến rượu, cái kia vẫn là có thể lý giải.
Sự thật lại thường thường là để cho người ta không cách nào tưởng tượng.
Hắn nghĩ tới Cửu Khung Thiên Huyền Ngọc tại Thẩm Dật nơi này, nhưng hắn không nghĩ tới, bảo vật như vậy, sẽ bị Thẩm Dật nhét vào giếng nước bên trong.
Công tử miệng giếng này, không tầm thường.
Mạnh Húc no y.
Kỳ thật cũng, chủ yếu là trong giếng ném đi một cái bằng hữu đưa tặng hạt châu, cho nên mới cải biến.
Thẩm Dật nói lời này lúc đang chú ý Mạnh Húc hết thể biến hóa vi diệu.
Mạnh Húc vừa tiến đến, Thẩm Tâm liền nói, là một cái rất lợi hại lao ra ra.
Mạnh Húc vừa mới còn nói, bọn hắn đi Thái Sơn một chuyến.
Thẩm Dật đi qua Thái Sơn, thẳng đến theo Linh Đài Trấn trên Thái Sơn, tại hạ đến, cần muốn bao nhiêu thời gian.
Nếu như Mạnh Húc cùng Mạnh Diên là người bình thường, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới Thái Sơn lại trở về.
Tổng hợp hai điểm này, Thẩm Dật liền có thể phán đoán, bọn hắn không phải người bình thường.
Lại thêm vừa rồi Mạnh Húc hỏi cái này nước nơi phát ra, Thẩm Dật sau khi nói xong, hắn đệ nhất thời gian ở trong viện tìm giếng.
Cái này khiến Thẩm Dật trong lòng có một cái suy đoán, đó chính là, Mạnh Húc không chỉ có không phải người bình thường, hắn vẫn là xông bản thân tới.
Nói đúng ra, là hướng về phía Điển Tiên Sinh đưa bản thân viên kia hạt châu tới.
Hắn lúc này nói thẳng ra, vẫn như cũ nhìn xem Mạnh Húc, nhìn hắn sẽ làm thế nào. Nguyên lai là dạng này, cái này trách không được. Bất quá công tử dùng dạng này bảo châu nhét vào trong giếng, nếu để cho người khác nghe, chỉ sợ sẽ đau lòng không thôi. Mạnh Húc bình tĩnh nói, hắn tận lực để cho mình bình tĩnh. Bởi vì đây là cựu khung thiên huyền ngọc, cựu khung thiên huyền ngọc là cái gì? Là có thể đổi lấy bọn hắn long tộc quay về tiên giới hy vọng bảo vật. Đối mặt bảo vật như vậy, hắn muốn làm được bình tĩnh, cái này độ khó quá lớn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn làm được, bởi vì hắn không dám chọc buồn bực trước mắt vị này đem cựu khung thiên huyền ngọc việc không đáng lo đại lao. Mạnh tiên sinh đau lòng sao? Thẩm Dật hỏi. Đau lòng, như thế nào không đau lòng? Bất luận kẻ nào nghe, đều sẽ đau lòng, ta cũng bất quá là một cái tục nhân thôi. Mạnh Húc nói y. Mạnh tiên sinh lời này liền sai, ngươi không phải tục nhân. Ta mới là tục nhân, bởi vì ngươi nhận biết nó là bảo vật, mà ta không biết được, cho nên liền tùy tiện dùng. Thẩm Dật nói y. Công tử có thể tùy tiện dùng bảo vật như vậy, đây càng có thể nói rõ ngươi không tầm thường. Mạnh Húc nói y. Tốt, không nói chuyện này. Tiên sinh đã tới, ta kỳ thật đối ngươi hôm nay cái kia cố sự, còn cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút đến tiếp sau. Thẩm Dật lựa chọn nói sang chuyện khác, bởi vì tiếp tục, vậy liền thành lẫn nhau lấy lòng. Mạnh Húc sững sờ, nhưng sau đó nói ra, công tử, cái kia chuyện xưa đến tiếp sau, kỳ thật cũng rất ngắn gọn. Ngươi muốn biết? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Cái kia tiên đế cho cái kia Long Vương cháu đời thứ 5 chỉ một con đường, đó chính là tìm kiếm một cái tiên giới mất đi bảo vật, nếu như tìm được, đem trả lại cho tiên đế, cái kia Long tộc liền có thể quay về tiên giới. Cái kia về sau đã tìm được chưa? Thẩm Dật hỏi. Không có. Mạnh Húc lắc đầu. Hắn hiện tại ngược lại là tìm được, nhưng cái này cũng không có tìm được chưa khác nhau. Mà Thẩm Dật cũng không có bởi vì cái này cố sự. Liền liên tưởng đến bản thân giếng nước bên trong Bảo Châu chính là Mạnh Húc muốn tìm bảo vật. Thẩm Dật mặc dù có sức tưởng tượng, nhưng là, sức tưởng tượng cũng không phải nghĩ lung tung. Cái này Long tộc muốn tìm chính là bảo vật gì? Cái kia thế nhưng là tiên đế điểm danh muốn bảo vật, Thẩm Dật như thế nào tự đại đến cho là mình dùng để cải biến nước chất Bảo Châu là tiên đế muốn bảo vật. Cũng đúng là như thế, Thẩm Dật cũng đem Mạnh Húc nói cố sự này, thật coi một cái cố sự. Chương 124, Đào Thiên Linh Tinh. Mạnh Húc ông cháu hai tại Tiêu Giao cư dùng cơm về sau, Mạnh Húc hướng Thẩm Dật cáo tử. Bất quá, rời đi trước, hắn nói cho Thẩm Dật, hắn sẽ ở Linh Đài Trấn ở tạm xuống tới một đoạn thời gian. Hắn tương lai còn có thể lại đến Thẩm Dật nơi này chuyện phiếm. Thẩm Dật vẫn là rất hoan nghênh, bởi vì tại cùng Mạnh Húc nói chuyện trời đất thời điểm, hắn cảm giác so ra mà nói, coi như so sánh bình đẳng. Loại cảm giác này, đã thật lâu không có. Trong ngày thường, mặc dù là một chút tu tiên giả, thậm chí địa phủ âm thần đến chính mình nơi này. Bọn hắn đều là tất cung tất kính, luôn mồm tiền bối xưng hô. Loại này bị người sùng bái cảm giác, thoải mái là thật thoải mái, nhưng nhiều, liền sẽ cảm thấy không thú vị. Mạnh Húc mặc dù đối với hắn cũng rất khách khí, nhưng là xưng hô hắn công tử. Cũng không có giống những người tu tiên kia như thế, một mực cung kính gọi tiền bối. Rời đi trước, Mạnh Diên còn 10 điểm không bỏ. Đương nhiên, nàng không thôi không phải nơi này. Nàng là không bỏ nơi này món điểm tâm ngọn. Kia là nàng trước kia tại biển sâu không có hưởng qua, theo ra ra đi ra về sau, cũng không có hưởng qua mỹ thực. Bọn hắn sau khi đi, Thẩm Tâm nói với Thẩm Dật, cha, Mạnh Húc lao ra ra trước đó cầm một cái rất lợi hại bảo vật cho ta, bất quá quá quý giá. Ta không dám thu. Ồ, rất lợi hại bảo vật, ngươi biết? Thẩm Dật hỏi. Không biết, thế nhưng bảo vật bên trong có năng lượng rất cường đại, so thiên linh tinh còn mạnh hơn. Thẩm Tâm nói y. So thiên linh tinh còn mạnh hơn. Xem ra đúng là rất lợi hại bảo vật. Đúng, hiện tại thiên linh tinh hiện tại sắp xong rồi đi. Thẩm Dật no y. Lúc trước thanh hư cho thiên linh tinh, cho Thẩm Tâm tu luyện đến nay, đã không có còn lại bao nhiêu. Thẩm Tâm thực lực không ngừng tăng lên, hấp thu thiên linh tinh tốc độ càng nhanh. Hiện tại đối với thiên linh tinh tiêu hao sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Còn thừa lại 23 mai. Thẩm Tâm hồi đáp. Xem ra có cần phải tìm cơ hội đi một chuyến Phương Châu Sơn. Thẩm Dật nghiêm túc nói. Lúc trước hắn theo Hoàng Lượng nơi đó hỏi, biết được Hoàng Lượng bọn hắn thiên linh tinh là theo dê trấn Phương Châu Sơn đạt được. Trước đó không có đi tìm, cũng là bởi vì có thanh hư cho những cái kia thiên linh tinh. Cha, đi Phương Châu Sơn làm cái gì? Lúc trước Thẩm Dật hỏi Hoàng Lượng lúc, Thẩm Tâm cũng không ở bên người, hắn tự nhiên không biết. Đi đào thiên linh tinh. Thẩm Dật ngắn gọn nói. Cha, đến lúc đó ta gọi A Đại bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ. Thẩm Tâm nói y. Đào thiên linh tinh, đây là một cái việc khổ cực. Việc khổ cực, Thẩm Tâm tự nhiên là muốn để bản thân thu tiểu đệ đến làm. Được. Thẩm Dật gật gật đầu. A Đại bốn người đối Thẩm Tâm rất kính sợ, kêu lên bốn người bọn họ đi đào thiên linh tinh, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đoạt thiên linh tinh. Mạnh Húc bọn hắn rời đi Tiêu Giao cư về sau, đi đến trên trấn thuê hai gian phòng còn tạm thời ở lại. Bọn hắn vào ở về phía sau, Mạnh Diên tò mò hỏi, "Gia gia, ngươi dự định ở chỗ này ở bao lâu? Ngươi muốn ở chỗ này ở lâu, vẫn là muốn mau rời khỏi?" Mạnh Húc cười hỏi. "Gia gia quyết định." Mạnh Diên khéo léo nói y. "Ta xem ngươi là muốn ở chỗ này ở thêm nhiều thời gian đi. Ngươi cái nhỏ quỷ thèm ăn." Mạnh Húc cười mắng. Tôn nữ tâm tư, hắn như thế nào nhìn không ra. Mạnh Diên sau khi bị nhìn thấu, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tức giận nói, đều do trong nhà những thứ ngu xuẩn kia cũng sẽ không làm tốt ăn. Chúng ta ở chỗ này ở thêm nhiều thời gian, xem có thể hay không tranh thủ, nhường Thẩm Dật Thu ngươi làm đồ. Mạnh Húc lúc này nói ra mục đích của mình. Bái hắn làm thầy. Cùng hắn học cái gì? Mạnh Diên không hiểu nói. Mặc dù Thẩm Dật làm đồ ăn, món điểm tâm ngọt những cái kia thật là tốt ăn, nhưng nàng không có khả năng đi theo Thẩm Dật học những thứ này. Học cái gì cũng tốt, chỉ cần hắn nguyện ý thu ngươi làm đồ. Mạnh Húc nghiêm túc nói. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu không phải học cái gì, mà là như thế nào mới có thể nhường Thẩm Dật thu Mạnh Diên làm đồ đệ. Ngày thứ ba, hôm nay Thẩm Tâm đi thông chi A Đại bốn người. Đi vào Tiêu Giao cư, cùng Thẩm Dật bọn hắn hội hợp về sau. Cùng đi hướng Phương Châu Sơn. Bọn hắn lần này đi Phương Châu Sơn, là ngồi tại Bắc Minh Cẩm Linh Chu phía trên. Thẩm Dật, Bắc Minh Cẩm, Thẩm Tâm, Nhị Ca, A Đại bốn người. Thẩm Dật còn mang theo một cái công cụ, cái này công cụ, đúng là hắn bình thường dùng để làm việc nông cụ một trong quốc chim. Hắn cái này quốc chim, cũng là hệ thống đưa tặng. Hắn những năm này dùng xuống đến, đối với nó cường độ, cũng là rất rõ ràng. Rất cứng, dùng nhiều năm như vậy, vẫn như cũ cùng mới, lưới dao liền không có làm hỏng. Đào thiên linh tinh, hắn cũng không biết có cần hay không đạt được, nhưng cầm đi thử xem, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. A Đại bọn hắn tại Linh Chu phía trên, bốn người cùng một chỗ an tĩnh đợi. Bốn người trong lòng minh bạch, lần này, là bản thân xuất lực thời cơ tốt, nhất định phải ra sức điểm, biểu hiện tốt một chút. Thiên linh tinh, bọn hắn động hư tu vi, tự nhiên là biết đến. Nhưng là, thiên linh tinh rất thưa thớt, bọn hắn liền không có đạt được thiên linh tinh tới tu luyện. Thiên linh tinh liền xem như bị phát hiện, muốn đào móc cũng là rất khó khăn. Quản chi là bọn hắn động hư tu vi, muốn đào móc cũng sẽ rất vất vả. Dê trấn cự ly linh đài trấn không xa, không bao lâu đã đến. Dựa theo thả ra hoàng lượng chỉ vị trí, Thẩm Dật bọn hắn tùy tiện tìm được Phương Châu Sơn cái kia cửa động. A Đại bọn hắn đi đến trước cửa hang nhìn một chút, quay người nói với Thẩm Dật, tiền bối, bên trong không có yêu quái loại hình, có thể yên tâm đi vào. Vậy chúng ta đi vào đi. Thẩm Dật nói y. Đi tiến vào trong sơn động, A Đại bọn hắn móc ra một cái dạ minh châu, đem trong sơn động chiếu tươi sáng. Cái này sơn động không tính sâu, chỉ chốc lát, liền đi tới đầu. Mà ở trong đó, vào mắt, chính là mê người thiên linh tinh. Thiên linh tinh ngay tại vách đá bên trong, nơi này có khai thác qua vết tích, không cần nghĩ, hẳn là lúc trước vạn thú sơn yêu vương mang hoàng lượng bọn hắn tới khai thác. Nơi này có thể nhìn thấy thiên linh tinh, đoán chừng liền có 20-30 khối. Nếu như đào mở đi vào, bên trong có bao nhiêu, còn không biết đâu. Nhưng vạn thú sơn yêu vương bọn hắn lại chỉ là khai thác mấy khối, có thể thấy được cái này khai thác độ khó lớn đến bao nhiêu. Tiền bối, chúng ta động thủ. A Đại nói với Thẩm Dật tâm thanh. Sau đó trong tay gọi ra đao của mình đến, linh khí hướng đao bên trong rót vào, hướng thẳng đến thiên linh tinh sử chạm đi qua. Đao chém tới, hỏa tinh tự đưa ra, nhưng chỉ là nhìn thấy một chút vết tích, cũng không có trực tiếp chém xuống tới. Đối với cái này, A Đại không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng liên tục chặt chém, sau một lát, một khối thiên linh tinh bị hắn dùng đao cho đào xuống dưới. Hắn nhặt lên thiên linh tinh, đưa qua cho Thẩm Dật. Lúc này, A Nhị đi lên tiếp nhận hắn. Dù sao cái này thiên linh tinh ở vị trí rất hẹp, mỗi lần cũng liền miễn cưỡng đủ chạm một người. Tại A Nhị đi lên lúc, Thẩm Dật kêu hắn lại. A Nhị, ngươi dùng cái này thử một chút. Thẩm Dật đem quốc chim ném cho hắn. Rõ. Đối với Thẩm Dật cho đồ vật, A Nhị tự nhiên không có bất kỳ cái gì chất vấn. Hắn đưa tay tiếp nhận, cũng không có cảm giác đến cái gì, tựa hồ chính là một thanh phổ thông quốc chim. Hắn đi đến thiên linh tinh mỏ trước mặt, vận lên linh khí, rót vào trong đó. Tại hắn linh khí rót vào quốc chim một khắc này, cái này quốc chim thay đổi. Biến nặng, hắn động hư trung kỳ tu vi, dẫn theo quốc chim, cảm giác có chút chìm. Hắn hướng về phía thiên linh tinh đục mấy lần, trong nháy mắt rớt xuống ba khối thiên linh tinh. Cái này, A Đại bọn hắn có chút trợn tròn mắt, đặc biệt là A Đại, vừa rồi hắn biết thiên linh tinh có bao nhiêu khó đào móc, nhưng bây giờ, cái này nhìn cũng quá dễ dàng. Chương 125, Mạnh Húc thỉnh cầu. Quả nhiên, Thẩm Dật nhìn xem kết quả này. Kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. hắn hiện tại đối với mình những vật này, có một cái thô sơ giản lược phỏng đoán. Bọn chúng cũng không đơn giản, cứ việc không phải dùng để hỗ trợ bản thân tu tiên sử dụng, nhưng dù sao cũng là hệ thống ban thưởng tinh phẩm. Tiền bối cho đồ vật, quả nhiên không có một cái phàm phẩm. A đại bốn người trong lòng cơ hồ là nhất trí ý nghĩ. Bắc Minh Cầm nhìn xem một màn này, trong nội tâm nàng kinh ngạc cũng là không phải số ít. Trước kia nàng cũng gặp qua thẩm giật dùng qua cái này quốc chim, nhưng thẩm giật đều là dùng để đào một chút núi đá ở giữa kẹp lấy dược thảo. Nàng nơi đó nghĩ đến, cái này nhìn như phổ thông quốc chim, thế mà lợi hại như vậy. A nhị đào một hồi, dưới mặt đất rơi mất một đống thiên linh tinh. Cái này một hồi, hắn cũng cảm giác được mệt mỏi. Quốc chim tại rót vào linh khí về sau, liền không lại phổ thông. Quản chi là hắn động hư tu vi, dùng như thế một hồi, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Hắn nói quốc chim buông xuống, đem thiên linh tinh nhặt tới cho thẩm giật. Hắn cái này một hồi, đào xuống tới hơn 20 khối, cũng vừa tốt đào xuống đến tầng thứ nhất. Ở phía sau, quả nhiên còn có thiên linh tinh. A nhị nghỉ ngơi, A tam tiến lên tiếp nhận. A tam đào mệt mỏi, A tứ tiếp lấy. A tứ mệt, lại đổi được A đại. Cứ như vậy, không ngừng mà hướng bên trong đào. Theo không ngừng đào vào đi, cái này thiên linh tinh mỏ càng rộng. Ở trong đó cất giữ thiên linh tinh, chỉ sợ là đến ngàn vạn mà tính. Bốn người đào mấy vòng, đại khái tại đang lúc hoàng hôn. Thẩm giật nhường bọn hắn dừng tay, hôm nay trước hết tới đây. Bọn hắn kiểm lại một chút, hôm nay móc ra thiên linh tinh, tổng cộng có hơn 500 khối. Thẩm giật nhường thẩm tâm đem cái kia 500 khối nhận lấy, còn lại số lẻ, liền cho A đại bốn người. Mỗi người bọn họ phân đến 12 khối. Tạ ơn tiền bối. Bốn người liên tục không ngừng cảm tạ. Trước kia, bọn hắn muốn làm đến một khối thiên linh tinh cũng khó khăn. Nhưng hôm nay, bọn hắn mỗi người đạt được 12 khối, đây quả thực là trên trời rơi xuống cự phú. Về sau nhất định phải nghe tiền bối, tâm thiếu gia, chỉ cần ngoan ngoãn nghe bọn hắn phân phó, khẳng định là không thể thiếu chỗ tốt. Hôm nay đảo cái này thiên linh tinh, chính bọn Hà Nở cũng có thể đi, nhưng để chúng ta đến đảo, còn đưa dạng này ban thưởng, đây quả thực là đại cơ duyên. A đại thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn quyết định, sau này trở về, muốn đem ý nghĩ của mình cùng ba vị sư đệ nói. Chúng ta trở về đi. Thẩm Dật nói. Sau đó, mấy người đi ra bên ngoài sơn động, ngồi lên linh chu, trở về linh đài trấn. Trở về linh đài trấn về sau, A đại bọn hắn đi khu giao dịch, Thẩm Dật bọn hắn thì là trở về tiêu giao cư. Phương Châu Sơn nơi đó thiên linh tinh, hôm nay mặc dù bị A đại bọn hắn biết. Nhưng A đại bọn hắn thì ra mình tự mình đi khai hoang sao. Lấy A đại bọn hắn đối thẩm tâm e ngại, bọn hắn không dám. Huống chi, coi như bọn hắn thật không chịu được dụ hoặc. Bọn hắn cái kia khai thác tốc độ, cũng khai thác không có bao nhiêu. Đợi đến bị phát hiện lúc, bọn hắn coi như không đáng giá. Về phần những người khác, thẩm giật hoàn toàn không có cái lo lắng này. Tại dê trấn nơi đó, căn bản sẽ không có tu tiên giả nguyện ý đi nơi đó. Không có người nói, ai sẽ nghĩ đến, ở nơi đó sẽ có tu tiên giả tu luyện rất hữu dụng thiên linh tinh. Lần này đào trở về 500 thiên linh tinh. Cái này đủ thẩm tâm dùng thật dài một đoạn thời gian. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Mạnh Húc thỉnh thoảng sẽ mang tôn nữ Mạnh Diên đến tiêu giao cư. Một đoạn thời gian tiếp xúc xuống tới, thẩm giật phát hiện Mạnh Húc có chút đồ vật. Thư pháp của hắn tạo nghệ mặc dù so ra kém thẩm giật, nhưng cũng không kém, thẩm giật cùng hắn trò chuyện lúc, cũng coi là có chủ đề. Mà lại, tài đánh cờ của hắn rất cao. Hắn cùng thẩm giật đánh cờ, có thể hạ rất lâu. Thẩm giật cảm giác, hắn cái này kỳ nghệ. Gần với gián tiếp giao thủ qua Hoa Dương Đế Quân. Có Mạnh Húc một cao thủ như vậy bồi chơi, thực cũng đã thẩm giật nhiều hơn không ít niềm vui thú. Mà Mạnh Diên đến tiêu giao cư lâu, cũng dần dần quen. Thẩm giật cùng Mạnh Húc đánh cờ lúc, nàng hỗ trợ châm trà loại hình, hiện ra 10 điểm nhu thuận. Thẩm giật dạy thẩm tâm họa kỹ thời điểm, thẩm giật viết chữ thời điểm, nàng đều sẽ ở một bên quan sát. Nhìn nàng biến hóa này, thẩm giật suy đoán, hẳn là Mạnh Húc nhường nàng xem. Nếu không, lấy tính cách của nàng, nàng để ý hẳn là những cái kia ăn ngon. Ngay từ đầu, nàng chỉ là qua loa giống như ở một bên xem. Nhưng về sau, thẩm giật phát hiện nàng phá lệ nghiêm túc, tựa như là thật cảm thấy có ý tứ. Mà lại, nàng có đôi khi nghe được trong tiêu giao cư, cái kia máy quay đĩa phát ra tiếng đàn lúc, đều sẽ nghe được 10 điểm mê say. Có đến vài lần, thẩm giật phát hiện nàng một người lúc, tại dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ tranh. Nàng những biến hóa này, nhường thẩm giật có dạy ý nghĩ của nàng. Hắn dạy bảo thẩm tâm cũng là dạy. Thêm một cái học sinh cũng không có gì. Hôm nay, Mạnh Húc cùng thẩm giật đánh cờ kết thúc sau. Hắn để cờ xuống, nói ra, cùng công tử đánh cờ đoạn này thời gian, ta cũng đang một mực tiến bộ, một mực đang nghĩ lấy ứng đối ra sao công tử ván cờ, nhưng vẫn không thể nào tìm tới phương pháp phá giải. Mạnh tiên sinh đã là ta gặp qua, kỳ nghệ rất lợi hại. Thẩm giật không biết ta nủi ra sao hắn, đành phải thực sự nói. Đây coi như là công tử ngươi đối ta lớn nhất công nhận. Mạnh Húc cười nói. Mạnh Húc thầm nghĩ trong lòng, liền xem như Hoa Dương đế quân tái thế, kỳ nghệ cũng không có khả năng đạt đến nước này đi. Mạnh tiên sinh có phải là có chuyện gì hay không? Thẩm Dật nhìn thoáng qua Mạnh Húc sau lưng Mạnh Diên, hắn phát hiện nàng có một ít khẩn trương, cũng có một chút không bỏ. Ta chuẩn bị rời đi, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng công tử có thể thành toàn. Mạnh Húc trịnh trọng no y. Ồ, thỉnh cầu gì? Thẩm Dật hỏi. Nghĩ mời công tử ngươi thu Diên Nhi nàng làm học sinh, nhường nàng đi theo ngươi nơi này học tập. Mạnh Húc đứng dậy, cung thân thỉnh cầu nói. Mạnh tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn Diên Nhi nàng làm học cho ta? Thẩm Dật cũng không nói cự tuyệt hay không. Mạnh Húc do dự một hồi, bởi vì hắn đang do dự, muốn không nên nói thật. Nửa ngày về sau, hắn quay người nói với Mạnh Diên, Diên Nhi, ngươi đi ra ngoài trước chơi một hồi, ta cùng công tử đơn độc nói mấy câu. Nha! Mạnh Diên xem ra ra nghiêm túc như vậy, mười điểm nghe lời đi ra ngoài. Cầm Nhi, Thâm Nhi các ngươi cũng tránh một chút. Thẩm Dật đối Bắc Minh Cầm, Thẩm Tâm nói. Bắc Minh Cầm trở về gian phòng của mình, Thẩm Tâm thì là mang theo nhị cấp đi ra. Trong tiểu viện, lúc này chỉ còn lại Thẩm Dật cùng Mạnh Húc hai người. Mạnh Húc lúc này nghiêm túc nói, ta nhường Diên Nhi đi theo công tử ngươi học tập, là hy vọng ngươi có thể bảo hộ nàng, cứu vớt nàng. Ồ, lời này nói như thế nào? Thẩm Dật cần biết chi tiết, loại này bí hiểm giống như lời nói, hắn đoán không được, cũng không hứng thú đoán. Chúng ta Mạnh gia đắc tội một cái rất lợi hại cửu gia, Diên Nhi đi theo ta, rất nguy hiểm. Nhường nàng lưu tại nơi này không có nguy hiểm, cửu nhân cũng sẽ không tìm tới nơi này. Đợi nàng ở chỗ này học tập, tương lai có thành tựu rồi, còn có cơ hội là ta Mạnh gia báo thù. Mạnh Húc trịnh trọng no y. Rất lợi hại cửu gia, ngươi cái này phó thác thật đúng là trọng A. Thẩm Dật cảm thán nói. Tuy nói Mạnh Húc nói, cái kia cửu gia sẽ không tìm được nơi này. Nhưng thứ này, ai nói đến chuẩn đâu. Thẩm Dật muốn thu Mạnh Diên, có khả năng treo chọc đến một cái cường đại cửu gia. Mạnh Húc cầu công tử bằng lòng, nàng chỉ là một cái hài tử đáng thương, ta không nghĩ nàng nghĩ cha mẹ của mình chết như vậy đi. Mạnh Húc trong lúc nói chuyện, hai đầu gối đã quỳ trên mặt đất. Chương 126, Tông Diệu đến nói lời cảm tạ. Mạnh Húc dùng hắn sự thực thực cảm giác, đúng là đả động Thẩm Dật. Một cái lao nhân, vì cháu gái của mình, tại thời khắc này, hắn cam nguyện quỳ xuống. Thẩm Dật cũng không phải là ý chí sắt đá người, hắn tiến lên đem Mạnh Húc nâng đỡ, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Mạnh tiên sinh ngươi đứng lên đi. Thỉnh cầu của ngươi, ta đáp ứng, về sau liền để Diên Nhi lưu tại nơi này học tập đi. Đa tạ Thẩm công tử. Mạnh Húc kích động vạn phần nói cảm ơn. Đi nhường Diên Nhi vào đi. Thẩm Dật no y. Mạnh Húc vội vàng đi đến ngoài cửa, đem Mạnh Diên gọi tiền đến. Mạnh Diên sau khi đi vào, Mạnh Húc đối nàng nói ra, Diên Nhi, mau tới đây bái kiến lão sư. Diên Nhi bái kiến lão sư. Mạnh Diên cung thân, hữu mô hữu dạng đối Thẩm Dật đi học sinh lễ. Về sau ngươi tính toán là đệ tử của ta, ở chỗ này học tập, nếu nghe ta an bài, biết không? Thẩm Dật nghiêm túc nói. Học sinh biết. Mạnh Diên đáp. Ngươi muốn học cái gì? Thẩm Dật hỏi. Lão sư dạy cái gì, ta liền học cái gì? Mạnh Diên nói y. Đoạn này thời gian, nàng nhìn xem Thẩm Dật biểu hiện ra, có thể nói cái gì nàng đều thấy say sưa ngon lành, cho nên, học cái gì cũng tốt. Vậy trước tiên cùng Tâm Nhi cùng một chỗ, học họa đi. Thẩm Dật dù sao gặp qua chính nàng vẽ qua mấy lần họa, cho nên lựa chọn dạy cái này. Rõ. Mạnh Diên tự nhiên là không có ý kiến. Mà Mạnh Húc bây giờ xem như bản thân một lớn tâm nguyện. Hắn thấy, Mạnh Diên bái sư Thẩm Dật, cái kia đi theo Thẩm Dật, tương lai nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn Long tộc quay về tiên giới. Mạnh Húc về sau không có ở nơi này chờ lâu, liền rời đi. Hắn lúc rời đi, Mạnh Diên lưu luyến không rời tiễn hắn đi thật xa. Mạnh Húc người đã biến mất trong tầm mắt, Mạnh Diên chính ở chỗ này đứng đấy. Diên Nhi, chúng ta trở về đi. Thẩm Dật hô nàng một tiếng, nàng lúc này mới đi theo Thẩm Dật rời đi. Trở lại Tiêu Giao cư, Bác Minh cầm cho Mạnh Diên bố trí tốt gian phòng của nàng, nhường nàng vào ở đi. Mạnh Diên ở đến Tiêu Giao cư về sau, Thẩm Dật không chỉ là nhiều một cái học sinh, còn nhiều thêm một cái trợ thủ. Đang nấu cơm đồ ăn, làm điểm tâm lúc, nàng là tích cực nhất. Bởi vì nàng là một cái ăn hàng động lực, nhường nàng đến đi theo học những thứ này. Cũng chỉ có dạng này, khả năng tại Thẩm Dật không làm điểm tâm lúc, chính nàng cũng có thể làm. Về phần phương diện học tập, nàng cũng rất chân thành. Nàng rất thông minh, rất nhiều thứ đều là một điểm liền rõ ràng. Đi theo học được một đoạn thời gian, cũng đã là hữu mô hữu dạng. Thẩm Tâm đồng dạng chỉ ở Thẩm Dật dạy vẽ tranh thời điểm, nghiêm túc học tập. Cái khác thời gian, hắn tiểu tử đều là đi nơi khác dã. Thẩm Dật cũng không có đi quản hắn, bởi vì Thẩm Tâm đang vẽ tranh phương diện thiên phú rất cao. Hắn còn có thể đem Thẩm Giật dạy hắn họa kết hợp chiến đấu, cho nên, hắn chỉ cần có thể nghiên cứu môn kia, như vậy là đủ rồi. Mà Mạnh Diên vào thơ ý điểm khác cờ, cũng sẽ học vật gì khác. Thẩm Giật trước đó một mực lo lắng, sai sử A Đại bọn hắn tới người giật dây cũng không thấy xuất hiện. Hắn không biết là Mạnh Húc, A Đại bọn hắn cũng không biết. Lúc ấy Mạnh Húc đi gặp A Đại bốn người lúc, cũng không có lấy chân thực bộ dáng đi gặp bọn hắn. Cho nên, Mạnh Húc tại Linh Đài Trấn ở lại đoạn này thời gian, bọn hắn đã gặp mặt, Mạnh Húc nhận biết bọn hắn, nhưng A Đại bốn người cũng không nhận biết. Tại mùa thu, tháng 9 lúc, Tiêu Trọng theo Kiếm Tông trở về, đương nhiên, lần này cùng hắn cùng đi người, còn có Kiếm Tông Tông Chủ, Tông Diệu. Tiêu Trọng đầu tiên là tại phụ mẫu nơi đó chờ đợi nửa ngày, sau đó liền dẫn sư phụ đến Thẩm Giật nơi này. Tiêu Trọng tiến lên gõ cửa lúc, mở ra cánh cửa không phải người khác, chính là Mạnh Diên. Nhìn thấy Mạnh Diên, Tiêu Trọng không khỏi sửng sốt một chút. Thẩm thúc thúc nơi này làm sao nhiều một cái tiểu cô nương. Trong lòng của hắn không hiểu nói. Các ngươi là... Mạnh Diên đánh giá hai người. Trong nội tâm nàng đối hai người này là một cái đơn giản đánh giá, này lớn tuổi y, tu vi tại trong nhân loại. Còn giống như không tệ. Người trẻ tuổi kia thực lực liền yếu nhiều. Ta là tới gặp Thẩm Thúc Thúc, ta gọi Tiêu Trọng, vị này là sư phụ ta, Kiếm Tông Tông Chủ. Người tên gì? Làm sao tại Thẩm Thúc Thúc nơi này? Tiêu Trọng bất đắc dĩ làm tự giới thiệu, tuy tiện giới thiệu sư phụ của mình. Người biết lão sư A. Ta gọi Mạnh Diên. Là lao sư trước đó không lâu mới thu học sinh. Mạnh Diên kinh ngạc nói, sau đó đem bọn hắn mời tiền đến. Nàng kinh ngạc như vậy, là kinh ngạc tại Tiêu Trọng cái này cùng Thẩm Giật người quen biết, tu vi thế mà lại yếu như vậy. Còn tốt nàng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng, cũng không nói ra. Nếu không, Tiêu Trọng chỉ sợ muốn bị đả kích đến. Đối thoại của bọn họ, trong nội viện Thẩm Giật cũng nghe đến. Kiếm Tông Tông chủ thế mà cùng Tiêu Trọng đồng thời trở về, Thẩm Giật suy đoán, hẳn là cùng mình cho Tiêu Trọng bức kia tự thiếp có quan hệ. Đi vào trong nội viện, Tiêu Trọng lại hướng Thẩm Giật giới thiệu một lần Tông Diệu. Tại giới thiệu kết thúc về sau, Tiêu Trọng trong tay xuất ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Thẩm Giật. Thẩm Thúc Thúc, trong này có ta cho ngươi tìm tới Hàn Hương Mặc. A, mới mực sao? Có lòng. Thẩm Giật không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền đi tìm mực. Thẩm Thúc Thúc, đây là ta xin nhờ sư phụ hắn hỗ trợ tìm. Mới vừa tiến nhập Kiếm Tông, ta có rất ít thời gian ra ngoài hoạt động, đa số thời gian cũng đang luyện kiếm. Tiêu Trọng nói. Tiêu Trọng đặc biệt nói rõ, cũng là hy vọng Thẩm Giật đối Tông Diệu có chút hảo cảm. Đa tạ Tông Lão. Thẩm Giật nói với Tông Diệu. Thẩm tiên bối tuyệt đối không thể như thế xưng hô, cái này coi như chết sát ta. Tông Diệu vội vàng nói. Ách! Hẳn là ngươi xem qua ta cho Tiêu Trọng tự thiếp. Thẩm Giật gặp hắn liên xưng hô đều là như thế, hắn cơ bản có thể khẳng định, Tông Diệu chính là nhìn Tiêu Trọng tự thiếp tới. Vâng, theo Thẩm tiên bối tự thiếp bên trong quan sát kiếm ý, kiếm đạo. Chúng ta cùng Thẩm tiền bối trên lệnh chi ngàn giảm, Thẩm tiền bối có thể trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Tông Diệu nói y. Têu tên thì không cần, liền bảo ngươi Tông tiên sinh đi. Thẩm Giật nói y. Tiên sinh, đối với Thẩm Giật mà nói, xem như một cái so sánh vạn năng xưng hô. Tiền bối tùy ý. Tông Diệu nói y. Tông tiên sinh lần này theo Tiêu Trọng tới đây, không biết là có chuyện gì. Thẩm Giật hỏi. Ta lúc đầu thu Tiêu Trọng làm đồ đệ không lâu sau, mời mấy cái lao bằng hữu đến ta Kiếm Tông làm khách. Mấy cái này lão bằng hữu bên trong, có Họa Tông Tông Chủ, còn có Thiên Âm Thánh Địa Thánh Chủ. Bọn hắn cũng ở tiền bối nơi này đạt được trình độ nhất định chỉ điểm. Lúc ấy ta nghe được bọn hắn nói như vậy, vẫn rất hiếu kỳ tiền bối là hạng người gì, cũng hy vọng có thể đạt được tiền bối ngài một điểm. Nhưng là, về sau ta tại Tiêu Trọng nơi đó gặp được cái kia phần tự thiếp, bị tiền bối tự thiếp bên trong kiếm đạo rung động, tự thân cũng có điều ngộ ra. Ta nghĩ ta quãng đời còn lại nếu như có thể lĩnh ngộ cái kia tự thiếp bên trong một hai. Cũng đầy đủ dùng. Ta lần này tới đây, chủ yếu là muốn tự mình hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Hai là chuẩn bị tham quan một phen Thái Sơn, cái này thế nhưng là bây giờ Chiêu Vân Quốc cảnh nội hạng nhất núi. Còn chưa tới qua cũng quá mức tiếc nuối. Tông Diệu lời nói xong, Thẩm Giật có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Tông Diệu sẽ cầu một chút cùng kiếm tương quan tranh chữ loại hình, không nghĩ tới, lại là đến cảm tạ. Chỉ một điểm này, nhưng Thẩm Giật đối với hắn ngược lại là có mấy phần hảo cảm. Chương 127 Tông Diệu xảy ra chuyện. Tông Diệu bọn hắn tại Tiêu Giao Cư chờ đợi một hồi, Tông Diệu liền đi Thái Sơn. Tiêu Trọng làm chủ nhà kiêm đồ đệ, tự nhiên muốn đi. Tiêu Trọng bọn hắn đến Tiêu Giao Cư cái này việc nhỏ xen giữa, Thẩm Giật vốn cho rằng liền sẽ như thế kết thúc. Kết quả, hắn không nghĩ tới chính là, Tông Diệu bọn hắn đi Thái Sơn một chuyến, lại xảy ra chuyện. Tại hoàng hôn 10 điểm, Tiêu Trọng con Tông Diệu chạy tới Tiêu Giao Cư nơi này. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thẩm Dật có chút mơ hồ, tông Diệu cái kia thế nhưng là kiếm tông tông chủ, cái này Chiêu Vân Quốc, thực lực đứng đầu nhất tu tiên giả một trong, làm sao đột nhiên choáng khuyết đi qua. Thẩm Thúc Thúc, ta cũng không biết. Ta theo sư phụ đi đến Thái Sơn, đầu tiên là đi bái trưởng sinh nương nương. Sau đó lại đi xem Thẩm Thúc Thúc người chỗ viết Thái Sơn hai chữ, kết quả, sư phụ hắn nhìn một hồi, liền ngất đi, gọi thế nào đều bảo không tỉnh. Tiêu Trọng gấp gáp nói. Xem hai chữ kia đã bất tỉnh. Thẩm Dật nhướng mày, khó nói là bị cái kia chữ thương tổn tới. Bất quá, hắn rất nhanh lại phủ định cái suy đoán này. Xem cái chữ kia tu tiên giả có nhiều lắm, cùng tông Diệu không sai biệt lắm, có Khổng Mặc Hãn, yếu cũng có Tiêu Trọng bọn hắn. Thế nhưng là, không có bất kỳ người nào xảy ra chuyện. Không chịu nổi, đều sẽ lựa chọn nhắm mắt lại, hoặc là liếc mở không nhìn tới. Tông Diệu không có khả năng ngốc đến một mực chống đỡ, sau đó bị làm bị thương đi. Huống chi, Thẩm Dật nhìn kỹ một chút, cũng không nhìn thấy hắn có thụ thương vết tích. Tông Diệu tựa như là ngủ thiếp đi, nếu như không phải là bởi vì thân phận của hắn như thế, Thẩm Dật liền muốn hoài nghi hắn có phải hay không vừa ngủ. Thẩm Thúc Thúc, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Trọng mặt mày ủ rũ hỏi. Đừng có gấp, có thể là cùng Thái Sơn có quan hệ, chúng ta đi Thái Sơn nhìn một chút. Thẩm Dật no y. Ừm. Thẩm Dật, nhường Tiêu Trọng ổn định tâm thần. Hắn tin tưởng, có Thẩm Thúc Thúc hỗ trợ, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Ngươi ở chỗ này nhìn xem sư phụ ngươi, ta đi Thái Sơn một chuyến. Thẩm Dật no y. Lão sư, ta cùng đi với ngươi. Mạnh Diên nói. Được. Thẩm Dật gật gật đầu. Tiên bối, ta cũng tùy các ngươi cùng đi chứ. Bác Minh cầm đi tới nói. Không cần, Cầm Nhi ngươi ở chỗ này nấu cơm chờ lấy chúng ta. Thẩm Dật no y. Tại Tiêu Giao Cư, hiện tại ngoại trừ Thẩm Tâm, những người khác có thể nấu cơm đồ ăn, liền xem ai lúc rảnh rỗi. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, tất cả mọi người hy vọng Thẩm Dật làm. Bởi vì hắn làm càng ăn ngon hơn. Thẩm Dật cùng Mạnh Diên đi đến Tiêu Giao Cư bên ngoài, Thẩm Dật trực tiếp nói ra, Diên Nhi, mang ta đi Thái Sơn. Mạnh Húc, Mạnh Diên đều là tu tiên giả, mà lại, là thực lực rất mạnh. Điểm này, Thẩm Dật là đã sớm biết. Chỉ là, hắn không có gặp bọn hắn thi triển qua. Hôm nay, hắn chuẩn bị đón thời cơ này, nhường Mạnh Diên phơi bày một ít. Mạnh Diên đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh cũng có thể nghi rõ ràng. Lão sư là nhân vật bậc nào, sao lại nhìn không ra nàng nền tảng. Nàng lúc này không nghĩ nhiều nữa, nhìn thấy Mạnh Diên vung tay lên, dưới mặt đất tuôn ra một đóa mây trắng này phiêu lên, trực tiếp chở Thẩm Dật cùng nàng hướng Thái Sơn phương hướng lướt tới. Cân Đầu Vân. Nhìn xem cái này, Thẩm Dật trong lòng phản ứng đầu tiên chính là Cân Đầu Vân. Đứng cái này đám mây phía trên, thế mà như dẫm trên đất bằng. Thoáng qua ở giữa, Thẩm Dật bọn hắn đã đến Thái Sơn phía trên. Bởi vì lúc này mặt trời đã lặn về Tây, Thái Sơn phía trên đã không ai. Dù sao hiện nay còn không có gì người trên Thái Sơn ngủ lại, cơ bản đều là mắt thấy trời đã sắp tối rồi, liền tranh thủ thời gian xuống núi. Đám mây hàng tại Sâm La Điện trước, bọn hắn còn không có tiến lên, cửa điện liền mở ra. Trường Sinh Nương Nương Dương Linh mang theo Đoàn Một Vũ, Thích Quang Hữu cùng cái kia hai cái thái giám đi ra. Thẩm đại nhân, ngài đã tới. Dương Linh tựa hồ sớm có đoán trước nọ y. Nhìn xem mấy người kia, ngoại trừ trong ngộng một lần kia, Thẩm Dật cái này còn là lần đầu tiên đối mặt với Dương Linh. Có lẽ là bởi vì giấc ngộng kia nguyên nhân, đối mặt Dương Linh, hắn lạ thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngươi biết ta muốn tới, vậy ngươi hẳn là cũng biết mục đích của ta đi. Thẩm Dật khai môn kiến sân nói. Tông Diệu hiện tại địa phủ, đại nhân ngươi theo chúng ta đến. Dương Linh cung kính nọ y. Tốt, ngươi phía trước dẫn đường. Thẩm Dật nọ y. Địa phủ, hắn thật đúng là muốn vào đi xem một cái. Dù sao cái này địa phủ xem như hắn tạo, về sau Đoan Mục Vũ, Thích Quang Hữu cũng coi là hắn bồi dưỡng. Thế nhưng là, cái này địa phủ bên trong đến cùng là dạng gì, hắn còn thật không biết. Mà Mạnh Diên lúc này có chút sợ giữ chặt Thẩm Dật tay. Mặc dù xem Dương Linh bọn hắn đối Thẩm Dật rất cung kính, nhưng Dương Linh nhường nàng cảm giác rất nguy hiểm. Nàng lần trước tới đây, là cùng ra ra cùng đi. Bọn hắn chỉ là trong Sâm La Điện nhìn Dương Linh tượng của bọn họ, cũng không có gặp qua Dương Linh bọn hắn bản thể. Bây giờ gặp qua, cái này áp lực kinh khủng, nhường nàng cảm giác tim đập nhanh. Nàng khẩn trương, Thẩm Dật cũng cảm nhận được. Hắn cúi đầu đối nàng nói ra, không cần lo lắng, bọn hắn là người một nhà. Dương Linh lúc này nhìn về phía Mạnh Diên, nàng do hỏi, đại nhân, nàng là... Mạnh Diên nàng đương nhiên là có ấn tượng, bởi vì lúc trước Mạnh Húc cùng Mạnh Diên tới qua. Thái Sơn người tới một mực rất nhiều, nhưng rất lợi hại thiếu. Cho nên, cao thủ tới đây, nàng đều sẽ ghi lại. Huống chi, Mạnh Húc cùng Mạnh Diên không chỉ là cao thủ, hơn nữa còn là tại nàng cái này trong địa phủ không có đăng ký cao thủ. Cái thế giới này, muốn nhập luân hồi người, đều sẽ tại địa phủ ghi chép, nhớ kỹ bọn hắn còn có bao nhiêu năm tuổi thọ. Đương nhiên, tu tiên giả ghi chép, là sẽ có biến số. Bất quá, lại thế nào cải biến, chỉ cần không thành tiên, cuối cùng đều sẽ tử vong, đưa về địa phủ.